Chương 133, kinh tủng Mạc Nguyệt. Lôi Hổ phát hiện trong lòng mình vậy mà có chút sợ hãi cảm giác, đây chẳng lẽ là bốn cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ sao?
Không, sẽ không, Đoạ Lạc Thiên Sứ đều là nam tính, làm sao lại xuất hiện nữ đây này? Đang sợ hãi cùng oán hận chồng chất tình huống dưới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giết, cho ta đem bọn hắn đều giết. Nói, cái thứ nhất xuống tới. Biến thân thành bốn cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ Mạc Nguyệt lạnh lùng nhìn trước mắt những này thân thể khổng lồ, trong lòng nàng hận ý đã đạt tới đỉnh điểm, chính là trước mắt những này xuất sinh khiến nàng yêu mến nhất trượng phu chỉ còn lại có một hơi, chính là bọn hắn. Mạc Nguyệt cầm trong tay kiếm nhỏ hành đến trước mắt, lạnh lùng liếm một chút trên thân kiếm máu tươi, thanh âm của nàng phảng phất tới từ địa ngục, băng lãnh khiến người không rét mà run, các ngươi đều phải chết. Mạc Nguyệt bởi vì lôi tường trọng thương bộc phát, đầy đầu mái tóc đen dài phiêu khởi, trong mắt hắc mang đại thịnh, một mực nhìn trước mắt nhào tới thân ảnh. Nàng tàn nhẫn đã từng bởi vì vừa rồi ngã xuống nam nhân mà thu liễm, bây giờ lại bởi vì cái này đã đổ xuống bản thân bị trọng thương nam nhân mà thức tỉnh, hiện tại rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trong lòng nàng sát ý ngập trời. Hắc mang lóe lên, một cái tới từ địa ngục màu đen thiên sứ bắt đầu ở mảnh này cũng không tính khoát đại trong rừng cây nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi khi một tên bệ hệ một cự thú nhìn thấy một cái băng lánh gương mặt xinh đẹp lúc, hắn sẽ phát hiện đầu lâu của mình đã rời đi thân thể của mình. Bệ hệ một cự thú to lớn thân thể tại bóng đen không ngừng lấp lóe bên trong bị từng cỗ tách rời ném đi, vẩy rơi trên mặt đất, rừng cây lập tức biến thành một chốn tu la. Lôi Hổ không ngừng giống giận hướng bốn phía cơ to lớn nắm đấm, thiên lôi gỡ giáp công lực đem chúng quanh rừng cây đánh cho tứ tán bay tán loạn, nhưng là hắn lại tìm không thấy mục tiêu của mình, Mạc Nguyệt tốc độ há lại hắn có thể đuổi kịp. Cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian ngay mắt, hết thảy đều kết thúc. Lôi Hổ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình trên cổ họng cắm kiếm nhỏ, ánh mắt hoảng sợ lại dẫn cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn như là như chuông đồng con mắt dần dần biến thành cho tàn nhãn sắc. Vụt. Mạc Nguyệt kiếm nhỏ từ hắn giữa yết hầu rút ra, một đạo máu tươi tiêu bắn ra rất xa, phun ra Mạc Nguyệt một thân một mặt. Mạc Nguyệt lạnh lùng nhìn trước mắt cái này cao tới 5 mét thân thể khổng lồ ngã về phía sau, phình một tiếng, tóe lên đầy trời cho bụi. Nàng cũng không có như vậy thôi, trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét dài, bốn cánh vỗ nhẹ xông vào không trung, thay đổi mũi kiếm nhào xuống dưới. Hắc mang không ngừng lấp lóe bên trong, Lôi Hổ thi thể bị lăng lệ kiếm mang xoắn thành một đống thịt nát. Từ Yên cùng Tử Tuyết đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, các nàng làm sao cũng không thể tin tưởng, tại không lâu mới vừa rồi còn cùng các nàng vui cười nữ hải, vậy mà biến thành giết người không chớp mắt ma nữ, mãnh liệt buồn nôn cảm giác khiến các nàng không ngừng nôn khan lấy, bầu không khí trước mắt trở nên bỗng nhiên ngưng trọng lên. Mạc Nguyệt chậm rãi quay người, đi đến bên cạnh ta ngồi xổm xuống, ánh mắt vẫn là lạnh lùng, trên thân dính đầy máu tươi của địch nhân, nhưng nàng lại cũng không đi lau sạch. Từ Yên cùng Tử Tuyết không tự chủ lui về phía sau một chút, cho nàng trở lại nhất định không gian. Mạc Nguyệt ánh mắt chuyên chú đặt ở toàn thân bị máu tươi thẩm thấu trên người ta, hai tay bao trùm tại ngực ta, ngón tay tung bay, không ngừng tại ngực ta hấp xả đập, tiếp theo lấy ngực ta đứt gãy xương cốt, hắc sắc quang mang đưa nàng cùng ta hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Từ Yên bởi vì tu luyện chính là quang hệ ma pháp, đối với ám hắc ma lực bài xích tính rất mạnh, nàng lui về phía sau mấy bước, mặt đầy nước mắt nhìn trước mắt đoàn kia xương mù màu đen, hai tay hợp thành chữ thập ở trước ngực, không ngừng vì người mình yêu mến cầu nguyện. Từ Tuyết như có lẽ đã ngây người, vì mình, vốn là anh tư bộc phát lôi tưởng biến thành hiện tại cái dạng này, sinh tử chưa biết, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như lôi tưởng chết rồi, vậy mình nhất định sẽ đi theo hắn ở dưới đất. Mặc dù bây giờ mình còn không phải hắn chân chính thế tử, nhưng xuống đất nhất định phải hảo hảo hầu hạ hắn, để báo đáp hắn đối với mình một mảnh thâm tình. Thật lâu, hắc vụ dần dần phiêu tán, Mạc Nguyệt đứng lên, trên mặt băng lãnh vẫn không có một tia cải biến. Sớm tại ta bị Lôi Hổ bắt lại đánh thời điểm, nàng tâm liền đã lạnh, nhưng vì hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng miễn cưỡng đem lòng của mình đóng băng, thẳng đến cơ hội kia tiến đến. Mạc Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Tử Yên cùng Tử Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói, hắn tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng mất máu quá nhiều, có thể không có thể sống sót còn chưa nhất định, các ngươi không nên động hắn, để chính hắn khôi phục. Nói xong, nàng bốn cánh vung khẽ, người nhẹ nhàng đến 5 mét bên ngoài, hắc mang không ngừng tại không trung lóe ra, trên mặt đất tàn toái thi thể không ngừng giảm bớt, bọn chúng đều bị Mạc Nguyệt dùng ám hắc ma lực ăn mòn rơi. Mạc Nguyệt lạnh lùng nhìn xem mới vừa rồi còn là tu la trận chống trải mặt đất, lạnh lùng xoay người, đối mặt với ta lấy Đoạ Lạc Thiên Sứ hình thái khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm lại hai mắt điều tức. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua, mỗi ngày Mạc Nguyệt đều sẽ dùng mình ám hắc ma lực trị liệu cho ta 3 giờ, sau đó điều tức, Tử Yên cùng Tử Tuyết chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Nương tựa theo trên người ta túi giới từ bên trong đồ ăn no bụng. Mạc Nguyệt từ ta hôn mê bắt đầu, liền không tiếp tục nói một câu. Chứ nàng cho ta trị liệu thời điểm, Tử Yên tỉ muội một mực làm bạn tại ta bên cạnh, theo Mạc Nguyệt trị liệu, khí tức của ta tựa hồ vững vàng, ngay tại hướng khôi phục phương hướng phát triển. 3. Toàn thân không sử dụng ra được một chút sức lực, mềm nhũn, ngực cùng phần bụng chuyển đến trận trận đau đớn làm cơ thể của ta rất nhỏ co quắp, ta thần trí dần dần tỉnh táo lại. Có thể cảm giác được đau đớn, vậy nói rõ ta còn chưa chết, Tuyết Nhi thế nào? Nóng nảy trong lòng thúc dục ta dây thanh, hai cái khàn khàn chữ từ ta trong miệng tung ra. Một con tay nhỏ bé lạnh như băng đặt ở trên mặt của ta, Tử Tuyết mang theo thanh âm nức nở tại ta vang lên bên tai, "Lão công, ta ngay tại bên cạnh ngươi à. Ngươi nhanh tỉnh lại." Nghe tới Tử Tuyết thanh âm, ta cảm giác được tâm thần buông lỏng, xem ra Nguyệt Nhi hẳn là thành công. Theo tinh thần buông lỏng, ta lần nữa tiến vào hôn mê bên trong. Tỉnh lại lần nữa lúc, cảm giác tựa hồ tốt hơn một chút, ta đã có thể cảm giác được ánh mặt trời chói mắt, cũng có thể cảm giác được trên thân che kín mềm mại chăn đông, mặc dù ngực cùng phần bụng vẫn sẽ truyền đến đau đớn, nhưng đã tốt hơn nhiều. Ta từ từ mở mắt, ánh mặt trời chói mắt sáng rõ trước mắt ta trở nên trắng bệnh. Một lát sau, ta mới dần dần thích ứng tia sáng độ sáng, ánh nắng chỉ là từ trong lá cây bắn tới trên mặt ta, cái này bên trong là rừng rậm sao? Ta thử thăm dò giật giật ngón tay, đã có thể động, bên hai có thể rõ ràng nghe tới hai cái đều tiếng hít thở, ta ngưng thần kiểm tra thương thế bên trong cơ thể. Ra ngoài ý định, kinh mạch đã hoàn toàn nối liền, ngay cả ngực vốn là đứt gãy mấy cây xương ngực cũng đã không có sai lệch chút nào kết nối cùng một chỗ, đã tiến vào khôi phục bên trong, thể nội ám hắc ma lực lạ thường cường thịnh. Đây cũng là Nguyệt Nhi công lao, nàng nhất định mỗi ngày đều tại cho ta đưa vào ám hắc ma lực. Chỗ ngực có một cỗ ấm áp năng lượng không ngừng tại bị thương nặng bộ vị du tẩu, ta biết rõ, kia là cuồng thần áo giáp lực lượng, ngày đó bị lôi hổ trọng kích, nếu như không phải cuồng thần áo giáp năng lượng tại xương cốt bên trong hình thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, hiện tại ta sớm đã chết đi đã lâu. Kia đả kích cực lớn lực tại ta không thể phản kháng tình huống dưới, đủ để làm cho ta vào chỗ chết. Theo ta thức tỉnh, thể nội khí huyết tựa hồ bắt đầu sinh động, ta đem cuồng thần đấu khí tập trung ở ngực bụng ở giữa, thúc giục ám hắc ma lực ở trong kinh mạch tuần hành, một bên tu luyện một bên trị liệu thương thế. Lấy tình huống hiện tại, đoán chừng hẳn là dùng không được thời gian quá dài ta liền có thể khôi phục. Công hạnh trăm mạch, ta thở phào một hơi, chậm rãi mở to mắt, tinh thần lại tốt lên rất nhiều, loại này trùng sinh cảm giác thật là mỹ diệu đến cực điểm. Ta nhẹ nhàng vặn mẹo cổ, hướng bên cạnh nhìn lại, bởi vì xương ngực quan hệ, ta không dám động tác quá lớn, nếu như tại không có hoàn toàn khép lại trước đó tái xuất cái gì không may, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại vết thương cũ. Từ Tuyết liền dựa vào tại bên cạnh ta trên đại thụ, Từ Yên gối lên bả vai nàng bên trên, đôi này tuyệt sắc tỷ muội sắc mặt đều có chút tái nhợt phát hoảng, các nàng đều tại, đều vô sự, quá tốt. A, Mạc Nguyệt đâu? Thị lực ta hướng nơi xa kéo dài, tại cách đó không xa tìm thấy được Mạc Nguyệt thân ảnh, nàng khoanh chân ngồi ở kia bên trong, bốn cái sắc vũ tại sau lưng mở ra, toàn thân bao phủ tại hắc vụ nhàn nhạt bên trong, khiến cho ta không cách nào thấy rõ trên mặt nàng biểu lộ. Ta háng giọng một cái, tăng háng một cái, dây thanh tựa hồ chẳng phải khàn khàn, Tuyết Nhi, Yên Nhi. Mặc dù lực lượng vẫn không phải rất đủ, nhưng nói lời đã rõ ràng rất nhiều. Từ Yên trước hết nhất từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, ta lại nhìn thấy nàng đôi kia con ngươi sáng ngời, không khỏi hướng nàng toát ra tiểu dung. Từ Yên đầu tiên là sững sờ, trong mắt nàng mông lung dần dần rõ ràng. A, nàng kinh hô một tiếng, hướng ta đánh tới, nắm tay của ta, nói, lao công, lao công, người rốt cuộc tỉnh. Từ Tuyết bị thanh âm của nàng bừng tỉnh, rủi rủi con mắt, khi nàng nhìn thấy Từ Yên nắm tay của ta lúc, nhanh bu lại, ta nhìn nàng bộ dáng tiểu tụy, ôn nhu nói, Tuyết Nhi, ngươi không có việc gì. Từ Tuyết nước mắt tràn mi mà ra, khóc không ra tiếng, lao công, ta không sao, ngươi thật là ngu à. Ngươi vì cái gì không hoàn thủ a? Tuyết Nhi không đáng ngươi như thế, đều tại ta quá tham chơi. Nếu như ngươi chết rồi, để chúng ta làm sao bây giờ a? Ta giơ tay lên lau đi lệ trên mặt nàng nước, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, đừng nói như vậy, ta yêu ngươi à? Các ngươi mỗi một cái đều là ta yêu nhất, so ra, tính mạng của ta lại coi là gì chứ? Ta nguyện ý cho các ngươi mỗi người trả giá hết thảy, ngươi hiểu chưa? Yên tâm, mệnh của ta cứng rắn cực kỳ, đã chết không được, đừng khóc. Từ Tuyết gấp gấp nắm tay của ta không ngừng khóc, Từ Yên cũng bồi tiếp nàng cùng một chỗ rơi lệ. Bóng đen lóe lên, Mạc Nguyệt xuất hiện tại ta trước người, ta kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của nàng vậy mà như vậy băng lãnh, trên mặt của nàng, trên thân đều có tử vết máu đen, xem ra đã rất nhiều ngày không có thanh tẩy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm Mạc Nguyệt biến thành cái dạng này? Nguyệt Nhi, ngươi làm sao còn duy trì Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân? Ta ôn nhu hỏi. Mạc Nguyệt kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt dần dần từ băng lãnh chuyển biến làm ngốc trệ, bình một tiếng, nàng ngồi ngay đó, phía sau bốn cánh dần dần thu liễm, biến trở về bộ dáng lúc trước, bởi vì quần áo tổn hại, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng. Mạc Nguyệt sững sờ ngồi ở kia bên trong không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại trên mặt ta. Ta vội la lên, Nguyệt Nhi, ngươi cái này là thế nào rồi? Ta không ngừng vội vàng la lên, nhưng Mạc Nguyệt lại không có một chút phản ứng, cứ như vậy sững sờ ngã ngồi ở kia bên trong. Từ Yên nói, lão công, Nguyệt Nhi mỗi ngày đó giống như bị kích thích, ngươi thế xỉu về sau, nàng đem đám người kia tất cả đều giết, sau đó liền biến thành cái dạng này, một câu đều không nói, chỉ là mỗi ngày trị liệu cho người thương thế. Ta cùng muội thử nói chuyện cùng nàng, nàng cũng lờ đi chúng ta. Đã 8 ngày, nhưng Nguyệt Nhi muội lại cái gì cũng không có nên qua. Trong lòng ta khẩn trương, mặc dù Tử Tuyết không có việc gì, nhưng nếu như Mạc Nguyệt xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đây chẳng phải là được không bù mất sao? Lôi Hổ mặc dù chết rồi, nhưng trong lòng ta lại không có một chút khổ sở, đối với hắn, trong lòng ta chỉ có hận, cái gì tình huynh đệ, sớm tại ta khi còn bé hắn lần thứ nhất mắng ta tạp chủng thời điểm liền đã biến mất. Ta ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ta đã không có việc gì, ngươi yên tâm, trước ăn một chút gì có được hay không? Nói, ta hướng Tử Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tử Yên áp sát tới, lấy ra lương khô đút tới Mạc Nguyệt miệng bên cạnh, Mạc Nguyệt ánh mắt từ đầu đến cuối tại trên người ta. Nàng đờ đẫn ăn Tử Yên cho ăn tới lưng khô, ăn nửa ngày cũng chỉ ăn một điểm mà thôi. Tử Yên lại đút nàng uống chút nước, cũng giúp nàng lau đi máu đen trên mặt, Mạc Nguyệt con mắt đột nhiên bên trên lật, ngã trên mặt đất. Trong lòng ta kinh hãi, Tử Yên vội vàng đem trên người của nàng nâng lên, hướng ta nói, "Lao công, Nguyệt Nhi muội muội sẽ không có chuyện gì, chỉ là tinh lực tiêu hao quá nhiều, nàng cần nghỉ ngơi." Nói, nàng đem Mạc Nguyệt đỡ đến ta bên cạnh, để nàng ngủ được dễ chịu chút. Ta thở dài, mặc cho Tử Yên tỉ muội phục thị ta ăn vài thứ, sau đó lập tức bắt đầu chữa thương. Mạc Nguyệt biến thành cái dạng này, ta căn bản là không có cách tính dưỡng, nhất định phải nhanh chữa trị xong mình, sau đó lại để nàng khôi phục lại. Nguyệt Nhi, ngươi đây rốt cuộc là thế nào a? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mạc Nguyệt trọn vẹn ngủ 3 ngày mới thanh tỉnh lại, ánh mắt của nàng thủy chung là như vậy ngốc trệ, Từ Yên đút nàng ăn nàng liền ăn, đút nàng nước nàng liền uống, nhưng chính là một câu không nói, một tỉnh lại chính là ngơ ngác nhìn ta, thẳng đến ra rời lại ngủ mất. Ta đối lo lắng của nàng cũng càng ngày càng tăng, thân thể của ta tại mình không ngừng chữa trị bên trong dần dần khỏi hẳn lấy, xương ngực đã hoàn toàn tiếp hợp hoàn tất, năng lượng trong cơ thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Ta tính toán một chút, hôm nay đã là cùng Lôi Hổ gặp nhau về sau ngày thứ 15, mặc dù ngực vẫn có chút đau đau nhức, nhưng ta đã có thể đứng lên hành động, đoán chừng lại có 2 ngày, ta liền có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đối với ta tự lành năng lực, ta vẫn là rất hài lòng, người bình thường nếu như thụ ta thương nặng như vậy, cho dù không chết, sợ rằng cũng phải nằm trên giường nửa năm, mà ta lại chỉ dùng thời gian nửa tháng liền đã cơ bản khôi phục. Những ngày này ta một mực thử nghiệm cùng Mạc Nguyệt nói chuyện, ôm nàng an ủi nàng, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ta lại không dám quá độ kích thích nàng, lấy nàng hiện tại công lực, tại ta không có hoàn toàn khôi phục trước đó, là không cách nào áp chế nàng, cho nên ta nhất định phải các loại, đợi đến mình hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể vì nàng trị liệu. Hai ngày sau, ta đứng tại trong rừng cây thư còn sống gân cốt, xương ngực đã toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu. Trải qua lần này đả kích về sau, ta năng lượng trong cơ thể chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì áp bách mà có chút tăng trưởng chủ yếu biểu hiện tại cuồng thần đấu khí bên trên, tâm mạch ở giữa câu thông càng thêm thông thuận. Ta nhìn ngồi ở một bên ngơ ngác Mạc Nguyệt, trong lòng không khỏi đau xót. Cắn răng một cái, ta hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem Nguyệt Nhi chữa trị xong, nếu không, có lẽ về sau liền lại không có cơ hội. Nghĩ đến cái này bên trong, ta hướng Tử Yên tỷ muội nói, các ngươi tại cái này bên trong chờ ta, ta muốn dẫn Nguyệt Nhi đi một bên trị nàng tâm bên trong đau xót. Các ngươi bày ra kết giới, nếu có chuyện gì lập tức gọi ta, không muốn đi xa. Có Tử Tuyết bị bắt kinh lịch, ta hiện tại là đặc biệt cẩn thận. Tử Yên cùng Tử Tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu, Tử Yên nói, lão công, ngươi nhất định phải trị tốt Nguyệt Nhi muội muội. Tử Tuyết nói, đúng vậy à, lão công, nếu như Nguyệt Nhi muội muội không thể khôi phục bình thường, ta cả đời này cũng sẽ không an tâm, đây cũng là bởi vì ta à. Vừa nhắc tới ngày đó tình huống, nàng liền không khỏi ảm nhiên túi đầu. Lần này kinh lịch khiến các nàng đối tình cảm của ta tựa hồ càng thêm sâu chút, đã sâu đến các nàng có thể từ bỏ ngượng ngùng công khai gọi lão công ta. Ta ôm chầm các nàng tỉ muội, phân biệt tại trên trán của các nàng một hôn, thân thể lóe lên, cơ lấy Mạc Nguyệt trôi hướng bên cạnh rừng rậm. Mạc Nguyệt vẫn như cũng là sững sờ, cũng không phản kháng, mặc cho ta ôm thân thể mềm mại của nàng. Tiến vào trong rừng cây, ta nắm chặt lấy đầu của nàng, nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là làm sao vậy, tại sao phải phong bế ngươi nội tâm của mình đâu? Nói cho lão công, có được hay không? Đều là ta không tốt, để ngươi chân kinh, về sau ta nhất định chú ý, tha thứ ta, Nguyệt Nhi. Mạc Nguyệt vẫn như cũ ngơ ngác nhìn ta, con mắt hơi chuyển động lúc đích, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì thần thái. Ta thầm than một tiếng, đưa tay phải ra, mặc đọc chú ngữ, một cái màu lam tiểu cầu xuất hiện tại tay ta tâm, theo thủy nguyên tố không ngừng ngưng tụ, màu lam tiểu cầu dần dần biến lớn. Ta một bên ngưng tụ thủy nguyên tố, vừa hướng Mạc Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ rõ cái này thủy cầu sao? Lúc trước chúng ta tại vùng Ti lĩnh giết cái kia vong linh vu sư thời điểm, chúng ta làm cho toàn thân đều là vết máu, tựa như trước mấy ngày như thế, còn nhớ rõ sao? Mạc Nguyệt ánh mắt bị trong tay của ta màu lam thủy cầu hấp dẫn, một mực nhìn chằm chằm thủy cầu, trong mắt lộ ra thần sắc mê mang. Trong lòng ta vui mừng, gia tốc ngưng tụ thủy nguyên tố, thủy cầu dần dần biến lớn, ta nhẹ nhàng ném đi, đem thủy cầu thả vào không trung, tay phải lực nhờ để nó lơ lửng tại kia bên trong, tay trái biến ra một cái hỏa cầu, ở phía dưới nâng lấy, Nguyệt Nhi, còn nhớ rõ sao? Ngày đó chúng ta chính là như vậy, cùng nhiệt độ nước, cùng nhau tắm rửa, sau đó còn cảm giác nhiệt độ hẳn là không sai biệt lắm, ta thu hồi hỏa cầu, duỗi ngón một điểm, cùng thần đấu khí bắn ra, lập tức tại thủy cầu dưới đâm ra một cái lỗ nhỏ, một cô ấm áp dòng nước chút xuống, xối tại Mạc Nguyệt trên đầu. Dòng nước cọ rửa nàng tán loạn tóc dài, ta nhẹ nhàng dùng tay giúp nàng trải bớt, ôn nhu nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng. Mạc Nguyệt ánh mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa, từ mông lung dần dần biến thành thê lương, một tầng nhàn nhạt hơi nước xuất hiện tại nàng đôi mắt to xinh đẹp bên trong, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa hào quang. Hoa. Mạc Nguyệt tiếng khóc tại yên tĩnh trong rừng rậm là như vậy dễ nghe, nàng bỗng nhiên nhào vào ta trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Ta nội tâm vô cùng khuấy động, ta biết, trong lòng nàng kết rốt cục giải khai, ta cũng không còn cách nào khống chế đỉnh đầu thủy cầu, mặc cho dòng nước chút xuống, đem hai người chúng ta xối một cái thấm ướt. Ta ôm thật chặt Mạc Nguyệt, toàn tâm toàn ý dùng yêu thương bao vây lấy thân thể mềm mại của nàng. Mạc Nguyệt không ngừng khóc giống lấy, tựa hồ muốn trong lòng mình tất cả bi thương toàn bộ tố nói ra như. Vạt áo của ta bên trên đã không biết là nước mắt của nàng hay là vừa rồi chút xuống ra nước, ta tùy ý nàng phát tiết, không ngừng nuốt mái tóc dài của nàng cùng phía sau lưng, chỉ có để nàng biểu đạt ra tất cả tích tụ, mới có thể khiến nàng khôi phục bình thường. Thật lâu, Mạc Nguyệt tiếng khóc dần dần chuyển biến thành nghẹn ngào nức nở, cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Ta ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, nói cho lão công trong lòng ngươi bị khuất, hết thảy có ta, được không? Mạc Nguyệt đã lâu thanh âm vang lên lần nữa, mặc dù mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng nghe lại là như vậy động lòng người. Lão công, ngươi biết không? Ngươi hủ chết Nguyệt Nhi. Tháng đó Nhi nhìn thấy ngươi bị tên hôn đảng kia đánh thời điểm, Nguyệt Nhi tâm đều nát. Nhưng lúc đó còn không có cơ hội tốt đi cứu Tuyết Nhi tỷ tỷ, cho nên Nguyệt Nhi đành phải nhẫn lại. Ta thật rất muốn lao ra giết tên hôn đảng kia đem ngươi cứu được, nhưng là ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Nguyệt Nhi biết ngươi đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người ta, ta không thể để cho ngươi thất vọng, nhưng Nguyệt Nhi thật sắp điên rơi. Nhìn xem ngươi bị đánh Nguyệt Nhi chịu không được. Ta lúc ấy cho là ngươi chết rồi, lúc kia, rốt cục có cơ hội, ta lại cũng không nói hoài. Tới cái gì, liền xông ra ngoài. Ta chỉ cảm thấy mình tâm đột nhiên bị đóng băng lại như vậy, ý niệm bên trong chỉ muốn không ngừng giết chóc. Về sau, ta liền cái gì cũng không biết. Thằng đến vừa rồi ngươi dùng nước ấm đem trong lòng ta khối băng hòa tan mất, ta mới thanh tỉnh lại. Lão công, Nguyệt Nhi thật là sợ, Nguyệt Nhi thật là sợ mất đi ngươi a. Nếu như ngươi chết rồi, Nguyệt Nhi nên làm cái gì a? Lão công, ô ô ô. Mạc Nguyệt rốt cục tỉnh táo lại. Trong mắt ta nóng lên, nước mắt không bị khống chế trượt xuống mà ra, ngoan Nguyệt Nhi, đều là lão công không tốt, ngươi làm đã rất tốt, nếu như không phải ngươi, Tuyết Nhi căn bản là không có cách cứu được, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại khả năng đã chết rồi. Ngoan Nguyệt Nhi, tha thứ lão công, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh, cái kia to con không phải đã bị ngươi giết sao? Mạc Nguyệt tiếng khóc dần dần ngừng lại, nàng bắt ở bờ vai của ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt si mê ngắm nhìn ta, đương nhiên, thân thể nàng hướng lên nhẹ trộm, kiên cố đuổi quấn quanh ở ta trên lưng, hai tay ôm ở cổ của ta, nhiệt liệt hôn lên môi của ta, nóng bỏng ánh mắt nói cho ta nàng khát vọng. Ta chỉ là hơi sững sờ, sau này nhiệt liệt phản ứng bắt đầu, ta ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, điên cuồng hôn lấy nàng, những ngày này lo lắng đều đang nhiệt liệt hôn bên trong dần dần hòa tan mất. Ta dần dần đoạt lại quyền chủ động, Mạc Nguyệt quần áo trên người đang không ngừng giảm bớt, chúng ta đã có chút trời không có thân mật qua, đối với cái này quen thuộc thân thể ta tràn ngập khát vọng. Tại cuồng nhiệt bên trong, ta vẫn không có quên vài tầng tiếp theo cách âm kết giới, hắc vụ phun trào phía dưới, đem ta cùng Mạc Nguyệt bao bao ở trong đó, ta dùng cánh tay đệm ở Mạc Nguyệt sau lưng nương đến trên một cây đại thụ, một cái tay khác nâng lên một chút cái mông của nàng, cùng dã rất tiến vào nàng chỗ sâu nhất. Mạc Nguyệt một tiếng, hai đầu rắn chắc đuổi thật chặt quấn quanh ở ta trên lưng, cắn một cái tại ta đầu vai dậy trên thịt. Đã lâu khoái cảm từ hạ thể truyền đến, khiến cho ta toàn thân nói không nên lời thư sướng. Những ngày này phiền muộn quét sạch, ta một bên hôn lấy nàng tuyết trắng cái cổ, một bên điên cuồng luật động, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng. Nguyên thủy chi hỏa tại cái này trong rừng rậm bộc phát, vô biên xuân ý trải rộng bốn phía, chúng ta đều toàn thân tâm vùi đầu vào trong giao hợp, tại thời khắc này, chúng ta quên đi tất cả mọi thứ. Tại chúng ta quên tiếng rên rỉ của ta bên trong, đồng thời đạt tới đỉnh điểm, tinh hoa dâng lên mà ra, mãnh liệt khoái ý làm đầu óc của chúng ta tạm thời mất đi năng lực suy tư, cứ như vậy lẫn nhau run rẩy ôm ấp lấy đối phương. Ám hắc ma lực tại dung hợp bên trong điên cuồng tăng vọt, đem chúng ta năng lượng trong cơ thể đều đẩy lên đỉnh phong, đây đúng là tốt nhất chữa thương pháp môn. Rốt cục, để lọt điểm tối lui, ta cũng không có bất kỳ cảm giác bể bài nào, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân một trận cảm giác thư thích. Mạc Nguyệt thở nhẹ lấy ôm bờ vai của ta, nàng kia hai đầu tràn ngập có dáng đùi y nguyên quấn quanh ở ta bên hông, ta quay lại thân trên dựa vào trên đại thụ, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng ông, an ủi nàng cao trào dư vị vẫn còn thân thể mềm mại. Lao công. Ừm, Nguyệt Nhi, khá hơn chút nào không? Chán ghét. Mạc Nguyệt ngẩng đầu, một mặt đỏ ửng nhìn ta. Ta nhịn không được tại nàng mân mê trên miệng nhỏ khẽ hôn một chút, mỉm cười nhìn nàng. Khôi phục trạng thái bình thường Nguyệt Nhi là đẹp như vậy, lòng ta tại thời khắc này rốt cục thả lại bụng bên trong. Nguyệt Nhi, ngươi biết không? Ngươi cũng dọa sợ ta, nếu như ngươi không thể khôi phục lời nói, ta nhất định sẽ tự trách cả một đời. Mạc Nguyệt theo ở của ta miệng, thê lương nói, đừng nói, được không? Hết thảy đều đã quá khứ, ta rốt cuộc không muốn hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh. Hảo lão công, chúng ta nên ra ngoài, Tử Yên tỷ tỷ các nàng còn tại cùng chúng ta đâu? Ta giật mình, đúng vậy à, chúng ta vào rừng tử thời gian cũng không ngắn, Tử Yên các nàng cũng không nên tái xuất sự tình mới tốt. Ta đem Mạc Nguyệt buông xuống, xem chúng ta một thân mồ hôi, Mạc Nguyệt cau mày nói, lão công, ta muốn tắm rửa. Ta nhớ Tử Yên an nguy của các nàng, thấp giọng nói, ngươi tại cái này bên trong chờ ta một chút, ta đi xem một chút Tử Yên các nàng, một hồi liền trở về. Ta cũng không lo được mặc quần áo, phi thân nhảy lên cây sao, mấy cái lên xuống từ trước đến nay lúc địa phương lướt tới. Tử Yên cùng Tử Tuyết đang ngồi ở kia bên trong lo lắng nhìn ta vừa rồi mang Mạc Nguyệt rời đi phương hướng, mấy con tuấn mã đều tại các nàng bên người, xem ra cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại trở về đến Mạc Nguyệt bên người, một lần nữa ngưng tụ ra một cái đại thủy cầu, thống khoái cùng Mạc Nguyệt tắm rửa một cái. Chúng ta đều thay đổi tiệm quần áo mới, dường như đã có mấy đời cảm giác xâm nhập toàn thân của ta. Mạc Nguyệt một mặt mừng rỡ kéo tay của ta, nói, lão công, chúng ta trở về, đừng để hai vị tỷ tỷ chờ thời gian quá dài. Ta nhẹ gật đầu, kéo Mạc Nguyệt trở về tới Tử Yên các nàng bên người. Tử Yên cùng Tử Tuyết vừa nhìn thấy ta lôi kéo thay quần áo khác Mạc Nguyệt trở về, đều mặt mũi tràn đầy vui mừng tiến lên đón. Hai người không thèm quan tâm ta, riêng phần mình giữ chặt Mạc Nguyệt một cái tay, cẩn thận nhìn xem nàng. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi tốt sao? Nguyệt Nhi muội muội, ngươi nhưng vụ chết chúng ta. Mạc Nguyệt bị các nàng đột nhiên xuất hiện nhiệt tình giật nảy mình, khuôn mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, đều là Nguyệt Nhi không tốt, để hai vị tỷ tỷ lo lắng. Tử Tuyết vành mắt đỏ lên, nói, Nguyệt Nhi muội muội, ta còn một mực không có cảm ơn ngươi đâu, là ngươi đem ta cứu trở về, tránh bị đám kia xuất sinh vũ nhục, ta. Mạc Nguyệt mỉm cười nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng nói, chúng ta đều là hảo tỷ muội, nói những này không phải liền khách khí sao? Huống chi hiện tại tất cả mọi người không có việc gì, đây chính là kết cục tốt nhất. Mạc Nguyệt khôi phục làm ta tâm tình lớn sướng, áp sát tới, hướng Tử Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi cũng phải cảm ơn ta à, ta cũng có công lao. Tử Tuyết hung hăng chừng ta một chút, hừ một tiếng, nói, cảm ơn ngươi cái gì? Nếu như ngươi về sau còn dám như thế không chú ý thân thể của mình, nhìn tỷ muội chúng ta tha được ngươi. Mạc Nguyệt cùng Tử Yên chăm miệng một lời mà nói, không sai. Nhìn xem cùng một trận chiến tuyến tam nữ, ta đành phải cười khổ nói, tốt, 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 coi như ta sai, được, chúng ta đã tại cái này bên trong chậm trễ hơn nửa tháng, nếu như không tăng tốc chút tức trình, chỉ sợ cũng không kịp. Tam nữ đồng thời gật đầu, Mạc Nguyệt nói, ta thật đói à, trước hảo hảo ăn một bữa rồi lên đường. Tử Yên, Tử Tuyết đồng thời đồng ý. Ta truyền âm cho Mạc Nguyệt nói, vừa rồi ngươi còn chưa ăn no à? Vừa vặn, ta cũng không có no, chúng ta. Mạc Nguyệt chừng ta một chút, trên mặt toát ra một tia đỏ ửng, tựa hồ lại nghĩ tới vừa rồi để lọt điểm. Nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người không ăn được, bữa cơm này mặc dù vẫn là những cái kia lương khô, chúng ta lại ăn đến say sương ngon lành, đều ăn bụng căng tròn. Bởi vì ăn đến quá nhiều, chúng ta lại nghỉ ngơi một giờ, cái này mới lên đường chạy tới thú nhân tộc thủ đô. Phát sinh lôi hổ chuyện này về sau, ta biến đến mức dị thường cẩn thận, dù cho có một chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ để ta khẩn trương bốn phía xem xét. Tam nữ càng là một khắc cũng không thể rời đi ta, Tử Yên cùng Tử Tuyết đã buông xuống thẹn thùng, ban đêm ngủ ngoài trời lúc cùng Mạc Nguyệt đồng dạng, đều ngủ ở bên cạnh ta. Bởi vì Tử Tuyết công lực yếu nhất, nàng luôn luôn ngủ ở trong ngực của ta, mà Tử Yên cùng Mạc Nguyệt thì thay phiên ngủ ở ta khác một bên. Chúng ta tăng thêm tốc độ đi trước thú nhân nước, như là theo dự liệu đồng dạng, thú hoàng rất thuận lợi liền đáp ứng thỉnh cầu của ta, cũng nói phải vì ta cùng Bạch Kiếm tự mình chủ trì hôn lễ. Gặp qua thú hoàng về sau, ta cũng nhìn thấy trở lại thú nhân hoàng đô Mẹ Kệ. Hắn mặc dù biết được ta cùng Mạc Nguyệt liền muốn thành thân, cũng không có phản đối nữa. Ta ở ngay trước mặt hắn sẽ tại tinh linh tộc đã chữa khỏi vết thương ốc phu chi mọi đoàn thông qua tinh linh chi tâm truyền đưa đến trước mặt, cũng trịnh trọng đưa nàng giao phó cho Mẹ Kệ chăm sóc. Hoan khi biết ca ca của mình tử vong tin tức về sau, vượt quá chúng ta dự kiến bình tĩnh, rất tự nhiên tiếp nhận sắp xếp của chúng ta. Ta cùng Mẹn Kệ nói cho nàng, giết ca ca của nàng cựu nhân đã bị chúng ta giết chết. Chương 134, nên tụ giai nhân. Từ thú nhân tộc rời đi về sau, chúng ta đến ma tộc, ma hoàng cũng đồng dạng thuận lợi đồng ý chúng ta đối với hòa đàm đề nghị, nhưng hắn lại có một điều kiện, chính là tại hôn lễ trước đó, Mạc Nguyệt muốn lưu ở bên cạnh hắn. Dù sao Nguyệt lập tức liền muốn là người của ta, mặc dù rất không bỏ được, ta vẫn là đồng ý. Mạc Nguyệt cũng hy vọng có thể nhiều bồi bồi phụ thân của mình, liền lưu tại ma tộc. Ta mang theo Tử Yên cùng Tử Tuyết rời đi ma tộc, không có lãng phí một chút thời gian, trực tiếp trở về sở chủ ý ổ pháo đài. Khi sở chủ ý ổ pháo đài cao lớn tường thành xuất hiện tại chúng ta ánh mắt cuối cùng thời điểm, chúng ta đều bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Pháo đài trước nguyên bản chống trải bình nguyên hiện tại phi thường náo nhiệt, đại lượng công nhân đang bận rộn lấy, tựa hồ tại dựng một tòa đài cao như kiến trúc, đại khái khuôn mẫu đã có, nhìn qua là hình tròn, đài cao đường kính siêu qua 100 mét, cao có 10m trở lên, có ba đầu làm bằng gỗ dài bậc thang từ trên đài cao kéo dài mà ra, ba đầu dài bậc thang trình đỉnh lập chi thế, trong đó một đầu chính đối sở chủ ý ổ pháo đài cửa chính, mà đổi thành bên ngoài hai đầu thì chỉ hướng ma thú hai nước. Biên giới. Cái này là vì hôn lễ của chúng ta mà thiết sao? Công trình không tiểu a. Lão công, đài cao này là lấy làm gì? Có thể là vì chúng ta hôn lễ mà thiết. Dù sao tam tộc người thống trị cao nhất sẽ tại cái này bên trong cử hành hòa đàm, cũng nên làm cho long trọng một chút, xem ra chúng ta đi không lâu, đài cao này liền bắt đầu kiến trúc. Chúng ta đi, không biết phụ thân bọn hắn có tới không. Ta nhìn hưng phấn Tử Tuyết, nói, nha đồng đốc, hôn lễ tiếp qua 10 ngày liền muốn cử hành, bọn hắn khẳng định đã đến pháo đài, chúng ta mau qua tới. Ta hướng phương xa thú nhân quốc cảnh nhìn ra xa, bên kia một mảnh yên tĩnh, lẽ ra thú hoàng không sai biệt lắm hẳn là đến, làm sao bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Ta lắc lắc đầu, hiện tại không để ý tới những này, về trước pháo đài lại nói. Ba người chúng ta thôi động dưới hông tuấn mã, mang theo ba đạo khói bụi, phi tốc hướng sở chủ ý ổ pháo đài vội vã mà đi. Pháo đài tại chúng ta trước mắt dần dần bị lớn, chúng ta từ đài cao bên cạnh 100m chỗ lướt qua, chính tại kiến trúc đài cao các công nhân đều hướng chúng ta quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Pháo đài y nguyên như một đầu yên lặng cự long đồng dạng vắt ngang tại kia bên trong, mặc dù lặng lặng, nhưng nó nguy nga lại mang đến một cố nói không nên lời cảm giác các bách. Lúc này, ta rốt cục có thể quang minh chính đại đạp tiến vào đại môn. Đi tới pháo đài dưới thành, ta giữ chặt hắc long ngừng lại, tốc độ cao nhất bắn vọt làm hắc long hơi có chút thở hổn hển. Tử Yên cùng Tử Tuyết phân biệt tại ta hai bên rìm chặt tọa kỵ của mình. Ta ngưỡng vọng pháo đài, quát lớn, mở cửa thành. Trên thành sớm có người chú ý tới chúng ta, một tên dáng vẻ tướng quân người cao giọng quát, người nào? Ta là bệ hạ phái đi ra không sai, hiện tại trở về phục mệnh, nhanh mở cửa thành. Một tiếng cười sang sảng từ thành bên trên truyền đến, ha ha, tiểu tử ngươi làm sao đi nhiều như vậy thiên tài trở về a? Đã có rất nhiều người đều sốt ruột. Ta mừng rỡ trong lòng, bởi vì thanh âm này chính là đại ca bản tông, hắn làm sao lại tại pháo đài phía trên đâu? Cửa thành tại cách âm thanh bên trong vỡ ra một cái khe hở, ta không để ý tới suy nghĩ nhiều, thôi động hắc long dẫn đầu vào. Long thần đế quốc binh sĩ chỉnh tề sắp xếp tại hai bên, vừa nhìn thấy chúng ta, đồng thời giơ cao binh khí trong tay hướng chúng ta thăm hỏi. Bản tông thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trên cổng thành, hắn bước nhanh đi xuống, ta từ hắc long trên lưng nhảy xuống, hưng phấn xông lên trước, bắt lấy bờ vai của hắn, kích động nói, đại ca, ngươi đến. Bản tông cười ha ha một tiếng, nói, ta đã sớm đến, không riêng ta đến, có rất nhiều người đều đến a, bọn hắn biết ngươi trở về, khẳng định cao hứng phi thường. Hôn lễ sự tình ta đều biết, cái này Thiên Vân lão gia hỏa thật đúng là sẽ tìm cơ hội. Thế nào, kia hai bên không có vấn đề? Ta nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, huynh đệ ngươi ta xuất mã còn có thể có vấn đề gì, đều ai đến rồi. Bàn tông lôi kéo ta nói, đi, đến soái phủ ngươi liền biết. A, hai vị đệ muội, không có ý tứ, vắng vẻ các ngươi, đi mau, cùng một chỗ về soái phủ. Ta còn thật không biết sở chủ ý ổ pháo đài soái phủ ở nơi nào, lôi kéo Hắc Long, tại bàn tông dẫn đường dưới hướng pháo đài bên trong đi đến. Vừa đi, ta không khỏi hỏi, đại ca, ngươi làm sao lại tại trên tường thành? Bàn tông cười ha ha, nói, ngươi đi thời gian dài như vậy không trở lại, ta liền đến trên thành chờ ngươi, lúc đầu lão nhị bọn hắn cũng muốn đến, nhưng ta sợ bọn họ trên thành náo sự, liền cự tuyệt. Bởi vì lần này sắp cử hành hòa đàm, tam tộc ở giữa sẽ không có gì ngăn cách, cho nên, kia cái gì lòng kỵ đem liền đồng ý ta lên thành chờ ngươi. Ngươi cùng vui sướng tỷ thế nào rồi? Đây mới là ta vấn đề quan tâm nhất, nếu như bản tông tìm không thấy một cái tốt kết cục, ta kết hôn cũng vô pháp an tâm. Vừa nhắc tới vui sướng, bản tông mặt lập tức đỏ, kỳ ngại mà nói, ta, chúng ta rất tốt. Bất quá, chuyện của chúng ta là gấp không được, vui sướng nói, nàng muốn bao nhiêu khảo nghiệm ta một đoạn thời gian, mới có thể quyết định có phải là gả cho ta. Mặc dù bản tông có chút xấu hổ, nhưng ta vẫn là có thể từ thần sắc hắn trông được đến kia một tia ngọt ngào. Ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng, cơ hội được không dễ a. Bản tông cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, ta không biết đối nàng tốt bao nhiêu đâu. Ngay cả nàng lân phiến đều là ta rửa mặt. Hắn che miệng lại, một mặt lúng túng nhìn về phía ta, hiển nhiên là nói lộ ra. Hắn bộ dáng lập tức chọc cho ta cùng Tử Yên tỷ muội thoải mái cười ha hả. Ta thấp giọng nói, ngươi có phải hay không thừa cơ chiếm người ta tiện nghi a? Ta vẫn cảm thấy ngươi thành thật, không nghĩ tới. Bàn tông có nói, mới không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, tình cảm của chúng ta thế nhưng là rất thuần khiết. Tốt, phía trước chính là soái phủ, không nói với ngươi. Nói xong, vội vã hướng về phía trước chạy tới. Ba, đây chính là soái phủ sao? Nhìn không ra cái gì chỗ kỳ lạ a. Ngay cả một tên hộ vệ đều không có. Ta chầm chầm lên trước mắt tòa này phảng phất giống một nhà lớn lựa điếm như kiến trúc không khỏi có chút phạm sức sở. Bàn tông chạy tới cổng, quay đầu lại hướng ta hô, nhanh lên, ta đi vào trước. Nói xong, mở cửa lớn ra hướng bên trong chạy tới, một bên chạy còn một bên hô to, lôi tường trở về, lôi tường trở về. Ta vô vô Hắc Long đầu to, nói, hảo huynh đệ, ngươi tại cái này bên trong chờ ta, ta ở lại một chút lại đến dàn xếp ngươi. Nói xong, Nam Tử Yên cùng Tử Tuyết tay nhỏ hướng Soái phủ đi đến. Vừa vào cửa, làm ta giật cả mình, rất nhiều bóng người từ phía trước cao tới 3 tầng kiến trúc bên trong vọt ra, phía trước nhất chính là một đạo bóng trắng, nàng trên mặt mang óng ánh nước mắt, chính là Bạch Kiếm. Ta buông ra hai nữ tay, nên đón tiếp lấy, Bạch Kiếm quát to một tiếng, lôi tưởng. Đồng nhiên nhào vào ta trong ngực. Ôm Bạch Kiếm thân thể mềm mại, trong lòng ta tràn ngập trùng phùng vui sướng. Bạch Kiếm vui đến phát khóc ôm cổ của ta không ngừng khóc giống, đây là chúng ta tình cảm chân chính xác lập về sau lần thứ nhất tách rời, nàng tựa hồ sẽ lấy trước đối ta tất cả tưởng niệm đều tại thời khắc này chút xuống như. Ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, an ủi nàng. Bạch Kiếm sau lưng lần lượt đi ra người một cái so một cái khiến ta giật mình, phía trước nhất chính là Kim, Ngân, bọn hắn hai cái đầu sói trần trụi bên ngoài, cũng không có dấu giếm thân phận của mình. Tại phía sau bọn họ, chính là Lam Nhi cùng Lam Toàn. Lại đằng sau, là Thiên Vân, Lệ Phong, Nguyệt Vô Nhai, cùng một đám Thánh Long kỵ sĩ đoàn Long kỵ tướng, 17 người vậy mà không thiếu một cái. Lần này Thánh Long kỵ sĩ đoàn thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng a. Thánh Long kỵ sĩ đoàn qua đi, một cái toàn thân trang phục màu vàng óng thanh niên anh tuấn xuất hiện tại trong tầm mắt ta, ta kém chút nghẹn ngào kêu đi ra, vậy mà là Long Vương Kim Cách Sán Tất Giận, hắn vậy mà thật tự mình đến. Đi tại phía sau cùng, là mẫu thân cùng Tử Phong công tước, mẫu thân trên mặt tràn ngập nụ cười hiền lành. Ta có chút cứng họng mà nói, "Ngươi, các ngươi đều đến?" Vàng bạc lách mình mà qua, tiến đến chúng ta trước người, Kim hét lên, "Cũng không phải đều tới rồi sao? Đây vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi đâu, ta nói Kiếm Nhi muội muội, ngươi còn không có ôm đủ a?" Bạch Kiếm bị hắn nói đến cực kỳ lung túng, càng là không dám bắt đầu, thân thể của nàng hiện tại còn treo giữa không trung, cả người đều dán tại trên người ta. Ta chừng Kim một chút, quay người đi hướng Tử Yên, nói khẽ với Bạch Kiếm nói, "Kiếm Nhi, xuống tới, cùng Tử Yên cùng một chỗ liền sẽ không có người rêu cả ngươi." Bạch Kiếm đã trên cơ bản từ mới gặp ta lúc trong hưng phấn khôi phục lại, ừ một tiếng, từ trên người ta trở xuống, trốn đến Tử Yên sau lưng. Ta trở lại nhìn xem những này quan tâm ta người, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Vàng Bạc đi đến bên cạnh ta, Kim đập ta một chút, nói, "Lão tứ, ngươi phạm cái gì sững sờ a? Mọi người đều là tới tham gia ngươi hôn lễ, lúc này mặt mũi của ngươi như lớn, không riêng Thánh Long kỵ sĩ đoàn toàn bộ đổ tới, mà lại ngay cả Long tộc cũng tới rất nhiều long. Cái kia Long thần đế quốc hoàng đế cũng tại, bất quá hắn cũng không tại cái này bên trong, cùng dưới tay hắn mấy cái kia Long kỵ đem không biết chạy đi nơi đâu." Tất cả mọi người đi tới, Lam Nhi nở nụ cười hướng ta nói, "Uy, Lôi Tưởng, lúc này đổi lấy ngươi làm tân lang, cảm giác như thế nào a?" Ta bật cười nói, "Cùng Lao Kim đồng dạng, chỉ có hạnh phúc a. Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi sao?" Ta lập tức dẫn tới mọi người cười lên ha ha, trước hết nhất ngẩng đầu lên, chính là Kim Cách Sán Tất Giận. Lam Nhi khuôn mặt đỏ lên, quay người nện Kim Cách Sán Tất Giận một chút, nói, "Cười cái gì cười, thử, ta không để ý tới ngươi." Kim Cách Sán Tất Giận ôn nhu đem Lam Nhi không chế tại mình khuỷu tay bên trong, cười nói, "Lao bà ngoan, đừng làm rộn." "Lôi Tương à, ta giữ lời nói, đây chính là chúng ta Long tộc lần thứ nhất tham dự dị tộc hôn lễ a." Ta gật đầu nói, "Đa tạ đa tạ." Thiên Vân đi đến Long Vương bên cạnh, hướng ta nói, "Thế nào, hết thảy cũng đều thuận lợi?" "Ừm, rất thuận lợi, thú hoàng cùng ma hoàng đều đáp ứng vì ta chủ trì lần này hôn lễ, cũng đáp ứng hòa đảm sự tình. Các ngươi Thánh Long kỵ sĩ đoàn toàn thể xuất mã làm gì?" Thiên Vân mỉm cười nói, "Đương nhiên là cho hôn lễ của ngươi tráng tăng thanh thế a. Ta không phải đã nói với ngươi, lần này hôn lễ nhất định phải làm phải lớn hơn một chút sao? Hôn lễ của ngươi tuyệt đối là bỏ tuyệt cổ kim a." Ta tức giận nói, "Cái gì bỏ tuyệt cổ kim, còn không phải chính trị hôn nhân. Nếu như không phải vì đại lục ở bên trên yên tĩnh một chút, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi đây." Ta gạt ra mọi người, đi đến Mẫu thân cùng Tử Phong trước mặt, quỳ rạp xuống đất, "Mẫu thân, ta trở về." Mẫu thân đem ta nâng đỡ, nói, "Hết thảy thuận lợi liền tốt, con của ta lớn lên, muốn kết hôn, Mẫu thân thật thật là cao hứng." Tam nữ đi lên phía trước, Tử Yên cùng Tử Tuyết túi đầu đi đến cha mình trước người kêu một tiếng, "Phụ thân." Tử Phong ân cần nhìn xem các nàng, nói, "Đi thời gian dài như vậy, không có xảy ra chuyện gì?" Tử Yên cùng Tử Tuyết đồng thời lắc đầu. Tại về trước khi đến ta đã dặn dò qua các nàng, không để các nàng đem gặp được Lôi Hổ sự tình nói ra, tránh khỏi mọi người lo lắng. Tử Phong khẽ lắc đầu nói, "Con gái lớn không dùng được a." "Không có việc gì liền tốt." Mẫu thân nhìn ta một cái sau lưng, kinh ngạc hỏi, "Mặc Nguyệt đâu?" "Nàng bị ma hoàng giữ ở bên người, bọn hắn nhất định sẽ tại hôn lễ cử hành trước đó chạy tới, ngài yên tâm." Lúc này, Bàn Tông chào hỏi mọi người nói, "Đi, đừng ở bên ngoài ngốc đứng, đều trở về phòng." Tại hắn tấm la phía dưới, mọi người vây quanh chúng ta tiến vào soái phủ, một tiến vào đại môn ta liền có chút sử sốt, ngay phía trước là một cái cỡ lớn quầy hàng. Quầy hàng? Cái này bên trong làm sao lại xuất hiện quầy hàng đâu? Đại sảnh bố trí tuyệt đối là quán trọ thức, thật không rõ đường đường phủ nguyên soái vì cái gì biến thành dạng này. Có thể là nhìn ra ta nghi ngờ trong lòng, Thiên Vân cười nói, "Đừng kỳ quái, cái này bên trong nguyên lai bản thân liền là một nhà quán trọ. Chân chính phủ nguyên soái địa phương quá nhỏ, an bài không giới chúng ta nhiều người như vậy, cho nên liền lâm thời mướn cả nhà lữ điếm, thành lâm thời phủ nguyên soái, các ngươi đổi đường xa, trước nghỉ ngơi một chút." Bàn Tông cùng Vàng Bạc một bên một cái đem ta kéo tới trên ghế salon, Ngân cười nói, "Tân Lang Quan, hiện tại có cảm tưởng gì a?" Ta mặt đỏ lên, không nói gì, Kim cười nói, "Hắn còn có thể có ý kiến đến gì, đơn giản chính là muốn mau sớm đem mấy vị xinh đẹp muội muội cưới về chứ sao?" Từ Yên tỷ muội cùng Bạch Kiếm phân biệt buổi tiếp Tử Phong cùng mẫu thân ngồi ở một bên khác một trường sofa bên trên, nghe tới Vàng Bạc lời nói, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mọi người vừa ngồi vững vàng, liền nghe bên ngoài có người hô, "Bệ hạ giá lâm, Tử Viêm đến rồi." Chúng ta nhanh lại đứng lên. Tiếng bước chân chuyển đến, Tử Viêm đi tiến vào đại sảnh. Tại hắn đi theo phía sau Lệnh Đi, bên trong Úc, Tử Diễm cùng một tên khác cao lớn trung niên nhân kia đằng sau đi theo một người, thình lình chính là lúc trước truy cầu Khắc Lan Trăm bên trong cười. Không cần phải nói, trung niên nhân này nhất định là ta duy nhất chưa thấy qua Long Thần Đế Quốc tại Ngũ Tam Đại Long Kỵ đem bên trong trăm bên trong khóc, hắn một mặt nghiêm túc đi theo Tử Viêm bên cạnh, từ bên ngoài đồng hồ căn bản là không có cách nhìn ra thực lực của hắn. Tử Viêm vừa vào cửa, trước hết hướng Kim Cách Sán Tất Giận mỉm cười gật đầu. Kim Cách Sán Tất Giận đồng dạng gật đầu, cũng không nói lời nào, nó hơn người người phạm là Long Thần Đế Quốc sở thuộc đều hướng Tử Viêm thi lễ. Được rồi, không cần đa lễ, tất cả mọi người ngồi. Tử Viêm tâm tình xem ra không sai, một mặt tiểu dung, ánh mắt của hắn chuyển hướng ta, nói, vừa rồi ta cùng mấy vị nguyên soái ra ngoài thị sát pháo đài, nghe nói các ngươi trở về liền chạy tới. Ta cung kính nói, bệ hạ, làm phiền ngài. Tử Viêm cười nói, tiểu tử ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì, ngươi là ta cháu trai, muốn cứ gọi ta cứu cứu, đừng kêu cái gì bệ hạ, nghe nhiều sinh phân. Cái này bên trong trừ số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại cũng không biết ta cùng Tử Viêm còn có liên hệ máu mủ, đông đảo ánh mắt kinh ngạc lập tức ném đến trên người ta. Tử Viêm thay ta giải thích nói, mọi người không nên giật mình, Lôi Tưởng là ta duy nhất muội muội nhi tử, đương nhiên là ta cháu trai. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, Lôi Tưởng vì ta Long Thần Đế Quốc hoàng tộc hậu duệ. Lôi Tưởng a, nhanh cùng cứu cứu nói một chút, ngươi chuyến này như thế nào? Ta gật đầu, nói, cứu cứu, chuyến này phi thường thuận lợi, thú hoàng cùng ma hoàng rất dễ dàng liền đồng ý hòa đàm. Tử Viêm vuốt cằm nói, vậy là tốt rồi, cũng không sợ bọn họ không đồng ý. Tử Viêm bên cạnh lẹn đi nói, có chúng vị tiền bối tại cái này bên trong, lựa thú nhân cùng ma tộc cũng làm không ra hoa dạng gì tới. Từ khi vừa tiến đến, hắn cùng hai vị khác Long Kỵ đem căn bản không có nhìn tới ta, trên mặt đều là không chút biểu tình, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ như. Ta nhướng mày, nộ khí dâng lên, nhưng trở ngại Tử Viêm ở đây, cố nén không có phát tác. Thiên Vân hướng ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, lẹn đi nguyên soái, không thể nói như thế. Mặc dù thực lực của chúng ta mạnh hơn so với thú nhân tộc cùng ma tộc, nhưng hai tộc bọn họ đoạn lạc thiên sứ quân đoàn cùng bệ hệ một quân đoàn đều có lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu như một khi phát sinh chiến tranh, tất nhiên cũng sẽ đối nhân loại chúng ta tạo thành rất lớn tổn thương. Người thân là đế quốc ba đại nguyên soái một trong, hẳn là rõ ràng nhất chiến tranh sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Những lời này nếu như là từ người khác trong miệng nói ra, chỉ sợ cho dù là Tử Viêm tại, Lendis cũng sẽ lập tức trở mặt. Nhưng từ Thiên Vân miệng bên trong nói ra, Lendis lại một điểm tính tình đều không có, cung kính gật đầu nói, vâng, văn bối thụ giáo. Tử Viêm nói, tốt, chúng ta lần này lại không phải muốn đánh trận, nếu là hòa đàm liền muốn xuất ra cái hòa đàm dáng vẻ. Chúng ta Long Thần Đế Quốc nếu là đại lục ở bên trên cường đại nhất quốc gia, nhất định phải xuất ra đại quốc khí độ, từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép sách động võ sự tình. Trong lòng ta thầm khen, Tử Viêm quả nhiên là một đời danh quân, tùy ý một câu liền tránh về sau rất nhiều phiền phức. Mẫu thân đi lên trước, mỉm cười nói, đại ca, ngươi vừa qua đến làm sao liền huấn người, nhanh ngồi xuống nghỉ một lát. Tử Viêm ánh mắt một bắn tới trên người mẫu thân, lập tức nhu hòa xuống tới, nhẹ gật đầu, cùng mẫu thân ngồi vào cùng một trường sofa bên trên. Hắn hướng đứng ở bên cạnh bên trong ốc nói, bên trong ốc nguyên soái, ngươi hồi báo một chút hôn lễ chuẩn bị tình huống. Bên trong ốc cung kính nói, vâng, bệ hạ. Chủ hội trường sân khấu đã tiếp cận kết thúc công việc làm việc, ước chừng lại có 3 đến 4 ngày liền có thể toàn bộ hoàn thành, lại thêm ngoại bộ trang trí, ước chừng còn cần 6 ngày, tuyệt đối chậm trễ không được, thần sẽ đích thân giám sát. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua trên người ta, ánh mắt bên trong bao hàm một chút kỳ dị sắc thái, chỉ sợ là cùng ta cưới Tử Yên có quan hệ. Tử Viêm nói, vậy là tốt rồi. Kim tiên sinh, quý tộc thần Long an bài phải không có vấn đề. Đối với Kim Cách Sán Tất Giận, Tử Viêm dùng tiên sinh xưng hô hắn ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Kim Cách Sán Tất Giận một mặt lạnh lùng biểu lộ, gật đầu nói, không có vấn đề, lần này theo ta đến đây tổng cộng có tộc nhân 200, hiện tại từ Bạch Quang trưởng lao thông xoáy lấy bọn hắn dàn xếp tại pháo đài bên ngoài trong rừng rậm, hôn lễ thời điểm, ta sẽ dẫn bọn hắn chính thức có mặt. 200 đầu long. Đây chẳng phải là long tộc đến phần lớn lực lượng sao? Ta hướng Kim Cách Sán Tất Giận nói, Long Vương, dù sao ngay trước nhiều người như vậy, gọi hắn lao kim có chút không thích hợp, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm gì a? Kim Cách Sán Tất Giận chỉ có đối mặt Lam Nhi cùng ta cái này và mai người thời điểm trên mặt mới có thể mang ra chút tiêu dung, nghe vậy mỉm cười nói, còn không phải là vì cho ngươi tăng thanh thế sao? Yên tâm, đại lục ở bên trên hòa bình cũng là chúng ta Long tộc muốn nhìn đến, chúng ta chỉ là trợ hứng mà thôi. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, đại ca nhất định sẽ đưa ngươi dạng đại lễ. Đại ca? Lúc nào hắn thành ta đại ca rồi? Hắn nhưng là có hơn 2000 tuổi a. Thật bàn về bối phận, thực tế là tính không rõ ràng. Kim Cách Sán Tất Giận thanh âm rõ ràng tại tai ta bên trong vang lên, hắn là tại truyền âm cho ta, tiểu tử ngốc, Lam Nhi nếu là ngươi đại tỷ, ta tự nhiên là tỷ phu ngươi, gọi tiếng đại ca ngươi không thể thòi. Ngươi không nhìn Long Thần Đế Quốc mấy cái kia Long Kỵ đem nhìn thấy ngươi một mặt xem thường biểu lộ sao? Nếu như ta không giúp ngươi nâng lên chút thân phận, sao có thể để bọn hắn chịu phục? Ta dùng khỏe mắt quét nhìn quét về phía Long Thần Đế Quốc mấy vị kia cao ngạo Long Kỵ tướng, quả nhiên, bọn hắn chính một mặt kinh ngạc nhìn ta. Ta không khỏi âm thầm cảm kích Kim Cách Sán Tất Giận, từ đấy lòng nói, vậy ta trước cảm ơn đại ca. Lam Nhi cười hì hì tựa ở Kim Cách Sán Tất Giận trên thân, trong mắt lộ ra lấy nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, một tên binh lính hốt hoảng chạy vào, hô lớn, báo. Bên trong ốc cao mày nói, chuyện gì ngạc nhiên, không thấy được bệ hạ tại cái này bên trong sao? Tử Viêm đưa tay ngăn cản hắn răn dạy thủ hạ, hướng binh sĩ kia nói, có chuyện gì, nói. Binh sĩ lúc này mới phát hiện ở đây thế mà có nhiều như vậy đại nhân vật, toàn thân không khỏi có chút run rẩy, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là nghị chủ ý ổ pháo đài, mỗi một tên binh lính đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, hắn thở sâu, nói, bẩm báo bệ hạ, pháo đài bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám lai lịch bất danh quân đội, chính hướng bên ta ra. Tử Viêm nhướng mày, nói, ngươi thấy rõ ràng chưa? Đến có bao nhiêu người, là chủng tộc gì? Binh sĩ kia cung kính đáp, nhân số không phải rất nhiều, ước chừng có 500 tả hữu, không phải là ma tộc cũng không phải thú nhân tộc, nhìn qua cũng là nhân loại. chỉ bất quá đám bọn hắn cái đầu đều không cao, mỗi người trong tay đều cầm một thanh to lớn búa. Thiên Vân cao mày nói, chẳng lẽ là người lùn? Thấp người đã thật lâu không tại đại lục xuất hiện, nghe nói số lượng không nhiều, làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy thấp người tới pháo đài? Kim Cách Sáng tức giận nói, thật lâu không có nhìn thấy người lùn, không biết bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Tử Viêm sắc mặt nghiêm túc nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Nói, dẫn đầu đứng lên, đi ra ngoài. Ba đại nguyên soái đuổi vội vàng đi theo hắn đi ra phía ngoài. Thiên Vân phân phó Nguyệt Vô Nhai mang theo Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên chờ đợi ở đây, hướng chúng ta lên tiếng chào hỏi, mang theo Lệ Phong đi theo ra ngoài. Trong lòng ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, nếu như chiếu binh sĩ kia nói, pháo đài bên ngoài đích xác thực hẳn là người lùn, mà lại là vùng núi người lùn, bọn hắn đến pháo đài làm cái gì đây? Vùng núi người lùn không là sinh hoạt tại Long Thần Đế quốc cảnh nội sao? Chạy thế nào đến pháo đài bên ngoài đi? Vừa nghĩ tới có thể là vùng núi vua người lùn vã lại thủ hạ, ta không khỏi có chút khẩn trương. Nếu quả thật chính là vùng núi người lùn lời nói, một khi hướng nổi lên liền không tốt. Nghĩ đến cái này bên trong, ta phân phó tam nữ tại cái này bên trong chờ ta, cũng chuẩn bị cùng đi ra xem một chút. Tại ta vừa muốn cùng ra ngoài thời điểm, Kim Cách Sán tức giận nói, chúng ta cũng đi xem một chút. Ta ngạc nhiên nhìn về phía hắn, Kim Cách Sán tức giận hướng ta ngồi cái vẻ mặt bất đắc dĩ, mà Lam Nhi thì là một mặt vẻ kỳ vọng, nguyên lai là bởi vì nàng quan hệ a. Loại này náo nhiệt bản tông cùng Kim, ngân tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cũng ngao nhau theo sau. Tử Viêm bọn người đi được cũng không nhanh, ra Lâm Thời Soái phủ, chúng ta đuổi theo hắn cùng một chỗ hướng pháo đài trên tường thành trước tiến vào. Đi đến cao lớn tường thành, mọi người hướng dưới thành nhìn lại. Quả nhiên, một đội binh sĩ chính hướng pháo đài phương hướng không ngừng tới gần, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mỗi người đại phủ trong tay dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng, chính là vùng núi người lùn. Bọn hắn trận hình chỉnh tề, mặc dù tại đi vội bên trong, lại không loạn chút nào, xem xét chính là huấn luyện có nhanh tinh nhuệ. Ta dõi mắt trông về phía xa, kinh ngạc phát hiện, tại chúng người lùn phía trước nhất, cái kia dẫn đường người lùn chính là lúc trước thấy qua vùng núi vua người lùn và lại. Tử Viêm quay đầu hướng bên trong ốc nói, mệnh lệnh Long kỵ sĩ quân đoàn đề phòng, nhóm này người lùn thực lực không thể coi thường. Ta sợ thật đánh lên, đuổi bước lên phía trước một bước, nói, cứu cứu, chờ một chút. Dù sao bọn hắn cũng không có bao nhiêu người, trước hỏi rõ sở bọn hắn này đến mục đích lại nói. Ta trước kia đã từng cùng người lùn tiếp xúc qua, bọn hắn cũng không thích xâm lược, hẳn không phải là đến khiêu khích mới đúng. Tử Viêm nhìn ta một cái, lại nhìn một chút bên cạnh Long Vương cùng Thiên Vân, gật đầu nói, vậy thì tốt, liền trước xem bọn hắn muốn làm gì. Có Thiên Vân cùng Kim Cách Sán tất giật tại, nơi đây lại là Long Thần Đế quốc phòng ngự mạnh nhất địa phương, dù cho người lùn cường đại hơn nữa, cũng vô pháp uy hiếp được pháo đài an toàn, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Ta nhẹ nhàng thở ra, con mắt chăm chú khóa tại người lùn quân đội trên thân. Người lùn thân ảnh dần dần mở rộng, rất nhanh liền đi tới tiếp cận pháo đài 300m chỗ. Bên trong ốc hướng Tử Viêm nói, "Vậy hạ, để ta trước đi hỏi một chút bọn hắn." Tử Viêm nhẹ gật đầu. Bên trong ốc một chân một điểm trên tường thành đống tên phi thân lên, trong miệng phát ra từng tiếng sáng thét dài, theo tiếng hú của hắn, một nói thanh sắc quang mang lập tức từ phía sau chúng ta sở chú ý ổ thành nội bắn nhanh ra như điện, khi bên trong ốc tung tích thời điểm, lập tức bị thanh mang tiếp vừa vặn, chính là tọa kỵ của Hán Long. Thanh Long tiếp được bên trong ốc về sau, trước hướng đầu tường trường ngâm một tiếng, đầu to hướng Kim Cách Sán tất giận điểm 3 lần. Kim Cách Sán tức giận vung tay lên, Thanh Long lúc này mới mang theo bên trong ốc chuyển hướng tới gần người lùn. Bên trong ốc quá to, phía dưới người lùn đình chỉ trước tiến vào, nói rõ các ngươi ý đồ đến. Người lùn quân đội tại cấp tốc hành quân bên trong đột nhiên ngừng lại, dừng ở pháo đài trước 100m chỗ, đội hình của bọn họ y nguyên chỉnh tề, từng cái khí thế cao ngước nhìn bay ở không trung bên trong ốc. Bạ La âm thanh vang dội vang lên, xin hỏi, ngươi là cái này bên trong phụ trách Long Kỵ sĩ sao? Bên trong ốc ngạo nghễ nói, ta là sở chủ ý ổ pháo đài thống soái bên trong ốc Long Kỵ tướng, mời nói rõ ý đồ đến. Bạ La cười ha ha, nói, thật sự là không có ý tứ. Vậy mà làm phiền Long Kỵ đem tới đón tiếp chúng ta là tới tham gia Tinh Linh Vương hôn lễ, ta là vùng núi vua người lùn Vạ Lại. Tại pháo đài trên thành ta vừa nghe đến Vạ Lại nói như vậy, không khỏi thất thanh nói, cái gì? Thử Viêm kinh ngạc nhìn ta một chút, nói, làm sao rồi? Ta vẫn không trả lời, liền nghe bên trong ốc tức giận nói, cái gì Tinh Linh Vương, cái này bên trong là ta Long Thần Đế quốc trọng địa, mời các ngươi lập tức rời đi, nếu không, chúng ta liền muốn không khách khí. Vạ Lại cũng có chút không cao hứng, thấp tính của người vốn là táo bạo, bên trong ốc không khách khí lập tức để hắn không thể chịu được, cả giận nói, chúng ta là đến cho Tinh Linh Vương chúc mừng, làm sao không để vào sao? Bên trong ốc từ tọa kỵ của mình trên thân rồng lấy xuống mình long thương, tựa hồ liền muốn động thủ. Ở thời khắc mấu chốt này, ta đã không để ý tới thất lễ, quát lớn, bên trong ốc nguyên soái, mời không nên động thủ, bọn hắn là tới tìm ta. Mặc dù chân chính đánh lên, bên trong ốc chưa chắc là vạ là kia cự lực đối thủ, nhưng ta vẫn là không hy vọng song phương phát sinh xung đột. Không trung bên trong ốc sững sờ, quay đầu nhìn về phía ta. Ta hướng kinh ngạc Tử Viêm cười khổ nói, cứu cứu, ta chính là bọn hắn trong miệng cái kia Tinh Linh Vương. Sau đó ta lại hướng ngài giải thích. Nói xong, ta học bên trong ốc dáng vẻ, tại đống tên bên trên đạp một cái, phóng lên tận trời. La lớn, lao phá lại, ta tại cái này bên trong. Mặc dù sở chủ ý ổ pháo đài tường thành cao tới mấy chục trượng, nhưng cái này với ta mà nói cũng không tính là gì, ta toàn thân kim mang lấp lóe, cùng thần đấu khí cấp tốc vận chuyển, lập tức làm thân thể của mình nhẹ đi nhiều. Khi ta tung tích đến tường thành 2/3 cao độ lúc, hai chân bỗng nhiên vận lực sau đạp, đấu khí tóe dưới tóc đem hướng phía dưới rơi lực biến thành sông về trước lực, như thiểm điện nghiêng nghiêng nhào về phía vùng núi các người lùn. Ta tại không trung thở sâu, đơn trưởng hướng phía dưới nhấn một cái, hóa giải mất xung lực, thuận lợi dừng ở vạ lại 5m trước đó. Vạ lại hưng phấn cười ha ha, nói, "Lôi tường, tiểu tử ngươi thật được." Xem ra công phu lại tiến bộ à? Không biết tiểu lượng tiến bộ hay chưa? Vài ngày trước nghe nói ngươi làm tới Tinh Linh Chi Vương, ta thật sự là mừng thay cho ngươi a. Ta nhìn chỉ tới ta thắt lưng Vạ Lại, hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Còn mang đến nhiều như vậy tộc nhân. Vạ Lại cười ha ha nói, nhắc tới cũng xảo, Trước mấy ngày ta đến tinh linh tộc đi lấy chút bọn hắn dùng mật hoa sản xuất rượu ngon, vừa vặn gặp Thủy Linh Lung láo thái thái kia, nàng nói cho ta ngươi muốn kết hôn, nói là muốn đi qua tham gia hôn lễ của ngươi. Ta chính nhàn đến phát chán, cho nên liền chuẩn bị đến xem. Ta những này tộc nhân à, bọn hắn vừa nghe đến có thể rời núi, đều không phải muốn đi theo đến, không phải sao? Ta chọn lựa trong tộc tinh nguyện đến. Lúc đầu chúng ta là nghĩ trực tiếp tiến vào pháo đài, nhưng về sau ta tưởng tượng, nếu như trực tiếp tiến vào pháo đài lời nói, chúng ta nhiều người như vậy, dễ dàng gây nên hiểu lầm, cho nên liền dứt khoát từ đằng xa vượt qua núi, từ chính diện cầu kiến. Thật không nghĩ đến, còn là bị kia cái gì Long Kỵ đem cho ngăn. Cái này bên trong, thật đáng giận. Nguyên lai là dạng này. Ta mỉm cười nói, lão bá lại, ngươi đừng nóng giận, người ta cũng là tận trung cương vị a. Chờ một lúc đến thành bên trong, ta nhất định cho ngươi kiếm một ít rượu ngon uống, lần này tổng xong rồi. Tốt, 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 hay là ngươi hiểu ta a? Ta quay người hướng trên thành hô lớn nói, cứu cứu, mời ngài mở cửa thành, những người lùn này bằng hữu là đến vì ta chúc mừng, không có cái gì nguy hiểm. Tử Viêm thanh âm truyền đến, tốt, mở cửa thành ra, hoan nghênh người lùn bằng hữu. Chương 135, người lùn đến. Vã lại sững sờ nói, ta nói lôi tưởng, ngươi chừng nào thì lại có thêm một cái cứu cứu. Ta mỉm cười, nói, ngươi đây cũng không biết, ta cậu ruột chính là Long Thần Đế quốc hiện tại quốc vương. Pháo đài bên trong đại nhân vật cũng không ít, chờ một lúc ta thay ngươi một dẫn tiến, cam đoan ngươi giật nảy cả mình. Vã lại vỗ mình hùng tráng cơ ngực, nói, ta thế nhưng là đường đường vùng núi vua người lùn, người thế nào còn có thể khiến ta giật mình? Không phải liền là Long Thần Đế quốc quốc vương tại cái này bên trong sao? Ta hướng hắn thần bí cười một tiếng, nói, chờ một lúc ngươi liền biết. Không trung bên trong ốc cây tại long trên lưng có chút phạm sức sở, thúc giục tọa kỵ của mình long phi về pháo đài đầu tường. Cửa thành tại cách âm thanh bên trong dần dần rộng mở, hai đội nhân loại áo giáp nặng bộ binh từ pháo đài bên trong chỉnh tề chạy ra, nhân số ước chừng có chừng 1000, mỗi trên thân người đều bao trùm lấy nặng nghề áo giáp, toàn thân 100% hoàn toàn bị giáp trụ nơi bao bọc, chỉ có thể từ đầu nón trụ khe hở ở giữa nhìn đến tình cảnh bên ngoài. Đập đập đập, tiếng bước chân của bọn họ chỉnh tề mà quy tắc, rất nhanh liền yến cánh đặt ra, giống một cái miệng kèn như xuất hiện tại chúng người lùn trước mặt. Ta cúi đầu hướng vạ lại nói, đi lão vạ lại. Vã lại dơ cao hắn kia đem rèn đúc người lùn bên trong kiệt xuất nhất tiền bối đại sư Tư Giác Tư tự tay chế tạo người lùn binh khí mạnh nhất ám điện búa, quát lớn, các huynh đệ, chúng ta đi. Ta một bên hướng pháo đài bên trong đi tới, một bên hỏi vã lại nói, đã Thủy Linh Lung trưởng lão nói cho người ta chuyện kết hôn, vậy bọn hắn lúc nào đến đâu? Vã lại nói, đừng có gấp, cũng nhanh, chúng ta trước xuất phát mấy ngày, bất quá, bọn hắn tinh linh có cánh, hẳn là cũng sẽ không chậm đi nơi nào, mấy ngày nay nên đến. Thời gian nói chuyện, chúng ta đã đi tiến vào sở chủ ý ổ pháo đài, Tử Viêm vậy mà tự mình ra đón, tất cả mọi người đi theo phía sau hắn. Ta chặn lại nói, lão vã lại, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta cứu cứu, đương kim Long Thần Đế quốc quốc vương Tử Viêm bệ hạ. Vã lại bước nhanh đến phía trước, cười vang nói, ngươi tốt, Tử Viêm quốc vương, chúng ta người lùn mạo muội tới đây, không có cho các ngươi thêm phiền phức. Tử Viêm mỉm cười nói, làm sao lại thêm phiền phức đâu? Các ngươi có thể tới tham gia lôi tường hôn lễ, là vinh hạnh của chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Nhanh, mời vào bên trong. Muốn nói lung lạc lòng người, chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt Tử Viêm. Quả nhiên, vã lại nghe hắn lời nói tâm tình lớn sướng, cười ha ha nói, chúng ta vùng núi thấp người đã thật lâu không trên đại lục đi động, hôm nay có thể nhìn thấy Long Thần Đế quốc quốc vương cũng là vinh hạnh của ta. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, khăn mà đạt là gì của ngươi? Nói chuyện chính là Long Vương Kim Cách Sán tức giận. Vã lại sững sờ nói, kia là ta tiên tổ, ngươi làm sao ngươi biết? Kim Cách Sán tức giận hừ một tiếng nói, năm đó ta gặp được khăn mà đạt thời điểm hắn hay là cái tiểu hải tử, chúng ta đã từng cùng một chỗ tại du lịch đại lục qua. Ân, không sai, ngươi so hắn còn cường tráng hơn. Vã lại lập tức kinh hãi nói, cái gì? Ngươi vậy mà nhận biết ta tiên tổ, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Ta cười ha ha nói, vừa rồi liền nói ngươi sẽ giật mình, thế nào, hiện tại phục rồi? Vị này chính là lừng lẫy nổi danh à, vừa nói ra thân phận của hắn ngươi liền biết hắn vì sao lại nhận biết ngươi tiên tổ. Chiếu lúc trước Thủy Linh Lung trưởng lão nói tới, các ngươi còn cùng thuộc viễn cổ tam đại cường tộc đâu, hắn chính là Long tộc chi vương Kim Cách Sán tức giận. Vã lại há to miệng, nhìn xem Kim Cách Sán tức giận nói không ra lời. Lam Nhi tiến lên trước, nhìn xem giật mình vã lại, cười nói, miệng mở lớn như vậy làm gì, vừa tới liền muốn ăn sao? Kim Cách Sán tức giận hừ một tiếng, một đạo sóng âm lập tức hướng chúng ta bên này vọt tới. Vã lại chấn động toàn thân, tỉnh táo lại, không người nói, nguyên lai là Long Vương bệ hạ, người lùn tộc vã lại hữu lễ. Kim Cách Sán tức giận thở dài một tiếng, nói, đã nhiều năm như vậy, chúng ta lúc trước ba đại chủng tộc hiện tại cũng xuống dốc, đại lục ở bên trên đã là nhân loại, ma tộc cùng thú nhân tộc thiên hạ, không cần đa lễ. Tử Viêm một mực lặng lặng nhìn bọn hắn trò chuyện, cho tới giờ khắc này mới nói, người lùn bằng hữu đường xa mà đến, mau mời vào thành, để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Từ vã lại nhìn thấy Kim Cách Sán tức giận về sau, hắn liền không có loại kia ngẩng đầu mà bước cảm giác tự hào, mang theo chúng người lùn theo mọi người đi tiến vào sở chủ ý ổ pháo đài. Tử Viêm mệnh lệnh bên trong ốc đem thủ thành bộ đội quân doanh đưa ra một khối, làm các người lùn nghỉ ngơi địa phương, đồng thời thiết tiến khoản đãi vã lại. Tiến mở hai đại bàn, Tử Viêm, Mẫu Thân, Bàn Tông, Vàng Bạc, Kim Cách Sán tức giận, Lam Nhi, Lam Toàn, Thiên Vân, Lệ Phong, Nguyệt Vô Nhai, vã lại cùng ta cùng tam nữ ngồi một bàn, ba đại nguyên soái cùng trăm bên trong cười cùng đi nó hơn Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên ngồi một bàn. Trăm bên trong cười ánh mắt thường xuyên cùng ta chạm nhau, nhưng một mực còn không có cơ hội trò chuyện, từ thân sắc của hắn nhìn, cùng khác Lan phát triển được hẳn là cũng không tệ lắm. Có thể là bởi vì có Kim Cách Sán tức giận ở nguyên nhân, vã lại uống lên rượu đến vậy mà so ta lần trước cùng hắn đụng rượu lúc nhã nhặn rất nhiều, uống đến đã không nhanh cũng không nhiều. Rượu quá tam tuần, Tử Viêm nói, lôi tưởng, hiện tại ngươi hẳn là hướng mọi người giải thích một chút tinh linh vương là chuyện gì xảy ra rồi. Theo hắn câu hỏi, ánh mắt mọi người đều căng tại trên người ta. Kim Cách Sán tức giận gật đầu nói, đúng vậy a. Ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao lại thành tinh linh tộc chi vương, ngươi cũng không phải tinh linh a mà lại theo ta được biết, tinh linh tộc tại nhân số giảm bớt về sau, đã sớm hủy bỏ tinh linh vương thống trị toàn tộc tổ quy, đổi từ tinh linh các tộc để cử ra trưởng lao thống nhất lãnh đạo. Nếu như không phải vạ lại gọi ngươi tinh linh vương, ta còn thực sự không thể tin được đây là sự thật đâu. Trong lòng ta thầm than, nói thật là không thể nói, ta cũng không thể nói cho ở đây tất cả mọi người, ta là cấp một thần chi người thừa kế. Xem ra, chỉ có thể biên cái nói láo. Nghĩ đến cái này bên trong, ta nói, kỳ thật chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lúc trước ta trong lúc vô tình gặp được ma tộc ăn cắp tinh linh tộc bảo vật, liền ra tay giúp bọn hắn đoạt tới, về sau cũng giúp bọn hắn bắt về bảo vật mặt khác mấy món, những bảo vật này đối tinh linh tộc đến nói phi thường trọng yếu. Tại bắt về toàn bộ bảo vật về sau, bọn hắn liền nhất định phải bái ta vì bọn họ tinh linh vương, ta cũng không có cách, cũng chỉ phải đáp ứng. Vã lại cười nói, ngươi nói bảo vật là chỉ thủy chi tâm, nguyên lai ngươi thật đúng là giúp bọn hắn tìm đủ, chắc không được kia mấy lao già sẽ để cử ngươi vì tinh linh vương đâu. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, trên chân hơi dùng lực một chút, đã ra một cỗ yếu ớt năng lượng đánh vào vã lại trên đùi. Ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng biết bao nhiêu, nếu như nói để loạn coi như không tốt. Vã lại bị đánh tới, nhíu mày, hội ý không hề tiếp tục nói. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến toán loạn thanh âm, một mảnh kêu loạn, ta mơ hồ nghe được có người đang gọi, ta biết nàng ở bên trong, các ngươi để ta đi vào, ngăn ta nữa, ta liền không khách khí. Là ai là gan như thế lớn, Tử Viêm tại cái này bên trong thế mà còn dám xung loạn. Tử Viêm sầm mặt lại, ánh mắt chuyển hướng bên trong ốc. Bên trong ốc hiểu ý đứng lên, bên ngoài đột nhiên truyền đến phanh phanh âm thanh cùng mấy tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ có người tại giao thủ. Bên trong ốc biến sắc, quay người đi ra ngoài cửa. Giang giác, vâng. Đại sảnh cửa chính vậy mà vỡ vụn, trung điệp ngã trên mặt đất. Chúng ta ở đây cơ hồ không có một cái là kẻ yếu, ngồi ở bên ngoài trên mặt bàn lòng kỵ đem tất cả đều đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Bóng người lóe lên, một người mặc y phục hàng ngày người xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn một mặt bi phẫn chi tình, quần áo trên người có vài chỗ tổn hại, hẳn là vừa rồi lúc giao thủ bố trí. Người này không là người khác, chính là bên trong ốc còn độc nhất, Long Kỵ Sĩ Lý Ngọa. Trong lòng ta run lên, quay đầu nhìn về phía Tử Yên. Tử Yên sắc mặt hơi trắng bệnh, cúi đầu. Lý Ngọa trong mắt tựa hồ chỉ có Tử Yên, đối với những người khác nhìn như không thấy. Vừa vào cửa, ánh mắt của hắn trực tiếp chuyển qua Tử Yên trên thân, run giọng kêu lên, "Tử Yên, Tử Yên, thật là ngươi. Ta vừa nghe nói ngươi trở về, liền lập tức." Bộp một tiếng, Lý Ngọa bị thịnh nộ bên trong ốc một trường phiến ra ngoài, trùng điệp đụng ở một bên trên tường. "Ngươi hỗn đản, ai bảo ngươi đến nơi này? Có ai không, cho ta đem hắn kéo ra ngoài." Tử Viêm âm thanh lạnh lùng nói, "Chờ một chút." Hắn đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Bên trong ốc nguyên soái, hắn là thủ hạ của ngươi sao?" Nhìn ra được, Tử Viêm là thật sự nổi giận. Ngay trước nhiều người như vậy, nhất là lại có rất nhiều các tộc lãnh tụ, Lý Ngọa biểu hiện để hắn quá xuống đài không được. Bên trong ốc chấn động toàn thân, phịch một tiếng quỳ xuống đất, "Bệ hạ, hắn là thần con trai độc nhất, đều là thần dạy bảo vô phương, mới khiến cho hắn xông vào. Mời ngài xem ở thần nhiều năm vì đế quốc tận trung phân thượng, liền tha thứ tiểu nhi một mạng." Bên trong ốc vì con của mình đã không để ý tới mặt mũi. Tử Viêm trầm giọng nói, "Bên trong ốc nguyên soái, ngươi hẳn phải biết quân pháp như núi đạo lý. Mặc dù hắn là con của ngươi, nhưng hắn tự tiện xông vào trọng địa, lẽ ra..." "Chấm đã." Ta đứng lên, hướng Tử Viêm nói, "Cứu cứu, chuyện này mời ngài để cho ta tới xử lý. Lý Ngọa là ta học trưởng, hắn xông đến cái này bên trong đều là bởi vì ta nguyên nhân, ngài liền đừng trách cứ hắn, có một số việc cũng là ta nên cùng hắn nói rõ ràng thời điểm." Tử Viêm bên cạnh Tử Phong cũng đứng lên, tại Tử Viêm bên tai thấp giọng nói mấy câu, ta ngưng thần lắng nghe, hắn tựa hồ là tại giải thích ta cùng Lý Ngọa quan hệ trong đó. Tử Viêm bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho ta nói, "Hắn là bên trong ốc nguyên soái con trai độc nhất, ta lại làm sao muốn giết hắn, chỉ là hắn vừa rồi để ta quá xuống đài không được. Công tước đã hướng ta giải thích quan hệ của các ngươi, mặc dù các ngươi là tình địch, nhưng ngươi liền nể tình ta tha hắn một lần. Dù sao bên trong ốc nguyên soái là quân đế quốc trong đội trụ cột, cũng không thể để hắn tuyệt hậu. Ta đối Lý Ngọa chỉ có ấy náy chi tình, như thế nào lại tổn thương hắn đâu?" Khẽ gật đầu, ta đi ra bản thân ghế, từng bước một hướng Lý Ngọa đi đến. Tử Yên đột nhiên kêu lên, "Lôi Tưởng, ta cùng đi với ngươi." Nói, nàng chạy đến ta bên cạnh, ta từ trong mắt nàng nhìn thấy nước mắt. Lý Ngọa truy nàng nhiều năm như vậy, nàng tâm bên trong bao nhiêu sẽ có chút cảm giác, ta xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng, cùng một chỗ hướng Lý Ngọa đi đến. Bên trong ốc khẩn trương xem chúng ta, nhưng bởi vì có Tử Viêm ở đây, hắn chỉ có thể quỳ tại đó bên trong mặt mang vẻ lo lắng. Tử Viêm thở dài một tiếng, hướng bên trong ốc truyền âm nói mấy câu gì, bên trong ốc bộ mặt cơ bắp lúc này mới đã thả lỏng một chút, đứng lên. Tử Viêm nói, "Người trẻ tuổi sự tình liền để bọn hắn người trẻ tuổi mình đi giải quyết, chúng ta tiếp tục ăn cơm." Nói xong, hắn lại ngồi xuống, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra như. Ta cùng Tử Yên đi đến Lý Ngọa trước mặt, ta hướng ngã trên mặt đất Lý Ngọa đưa tay phải ra. Lý Ngọa hừ lạnh một tiếng, mình chống đỡ lấy đứng lên, hắn mới vừa rồi bị đánh gương mặt đã sưng lên thật cao, một sợi tơ máu theo khóe miệng chảy ra tới. Tử Yên túi đầu nói, "Lý Ngọa đại ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Ta sợ Lý Ngọa lại có cái gì hành động quá khích, trầm giọng nói, "Chúng ta ra ngoài nói, nhiều người ở đây." Lý Ngọa hung hăng chừng ta một chút, quay đầu đi ra ngoài. Ta lôi kéo Tử Yên tay nhỏ bé lạnh như băng đi theo ra ngoài, ta thấp giọng nói với nàng, "Tiên Nhi, chuyện này sớm tối phải giải quyết, hôm nay chúng ta liền cùng hắn nói rõ ràng. Ta rất rõ ràng hắn là thật tâm yêu ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn." Tử Yên khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc khó khăn. Gia Lâm thời xoáy phủ, Lý Ngọa đứng tại trên đường lớn, căm tức nhìn ta, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. "Lý Ngọa học trưởng, ngươi đừng gọi ta học trưởng, có gan, ngươi đi theo ta." Nói, hắn quay người hướng về chỗ cửa thành chạy tới. Hắn chạy hướng là thông hướng đất liền cửa thành, bình thường là không đề phòng. Ta bất đắc dĩ thở dài, ôm Tử Yên eo thon đi theo. Rất nhanh, chúng ta liền ra khỏi cửa thành, Lý Ngoa Y Nguyên không ngừng hướng về phía trước chạy, thẳng đến chạy qua một cái sườn núi nhỏ, hắn mới ngừng lại được. Ta minh bạch hắn ý tứ, tại cái này bên trong, pháo đài tuần tra người là không nhìn thấy. Lý Ngoa có chút thở dốc nhìn ta, Lôi Tường, nếu như ngươi là nam nhân, liền cùng ta công bằng quyết đấu, ta không cưới rồng. Ta thở dài, nói, Lý Ngoa học trưởng, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta biết là ta không đúng, nhưng là, Tử Yên đối ngươi xác thực không có tình cảm, nàng thích chính là ta, ngươi hẳn là minh bạch, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Ta căn bản không có giao thủ với hắn suy nghĩ, lấy hắn hiện tại công lực, chính là đến bên trên 10 cái 8 cái cũng không thể nào là ta đối thủ. Lý Ngoa nghe ta ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Tử Yên. Tử Yên không có cùng ánh mắt của hắn chạm nhau, túi đầu nói, thật xin lỗi, Lý Ngoa đại ca, lúc trước ta và ngươi nói người yêu chính là Lôi Tường. Ta biết những năm gần đây ngươi một mực đối với ta rất tốt, ngươi là người tốt, có lẽ là ta không thích hợp ngươi. Thật xin lỗi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới một cái so ta tốt hơn. Lý Ngoa ngơ ngác nhìn nàng, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Vì cái gì? Ta cái kia bên trong so ra kém hắn, luận tướng mạo ta không kém hơn hắn, mà lại ta vẫn là đế quốc trẻ tuổi nhất Long Kỵ sĩ. A, đúng, ngươi có phải hay không coi trọng gia thế của hắn? Ta cũng là mấy ngày nay vừa biết đến, hắn thế mà là bệ hạ thân ngoại sinh. Cũng là bởi vì cái này sao? Tử Yên hơi giận nói, Lý Ngoa, ngươi đem ta nhìn thành người nào rồi? Ta thích Lôi Tường không có bất kỳ cái gì nguyên nhân khác, cũng là bởi vì ta thích hắn người này mà thôi. Ta tôn trọng ngươi, mời ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Lý Ngoa thê lương cười to nói, khách khí, hiện tại còn nói cái gì khách khí? Lôi Tường, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cướp đi ta người yêu dấu nhất? Ngươi đã có Tử Tuyết ngươi còn không thỏa mãn, còn muốn cướp đi ta Tử Yên. Hắn làm trong lòng ta một trận khổ sở, nhưng tình cảm loại sự tình này là rất khó nói rõ ràng, ta biết, mình hiện tại nói cái gì, hắn cũng sẽ không nghe vào. Tử Yên cả giận nói, Lý Ngoa, ngươi nghe rõ ràng, ta cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi, trước kia ta trừ phụ mẫu bên ngoài không thuộc về bất luận kẻ nào, mà bây giờ, ta sắp gả cho Lôi Tường, hắn là tâm ta yêu nam nhân, cũng tức sẽ thành trượng phu của ta, ta người cùng lòng ta đều chỉ thuộc về hắn một cái. Ngươi không muốn lại ôm lấy ảo tưởng, hôm nay chúng ta ra, chính là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Lý Ngoa tuyệt vọng nhìn xem Tử Yên, si ngốc nói, Tử Yên, ngươi thật liền tuyệt tình như vậy sao? Tử Yên trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nàng cắn răng nói, ta không phải tuyệt tình, chúng ta trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra bất cứ tia cảm tình nào, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Lý Ngoa lảo đảo lui lại mấy bước, trên mặt huyết sắc tận thời. Ta tiến lên một bước, thở dài nói, Lý Ngoa học trưởng, thật xin lỗi, Tử Yên ta thực tế là không thể để cho. Ta giống như ngươi, cũng thật sâu yêu nàng. Lý Ngoa trong mắt tuyệt vọng dần dần chuyển biến thành hận ý ngập trời, hắn song quyền nắm chặt, từng bước một hướng ta đi tới. Tử Yên ngăn tại ta trước người, nói, ngươi muốn làm gì? Lý Ngoa giọng căm hận nói, Tử Yên, ngươi né tránh, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Ta đem Tử Yên kéo đến một bên, thấp giọng hướng nàng nói, yên tâm, ta không có việc gì, ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, lui sang một bên. Lý Ngoa âm thanh lạnh lùng nói, Lôi Tường, ngươi cướp đi Tử Yên, không biết có hay không đảm lượng tiếp nhận khiêu chiến của ta. Lý Ngoa vốn cũng không phải như vậy, bởi vì Tử Yên duyên cớ, cựu hận che đậy lý trí của hắn. Trong lòng ta thầm than, nói, Lý Ngoa học trưởng, ta đã không phải là lúc trước Lôi Tường, giữa chúng ta không cần thiết phát sinh xung đột. Lý Ngoa giận quát một tiếng, ít nói lời vô ích, muốn cưới Tử Yên, trước hết qua ta một cửa này. Nói, thân thể của hắn vọt tới trước, cấp tốc tiêu bắn tới ta trước người, một quyền hướng ngực ta trô đánh tới. Hắn trước kia lấy làm tự hào tốc độ, hiện tại trong mắt ta là chậm như vậy, ta có thể rất rõ ràng thấy rõ hắn mỗi một cái biến hóa. Ta vốn là không có chút nào lòng hiếu thắng, mắt thấy hắn nắm đấm tới người, cũng không có trốn tránh, cùng thần đấu khí thần vận, toàn thân kim mang đại phóng, mặc cho nắm đấm của hắn đánh vào ngực ta bên trên. Lý Ngoa ngưng tụ năng lượng tại ngực ta trước bộc phát, ta chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, thực lực của hắn còn chưa đủ lấy đánh tan ta hộ thân đấu khí. Vang một tiếng, Lý Ngoa ngược lại rút lui mấy bước, trên mặt một mảnh ửng hồng, hiển nhiên là bị lực phản chấn chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Dừng tay, Lý Ngoa học trưởng, ngươi không thể nào là ta đối thủ, ta vừa rồi đã nói qua, ta không còn là trước kia Lôi Tường. Lý Ngoa trợn mắt hốc mồm nhìn ta, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, không. Vừa người đánh tới, thân thể tản mát ra đấu khí màu bạc quang mang, vô số quyền ảnh từ trong tay hắn huyễn ra, công hướng thân thể ta mỗi một cái bộ vị. Ta dựa vào ý niệm khống chế hai tay của mình, thay đổi ra đầy trời trưởng ảnh đón lấy công kích của hắn, hắn đánh ra mỗi một quyền đều bị ta dùng bàn tay tiếp được, hắn toàn lực phát ra đấu khí hoàn toàn bị ta hóa giải mất. Nếu như ta muốn giết hắn, chỉ cần dùng cuồng thần quyền pháp bên trong bất luận cái gì một chiêu đều có thể làm được, nhưng là, ta cũng không có làm như vậy, bởi vì ta đối với hắn từ đầu đến cuối có cảm giác cái nấy. Ta cơ hai tay, hóa giải hắn một lần lại một lần tiến công, mặc cho hắn phát tiết, không trung không ngừng truyền đến khí kình va chạm thanh âm. Lý Ngoa con mắt tơ máu dày đặc, hắn mỗi một kích đều dùng hết toàn lực, công kích như vậy trọn vẹn cầm tiếp theo bữa cơm công phu, hắn lực lượng càng ngày càng yếu, như thế toàn lực công kích, hắn sớm đã thành cường nô chi kết thúc. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn liền sẽ mệt mỏi chết rồi. Ta toàn thân đấu khí bắn ra, đem hắn chấn động đến lui lại mấy bước. Dừng tay, học trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta dạng này đánh xuống có ý tứ sao? Dù cho ngươi có thể thắng ta thì thế nào? Ngươi có thể thắng về Tử Yên tâm sao? Ngươi không thể. Lý Ngoa toàn thân quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn thở hổn hển nhìn ta, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm ngã xuống. Tử Yên đi đến phía sau của ta, ngươi giết hắn. Ta lắc đầu, nói, ta cùng hắn ở giữa có không có thâm cừu đại hận gì, làm sao lại giết hắn đâu? Hắn chỉ là thoát lực tăng thêm khí nộ công tâm, ngất đi mà thôi. Chúng ta trở về. ta người nhẹ nhàng đến Lý Ngoa trước mặt, đem hắn bế lên, mang theo thần sắc cảm đạm Tử Yên trở về sở chủ y ổ pháo đài. Trở lại Lâm Thời phủ Nguyên Soái, cái này bên trong đã yên tĩnh rất nhiều, trừ Tử Viêm cùng Lendis bên ngoài, người còn lại đều tại, tựa hồ cũng đang chờ chúng ta trở về. Bên trong ốc chính trong đại sảnh không ngừng dạ bước, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng, vừa nhìn thấy chúng ta tiến đến, hắn đuổi vội vàng lên đón. Ta đem Lý Ngoa đưa tới trên tay hắn, nói, bên trong ốc Nguyên Soái, Lý Ngoa học trưởng hắn thoát lực, ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Chúng ta đã hướng hắn nói đến rất rõ ràng, hắn trong lúc nhất thời khả năng còn không chịu nhận. Bên trong ốc thăm dò con trai mình mạnh đập, gật đầu nói, cảm ơn ngươi, đều là khuyển tử quá không biết nặng nhẹ. Công tước Tử Phong đi lên trước, nói, Nguyên Soái, thật xin lỗi, cái này. Bên trong ốc hướng hắn lắc đầu, nói, công tước đại nhân, ngươi cái gì đều không cần phải nói, là nhi tử ta không có phúc khí mà thôi. Lệnh ái không phải tìm tới tốt hơn kết cục sao? Nói xong, hắn ôm Lý Ngoa quay người đi ra ngoài. Nhìn xem hắn có chút tang thương bóng lưng, trong lòng ta cũng cảm giác được có chút kiềm chế. Mẫu thân đứng lên nói, đã tưởng nhi đã trở về, mọi người liền đều đi nghỉ ngơi. Để các ngươi lo lắng. Thiên Vân mặt mỉm cười nhìn ta một chút, mang theo đoàn viên của mình bay người rời đi, 17 tên long kỵ đem vừa rời đi, trong đại sảnh lập tức lộ ra vắng vẻ bắt đầu. Kim Cách Sán tức giận lôi kéo có chút bất mãn Lam Nhi cũng rời đi, không biết có phải hay không là trở về phòng chế tạo đời sau. Tử Yên trở lại Tử Phong bên cạnh, cùng Tử Tuyết ngồi cùng một chỗ, túi đầu không nói lời nào, Lý Ngoa biến thành hiện tại cái dạng này, nàng trong lòng cũng nhất định không dễ chịu. Vì sinh động cái này có chút bầu không khí ngột ngạt, ta đi đến Trăm Bên Trong Khóc huynh đệ trước mặt, hướng Trăm Bên Trong Khóc đưa tay ra nói, ngài nhất định là đế quốc ba đại nguyên soái một trong Trăm Bên Trong Khóc nguyên soái. Trăm Bên Trong Khóc sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ cùng hắn chào hỏi, vội vàng đứng lên, nắm ở của ta tay nói, không sai, ta chính là Trăm Bên Trong Khóc. Ta mỉm cười nói, Lâu Văn nguyên soái đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Trăm Bên Trong Khóc trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối nghiêm túc, không khách khí. Xem ra hắn bởi vì chuyện vừa rồi đối ta có một ít thành kiến. Đế quốc ba đại nguyên soái từ trước đến nay hòa thuận, hắn khó tránh khỏi sẽ đối ta còn có chút ý. Ta quay đầu hướng Trăm Bên Trong cười nói, Trăm Bên Trong huynh, gần nhất như thế nào, Khắc Lan còn tốt chứ? Trăm Bên Trong cười mỉm cười nói, nàng rất tốt, lúc trước thật đúng là phải đa tạ Lôi Minh a. Qua ít ngày, chúng ta cũng muốn kết hôn. Ta vui vẻ nói, vậy tiểu đệ trước tiên ở cái này bên trong chúc mừng các ngươi. Trăm Bên Trong Khóc sững sờ nói, các ngươi nhận biết? Trăm Bên Trong cười có chút lúng túng nói, đúng vậy a. Lôi Minh cùng Khắc Lan là bằng hữu, chúng ta là thông qua Khắc Lan nhận biết, nếu như không phải Lôi Minh, Khắc Lan hiện tại còn sẽ không tiếp nhận ta đây. Trong bên trong khóc nhẹ gật đầu, nhìn ta một chút, nói, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, huynh đệ, chúng ta đi. Nói, quay đầu đi ra ngoài cửa, có lẽ, hắn là muốn an ủi bên trong ốc. Trong bên trong cười hướng ta làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, ta đại ca chính là như vậy, Lôi Minh, ngươi chớ để ý, ta trước đi. Ta mỉm cười nói, ta sẽ không ngại. Chờ ngươi cùng Khắc Lan kết hôn thời điểm, ta nhất định tranh thủ đi uống các ngươi rượu mừng. Tốt. Lôi Minh đến lúc đó nhưng nhất định phải tới. Nhất định. Ta đưa mắt nhìn Trong Bên Trong Khóc huynh đệ biến mất tại cửa ra vào, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc đầu hôm nay trở về thật cao hứng, lập tức liền có thể lấy cưới được bốn nữ, nguyện vọng của ta liền muốn thực hiện, nhưng để Lý Ngoa như thế một pha trộn, tâm tình tốt của ta hoàn toàn biến mất. Lão tứ, đừng lao vẻ mặt cầu xin, liền muốn kết hôn người, cao hứng điểm. Đúng, các ngươi phòng cưới chúng ta đều đã bố trí tốt, nhưng là mọi người nhất trí đồng ý, nhất định phải đợi đến ngươi kết hôn cùng ngày mới để các ngươi đi vào, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ có ngạc nhiên. Bàn Tông đi đến ta bên cạnh, ôm bờ vai của ta nói, ta cảm kích nhìn hắn, nói, phiền phức mọi người. Bàn Tông nói, ngươi mau đi nghỉ ngơi một chút, gian phòng của ngươi đã sớm an bài tốt. Ta phải đi ra ngoài một bận. Ta sững sờ, nói, ngươi đi làm cái gì? Kim Thanh Âm truyền đến, còn có thể làm gì, còn không phải đi gặp hắn Long muội muội. Chúng ta cũng đi. Nguyên lai lúc này vui sướng cũng theo tới, trách không được Bản Tông có thể ngẩn đến như vậy an tâm đâu. Bản Tông cả giận nói, đi cái gì đi, không cho phép đi theo ta. Nói xong, nhanh như chớp như chạy ra ngoài. Vàng bạc quang mang lóe lên, cũng đuổi theo, vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong, bọn hắn dần dần đi xa. 3. Trở lại pháo đài 3 ngày, ta vẫn luôn không có nhàn rỗi. Mỗi ngày không phải cùng Thiên Vân thương lượng hôn lễ chi tiết, chính là đến pháo đài bên ngoài đài cao xem xét. Tử Viêm không biết ở tại cái kia bên trong, mỗi ngày chỉ là giữa trưa xuất hiện một hồi, cùng chúng ta cùng một chỗ sau khi ăn cơm trưa xong liền sẽ rời đi. Ta trái trông mong phải trông mong, rốt cục, buổi sáng hôm nay, thú nhân nước đại quân đến, tại pháo đài nơi xa đâm xuống doanh trại. Ta mặc dù nóng lòng muốn gặp thú hoàng, nhưng từ đối với Tử Viêm tôn trọng, vẫn là không có lập tức ra pháo đài. Giữa trưa cuối cùng đã tới, Tử Viêm mang theo Lendis cùng Trăm Bên Trong Khóc đi tới Lâm Thời phủ Nguyên Soái. Nghe Thiên Vân nói, bên trong ốc đã đem Lý Ngoa nhốt lại, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Cứu cứu. Ta hướng Tử Viêm thi lễ nói. Ừm, ta đã tiếp vào báo cáo, biết thú nhân tộc đã đuổi tới, hiện tại liền kém ma tộc. Lôi Tường, ngươi có phải hay không hẳn là đi qua nhìn một chút, cùng thú hoàng nói một chút toàn bộ kế hoạch. Hắn lại nói đến tâm ta bên trong đi, ta chặn lại nói, buổi chiều ta liền đi qua. Bàn Tông nói, ta cùng Vàng Bạc cũng đi, tộc nhân của chúng ta giống như cũng đều đến, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Tử Viêm khẽ gật đầu, nói, mấy ngày nữa hôn lễ liền muốn cử hành, cái này Lâm Thời phủ Nguyên Soái cũng nên trang trí trang trí. Lệnh đi Nguyên Soái, cái này bên trong liền giao cho ngươi. Vâng, bệ hạ. Nơi này hết thảy đã sớm an bài tốt, buổi chiều liền bắt đầu khởi công. Tử Viêm nói, nhất định phải làm cho vui mừng hớn hở. Đây là ta cháu trai hôn lễ, cũng không thể keo kiệt. Vâng, bệ hạ. Giữa trưa một cơm nước xong xuôi, ta liền vội vàng mang theo Bản Tông cùng Vàng Bạc ra sở chủ y ổ pháo đài, thẳng đến thú nhân tộc doanh trại quân đội mà đi. Cách gần đó, ta mới nhìn rõ thú nhân tộc quân đội rộng lớn khí thế. Cùng trước kia so sánh, thú nhân tộc quân đội chẳng những trang bị càng thêm tinh lương, mà lại doanh trướng sắp xếp có thứ tự, binh lính tuần tra từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vừa nhìn liền biết đây là một chi tinh nhuệ chi sư. Vẫn không ngừng có hậu tiếp theo bộ đội đổi tới, nhìn qua tựa hồ là phụ trách hậu cần bộ cấp quân đội đến. Bàn tông biến trở về chín cái đầu dáng vẻ, vàng bạc cũng phơi bảy mình hai cái đầu to, chúng ta vừa khẽ dựa gần, lập tức gặp được một đội người sói tộc binh sĩ. Người sói tộc binh sĩ vừa nhìn thấy vàng bạc, lập tức kích động quỳ đầy đất, vàng bạc lần này nhưng uy phong, khoa tay múa chân để bọn hắn dẫn đường. Tiến vào doanh trại quân đội, chúng ta đi thẳng tới thú hoàng trung quân đại trướng. Duệ thân vương Lôi Tưởng, Lang vương vàng bạc, Xà vương bản tông cầu kiến. Lều vải lớn màn vẩy một cái, mấy tên cuồng sư quân đoàn binh sĩ lập tức đem chúng ta đón vào. Ha ha, các ngươi đều đến. Thú hoàng cứng cắp thanh âm truyền đến, hắn thân mặc một thân màu nâu áo giáp, tiến lên đón. Ta vội vàng quỳ rạp xuống đất, nhi thần Lôi Tưởng tham kiến phụ hoàng. Hảo hài tử, mau dậy đi. Ta đứng người lên hình, một bóng người từ thú hoàng bên cạnh lóe ra. Đại ca, nhị ca, nhị tỷ, tứ đệ, chính là mẹ kẻ, hắn trang phục trên cơ bản cùng thú hoàng đồng dạng, chỉ là không gặp lúc trước bên hông kia một vòng truy thủ. Tam ca, ngươi hay là đến. Quá tốt. Ta bắt lấy mẹ kẻ hai tay, có chút kích động nói, ngươi kết hôn ta sao có thể không đến đâu? Ta dù sao cũng là ngươi tam ca a. Bàn công ha ha cười nói, tốt, chúng ta bốn huynh đệ rốt cục lại tập hợp một chỗ. Thú hoàng mỉm cười nói, về sau các ngươi bốn huynh đệ chính là ta thú nhân tộc trụ cột, có các ngươi tại, ta cũng có thể yên tâm thoái vị. Khắc Nhi à, cùng lần này hòa đàm thành công. Sau khi trở về ta liền đem hoàng vị chuyển cho ngươi, về sau thú nhân tộc phải nhờ vào ngươi. Mẹn kẹ kinh hãi, nói, phụ hoàng, như vậy thì làm sao được, ngài xuân thu chính thắng, sao có thể thoái vị đâu. Huống chi, ta số tuổi còn nhỏ, không đủ để phục chúng a. Thú hoàng hiền hòa nói, làm sao lại thế? Ngươi là con của ta, huống chi còn có ngươi mấy vị huynh đệ giúp ngươi giữ thể diện. Hiện tại chúng ta thú nhân tộc ai không biết tên của ngươi, nếu có người dám phản kháng, liền dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt. Mặc dù dạng này bá quyền cũng không phải là kế lâu dài, nhưng ngươi có thể lại từ từ lung lạc lòng người. Trải qua mấy năm này lịch luyện, ngươi đã thành thục. Phụ hoàng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được rất tốt. Phụ hoàng số tuổi đã lớn, chẳng lẽ ngươi liền không thể để ta hưởng mấy ngày thanh phúc sao? Ta chấp chính hơn 20 năm, cuối cùng không có để thú nhân tộc xuống dốc, về sau trách nhiệm này liền muốn đặt ở ngươi trên vai. Phụ hoàng, tốt, không nên nói nữa, ý ta đã quyết, cứ như vậy. Thú hoàng ngăn cản mẹn kệ nói tiếp, hắn đảo mắt chúng ta một vòng, nói, bàn tông, vàng bạc, mặc dù các ngươi số tuổi đều so ta phải lớn, nhưng các ngươi đã cùng Khắc Nhi kết vì huynh đệ, ta liền trực tiếp gọi các ngươi danh tự. Sau này thú nhân tộc nếu có chuyện gì, hy vọng các ngươi có thể dẫn đầu tộc nhân tương trợ. Ta hiện tại cũng không phải là lấy thú hoàng thân phận mệnh làm các ngươi, mà là lấy mẻn kẻ phụ thân phận khẩn cầu các ngươi, có thể đáp ứng ta sao? Chương 136, ma thú tụ tập đầy đủ. Bàn tông gật đầu nói, bệ hạ, ngài thấy nước xiết liền lui cách làm để ta phi thường thưởng thức, ngài yên tâm, chỉ cần ta bản tông còn sống một ngày, vung ti lĩnh vĩnh viễn trùng với triều đình. Kim nghiêm mà nói, không sai, mẻn kẻ là huynh đệ của chúng ta nhất định sẽ giúp hắn. Thú hoàng hài lòng gật đầu nói, dạng này ta liền yên tâm. Lôi Tường a, ta biết chí hướng của ngươi cũng không ở chỗ này, cho nên ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ là hy vọng. Nếu như về sau thú nhân tộc có cái gì không cách nào giải quyết sự tình lúc, ngươi khả năng giúp đỡ mẹn kẻ một chút, ta liền thỏa mãn. Ta cảm giác được trong mắt mình nóng lên, trịnh trọng gật đầu nói, phụ hoàng, ngài yên tâm. Bất luận là bởi vì ngài đối ta ơn chi ngộ, hay là ta cùng tam ca tình huynh đệ, ta đều không thể đổ cho người khác. Thú hoàng thở sâu, cười văn nói, tốt, vậy ta liền yên tâm. Hiện tại nên nói hôn lễ của ngươi, ta muốn đứng vững cuối cùng này ban một cương vị a lần này ta mang đến bệ hệ một, cùng sư, gián cặp nong, nhanh chóng sói bốn đại quân đoàn, trên khí thế tuyệt đối sẽ không bại bởi long thần. Đại đại sự tình nho nhỏ thương lượng hai canh giờ, rốt cục toàn bộ xác định. Bàn tông cùng vàng bạc đều đã thời gian rất lâu không cùng tộc nhân gặp mặt, liền lưu tại thú nhân tộc trong đại doanh tự mình thống soái tộc nhân mình tạo thành quân đoàn. Ta cùng thú hoàng thương lượng hôn lễ cùng hòa đàm cụ thể thích hợp, ước định cẩn thận ngày. Lúc đầu, ta còn muốn đi gặp lần này thống soái bệ hạ một quân đoàn đến đây đại ca Lôi Long, nhưng một cái đột nhiên tin tức truyền đến, lại làm cho ta bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ma tộc bộ đội cũng đã đến, đối mặt nguyệt mãnh liệt tưởng niệm tràn ngập bộ ngực của ta lập tức hướng thú hoàng cáo tử, một thân một mình ra thú nhân tộc doanh trại quân đội. Quả nhiên, mới ra thú nhân đại doanh phạm vi, ta liền thấy, tại khoảng cách thú nhân tộc doanh trại quân đội cách đó không xa, ma tộc quân đội đã bắt đầu hạ trại. Tất cả bộ đội đâu vào đấy xây dựng doanh trướng, sau tiếp theo bộ đội như cùng một cái trường xà không ngừng hội tụ. Ta ngâm sướng nói, hắc ám ngưng tụ linh hồn, sa đọa mới có thể tự do, thức tỉnh, ngủ say tại dòng máu của ta bên trong vô tận ma lực. Biến thân thành đọa lạc thiên sứ, nhưng để tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết, cũng có thể mau chóng nhìn thấy tâm ta yêu Nguyệt Nhi. Chỗ mi tâm ám hắc ma khí lực xoáy lập tức điên cuồng xoay tròn, bốn cái sắc vũ từ sau lưng ta xung ra, tràn đầy ám hắc ma lực trải rộng toàn thân. Ta ức chế lấy mình tâm tình kích động, đập động bốn cánh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng ma tộc doanh địa ném đi. Bốn cánh thu liễm, ta rơi vào kinh ngạc ma tộc trận trong doanh trại, nhìn thấy sự xuất hiện của ta, ma tộc binh sĩ lập tức quỳ lấy đất, tham kiến đọa lạc thiên sứ đại nhân. Ta lách mình đến một người tướng lãnh bộ dáng ma tộc trước người, vội vàng hỏi, bệ hạ cùng công chúa điện hạ ở đâu? Vậy sẽ lĩnh xứng sở, cung kính hồi đáp, hồi bẩm đại nhân, bệ hạ cùng công chúa điện hạ lập tức tới ngay, trung quân đại trướng đã dựng tốt, ngài muốn hay không tới trước kia bên trong chờ một chút? Ta vuốt cằm nói, được, dẫn đường. Tướng lĩnh đem ta đưa đến trung quân đại trướng bên trong. Trong trướng không có mưa ai, ta thu hồi biến thân, chờ đợi lo lắng. Chọn vẹn hai bữa cơm công phu, một cái bóng đen đột nhiên từ cổng tránh tiến vào, phi tốc hướng ta đánh tới. Lao công. Kia âm thanh kích động không thể quen thuộc hơn được, chính là ta mong nhớ ngày đêm Mạc Nguyệt. Ta ôm chặt lấy nàng đầy đặn thân thể mềm mại, tìm tới miệng nhỏ của nàng, ra sức bắt đầu, Mạc Nguyệt kịch liệt phản ứng. môi của nàng vẫn là vui tươi như vậy, ta tham lam mút lấy, chúng ta đối lẫn nhau tưởng niệm phảng phất đều dung nhập tại cái hôn này bên trong. Ngoài trướng truyền đến thanh âm ho khan, ta lấy làm kinh hãi, vội vàng cùng Mạc Nguyệt tách ra, Mạc Nguyệt đỏ lên gương mặt xinh đẹp thở gấp lấy nằm ở ngực ta, quấn quanh ở ta bên hông hai chân trượt xuống, đứng ở trên mặt đất. Mạnh liều nhấc lên, Ma Hoàng Khôi Vĩ thân thể xuất hiện ở trước mặt ta, hắn một mặt giống như cười mà không phải cười xem chúng ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đi theo phía sau tứ hoàng tử Mạc Địch, vừa nhìn thấy ta, khẽ gật đầu, hướng ta thiện ý cười một tiếng. Ta có chút lúng túng thi lễ nói, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Ma Hoàng mỉm cười nói, Nguyệt Nhi nha đầu này à, mấy ngày nay một mực tâm thần có chút không tập trung, lúc trước ta còn không bằng để nàng đi cùng ngươi đâu, vừa nghe đến ngươi đến, liền một mình chạy tới gặp ngươi, ha ha. Mạc Nguyệt gắt giọng, phụ hoàng, thế nào, còn không cho nói sao? Ta nói chính là sự thật à. Mạc Nguyệt thẹn thùng đem vùi đầu tiến vào khuỷu tay của ta, thân thể không ngừng dãy rủa, ta vội vàng thay nàng giải vây nói, nhạc phụ đại nhân, ngài trên đường đi vất vả. Ma Hoàng mỉm cười nói, vì Nguyệt Nhi, điểm này vất vả không tính là gì. Ta hỏi, nhạc phụ, Cổ Xuyên thúc thúc làm sao không có cùng ngài cùng đi? Cổ Xuyên từ trước đến nay đi theo Ma Hoàng bên người, hôm nay không thấy được hắn để ta cảm giác được có chút kỳ quái. Ma Hoàng nói, lúc đầu ta cũng muốn để hắn cùng đi, nhưng làm xem xét lao ra hỏa kia nghe xong Nguyệt Nhi kết hôn liền nhất định phải trước tới tham gia. Không có cách, ta dẫn hắn tới, liền nhất định phải lưu người tại Ma Đô xử lý trong nước sự vụ, cho nên chỉ có thể đem Cổ Xuyên hiền đệ lưu lại. Làm xem xét liền ở phía sau trong quân đội phụ trách áp vận vật tư, một hồi sẽ qua Nhi hẳn là cũng liền đến. Tốt, ta nhìn thấy thú nhân tộc đã đến, buổi tối hôm nay ta sẽ đi gặp thú hoàng. Long thần bên kia chuẩn bị phải thế nào rồi? Nguyên lai là dạng này, ta lập tức đem hòa đàm cụ thể chi tiết cùng hôn lễ công việc lại hướng Ma Hoàng báo cáo một lần. Nghe xong ta tự thuật, Ma Hoàng hài lòng nói, Long thần an bài rất hợp lý, cứ dựa theo bọn hắn ý tứ xử lý. Ta ôm Nguyệt Nhi, nói, nhạc phụ đại nhân, vậy ta trước hết về Long thần bên kia, cùng qua mấy ngày hôn lễ chính thức cử hành lúc chúng ta gặp lại. Ma Hoàng nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi đi trước, ta bên này cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Nguyệt Nhi đồ cưới ta đã chuẩn bị kỹ càng, bao quát nàng thích đồ vật, lần này ta một mạch cũng mang tới, cùng hôn lễ về sau, trực tiếp đưa đến Long thần bên kia. Đúng, các ngươi chuẩn bị ở đâu bên trong ăn ra? Ta gãi gãi đầu, nói, cái này ta còn chưa nghĩ ra, tạm thời trước tiên ở Long thần đế quốc. Cùng hôn lễ kết thúc về sau, ta sẽ dẫn lấy Nguyệt Nhi các nàng trên đại lục chơi một đoạn thời gian, cuối cùng định cư ở đâu bên trong, chờ chúng ta trở lại hắn nói. Ừm, kia tốt. Nguyệt Nhi, ngươi là hiện tại cùng Lôi Tưởng cùng đi Long thần, hay là lưu tại cái này bên trong? Mạc Nguyệt đứng thẳng người, lưu luyến không rời nhìn ta, ngay tại ta cho là nàng muốn cùng ta cùng một chỗ thời điểm ra đi, Mạc Nguyệt lại hướng Ma Hoàng nói, phụ thân, ta liền lưu tại cái này bên trong. Ta lập tức liền muốn gả cho Lôi Tưởng, về sau liền không thể thường buổi ngày, cho nên. Nói đến đây bên trong, Mạc Nguyệt vành mắt không khỏi có chút đỏ lên. Ma Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Mạc Nguyệt, vui mừng nói, tốt, thật sự là phụ thân con gái tốt, Lôi Tưởng, vậy ngươi liền tự mình đi. Đợi đến các ngươi chính thức kết hôn ngày ấy, ta sẽ đích thân đem Nguyệt Nhi giao đến trên tay ngươi. Ta quỳ xuống hướng Ma Hoàng dập đầu ba cái, cung kính nói, tạ ơn ngài, nhạc phụ đại nhân. Đứng người lên, ta bắt lấy Mạc Nguyệt tay nhỏ, thâm tình nhìn chăm chú nàng, cách nhiều như vậy thiên tài lại gặp mặt, ta thật không bỏ được lại cùng nàng tách ra. Nhưng là, Mạc Nguyệt nói đúng, Ma Hoàng đưa nàng dưỡng dục đến như thế lớn, bồi bồi hắn cũng là phải. Mạc Nguyệt lưu luyến không rời đem ta đưa ra đại doanh, đứng tại cửa doanh ta không khỏi đưa nàng ôm vào lòng, lẫn nhau chăm chú ôm nhau. Thật lâu, Mạc Nguyệt ngẩng đầu, nói, lão công. Nàng vành mắt đỏ lên, một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Ngoan Nguyệt Nhi, không khóc, mấy ngày nữa chúng ta liền có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Ta không nói ngược lại tốt, nói chuyện ngược lại gây nên Mạc Nguyệt bi ý, nàng lần nữa nhào vào ta trong ngực, khóc giống nghẹn nào. Tốt, thời gian không còn sớm, ta thật muốn đi. Mạc Nguyệt nghẹn nào nói, vậy ngươi hết thể cẩn thận. Ừm, ta đi. Nói xong, ta quay người hướng phía sở chủ ý ổ pháo đài phương hướng chạy như bay, ta không dám quay đầu, bởi vì ta sợ mình nhịn không được sẽ lưu tại ma tộc. Thằng đến trở về trong cứ điểm, ta mới khôi phục lại. Trở lại lâm thời phủ nguyên soái, ta phát hiện toàn bộ soái phủ đã đại biến dạng. Đại môn bên trên dán to lớn nện cao trần, màu đỏ trang trí hoa đem toàn bộ khung cửa bao trùm, các loại vui mừng trang trí che kín trước cửa, có thật nhiều công nhân chính đang làm việc. Một tiến vào đại môn, viện tử bên trong càng thêm náo nhiệt, các công nhân bận rộn bố trí, nghĩ đến những thứ này đều là vì hôn lễ của ta, đáy lòng không khỏi có một loại tự hào cảm giác. Ta liền muốn thành ra. Trong đại sảnh không có mưa ai, không biết tất cả mọi người đi làm gì. Ta vừa nghĩ đến mẫu thân gian phòng đi xem một chút, sau lưng đột nhiên có người hô, Lôi Tưởng, ngươi trở về. Ta xoay người nhìn lại, lại là Thiên Vân, hắn nở nụ cười hướng ta nói, ta đã thấy ma tộc quân đội đến, ngươi quá khứ sao? Ta nhẹ gật đầu. Thiên Vân nói, hết thảy đều đã chuẩn bị phải không sai biệt lắm, tất cả trình tự làm việc đều tiến vào giai đoạn kết thúc, mà thú hai tộc cũng đã đến. Ai, ta chờ mong nhiều năm nguyện vọng liền muốn thực hiện. Tốt, ta muốn đi tìm bệ hạ, ngươi tùy ý. Bạch quang lóe lên, Thiên Vân biến mất ở trước mặt ta. Ta đi tiến vào mẫu thân gian phòng, trong phòng rất náo nhiệt, chẳng những Tử Yên, Tử Tuyết cùng Bạch Kiếm đều tại, ngay cả công tước Tử Phong cũng tại cái này bên trong. Lúc này ta kết hôn cũng cho Tử Phong chế tạo cơ hội tốt, tại cái này bên trong không có một tuần lễ gặp một lần trói buộc, hắn cơ hồ mỗi ngày đều vây quanh ở mẫu thân bên cạnh. Mẫu thân, ta trở về. Đi lâu như vậy, thú nhân bên kia thế nào? Bạch Kiếm nhanh rót chén nước đưa tới trên tay của ta, ta cười khẽ với nàng, uống một hớp, phải đi thú nhân cùng ma tộc tình hình nói một lần. Mẫu thân vui mừng nói, hết thảy thuận lợi liền tốt, ta muốn đi ngủ, các ngươi đều ra ngoài. Kiếm Nhi, ngươi cũng đi. Từ khi Tưởng Nhi sau khi trở về, các ngươi còn không có cùng một chỗ hào hào ở một lúc. A Phong, ngươi không muốn lao tại cái này bên trong bồi ta, nếu không, huynh trưởng sẽ trách ta. Bạch Kiếm mặt phấn hơi đỏ, liếc ta một chút, cúi đầu. Tử Phong mỉm cười, nói, làm sao lại thế?
Bệ hạ quan tâm ngươi còn đến không kịp, hắn a, luôn cảm thấy thua thiệt ngươi rất nhiều. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn đứng lên. Mẫu thân, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền đi ra ngoài trước. Nói xong, ta mang theo tam nữ rời khỏi mẫu thân gian phòng, đi tới ta phòng của mình. Ba vị lão bà, ta đến. Ta quát to một tiếng, đột nhiên nhào về phía cách ta gần nhất Từ Yên. Từ Yên kinh hô một tiếng, không có né tránh, lập tức bị ta ôm vừa vặn, nàng mặt phấn đỏ bừng dãy rồi lấy, chán ghét, đừng như vậy, muội muội cùng Kiếm Nhi muội muội nên cho cười. Ta cười ha ha một tiếng, nói, có cái gì có thể cho cười, các nàng chờ một lúc ai cũng chạy không được. Nghe ta, Bạch Kiếm cùng Tử Tuyết vội vàng tránh hướng ở bên. Ta ôm Từ Yên thân thể mềm mại, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Mấy ngày nữa, ta liền có thể danh chính ngôn thuận cùng các nàng cùng một chỗ, thẳng đến vĩnh viễn. 3. Buổi sáng ngày mai liền muốn cử hành hôn lễ, ta nằm tại trong lều vải của mình lăn lộn khó ngủ, cảm xúc chập trùng, Từ Yên, Tử Tuyết, Bạch Kiếm, Mạc Nguyệt bốn người kiểu nhàn không ngừng tại trước mắt ta thoáng hiện. Bởi vì ta bản thân thuộc về thú nhân tộc, cho nên buổi chiều ta liền từ pháo đài tới, Bạch Kiếm cũng cùng ta cùng một chỗ trở lại thú nhân tộc, đến phụ thân hắn Bạch Hồ nhân tộc tộc trưởng nơi đó đi. Ngày mai trong hôn lễ, phụ thân nàng sẽ đích thân đưa nàng giao đến trên tay của ta. Cơ hồ tất cả sự tình đều là thuận lợi như vậy, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, chỉ là tinh linh tộc cho tới hôm nay còn chưa tới, bọn hắn ứng nên sẽ không tới, có lẽ là chỉ hoãn. Mặc dù cùng thú hoàng nói chuyện phiếm cho tới đã khuya, nhưng ta vẫn không có một tia buồn ngủ. Kết hôn là nhân sinh bên trong nhất chuyện trọng yếu một trong, cho dù là ta, cũng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Lật qua lật lại dậy vò một cái càng sau, ta vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ, dạng này sao được, ngày mai hôn lễ nếu như tinh thần không tốt, làm sao xứng đáng ta mấy vị kia tiểu thê à. Dù sao cũng ngủ không được, ta ngồi dậy, lòng bàn chân hướng lên trên khoanh chân ngồi xuống, tu luyện một hồi, dạng này cũng có thể bảo trì dư thừa tinh lực. Ta thở sâu, thúc dục mi tâm ám hắc ma lực chậm rãi tại thể nội vận hành, khối không khí lướt qua, lập tức để ta cảm giác được một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Ta ám hắc ma lực đã tu luyện đến đỉnh điểm, rất khó lại đột phá, cho nên ta gần nhất vẫn luôn tại tu luyện cùng thần quyết. Ám hắc ma lực chỉ là bảo trì mà thôi, vận hành một vòng, ta dần dần đưa chúng nó thu hồi đến chỗ mi tâm, ngay sau đó, thôi động lên ngực cùng thần đấu khí. Kim sắc thể lòng năng lượng cấp tốc vận chuyển, tâm mạch đã trên cơ bản khuyết chứng tốt, dù cho lần trước bị lôi hổ cùng đầu trọng thương, nó cũng không có lại khép kín trở về, đoán chừng lại không bao lâu liền có thể đạt tới tầng cảnh giới thứ 9. Cùng thần quyết đã nói, tầng thứ 10 bắt đầu, cùng thần đấu khí mới có thể tiến vào giai đoạn sau cùng, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu luyện cũng muốn khó hơn nhiều. Theo ta suy đoán, lấy tốc độ bây giờ mà nói, sợ rằng cũng phải 50 năm trở lên mới có thể tu luyện đến tầng thứ 12, đến lúc đó, ta liền ra biển đi tìm cùng thần áo giáp linh hồn, ngũ giáp. Ta đem tinh thần tập trung ở vận hành cùng thần trong đấu khí, trong bất chi bất giác, ý thức dần dần mơ hồ, tiến vào suy nghĩ trạng thái. Khi ta tỉnh táo lại lúc, phát giác trong kinh mạch của mình cùng thần đấu khí vẫn đang không ngừng vận chuyển, năng lượng dị thường tràn đầy, tâm mạch cái khe này trùng quanh phảng phất bao vây lấy một tầng màng ánh sáng, hiện đến mức dị thường quang hoa, đây chính là tầng thứ 8 hoàn thành, tầng thứ 9 nhập môn tình huống. Trong lòng ta một trận hưng phấn, không nghĩ tới tại trước khi kết hôn tịch, công lực của ta lại tiến bộ một chút. Mở to mắt, ta phát hiện sắc trời đã tảng sáng, là bình minh lúc phân. Đi ra liều vải, ta nhìn phía xa đường chân trời dần dần biến thành màu đỏ, một viên như là trứng gà vàng màu đỏ tiểu cầu chậm rãi dâng lên, bầu trời cũng dần dần phát sáng lên. Bình minh ánh dạng đông chiếu xạ tại trên mặt của ta, khiến cho ta có một loại tiêu tan một cảm giác mới, mặt trời mọc cảnh sắc luôn luôn đẹp như vậy. Một cái thanh âm hùng tráng tại đằng sau ta vang lên, Lôi Tưởng. Ta trở lại nhìn lại, chính là đã kế thừa phụ thân bệ hạ một vương chi vị đại ca Lôi Long, một đoạn thời gian không gặp, công lực của hắn tăng trưởng không ít. Hắn toàn thân mặc giày đặc giáp da, phía sau hất lên màu xanh sẫm áo choàng, nhanh chân hướng ta đi tới. Hôm qua ta trở về thời điểm, hắn hiện phải cao hứng dị thường, không ngừng hỏi ta gần nhất kinh lịch. Khi còn bé nếu như không phải Lôi Long chiếu cố, có lẽ ta sớm bị những cái kia làm chết rồi, cho nên ta đối với hắn từ đầu đến cuối có đặc thù tình cảm. Hắn là trừ mẫu thân bên ngoài, ta thân nhân duy nhất. Đại ca, ngươi làm sao sớm như vậy liền bắt đầu rồi? Lôi Long hàm hàm cười một tiếng, nói, hôm nay ngươi kết hôn, đại ca sao có thể ngủ nướng? Đi, bồi đại ca hoạt động một chút, sau đó liền muốn chuẩn bị hôn lễ. Hoạt động? Cái gì hoạt động? Lôi Long nói, thư sống gân cốt nhà, dạng này tinh thần mới có thể phân chấn. Ta hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều sẽ luyện bên trên một hồi, dạng này, một ngày đều có thể bảo trì một cái tốt trạng thái tinh thần. Thật lâu không gặp, đại ca công lực thế nhưng là dài tiến vào không ít ta. Hôm nay vừa vặn cùng ngươi luận bàn một chút, bất quá, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình, nếu không, đại ca liền xong. Ta cười nói, hẳn là đại ca hạ thủ lưu tình mới là, ta đánh như thế nào phải qua đại ca đâu. Đừng kiêm lượng, đi. Lôi Long một mực đem ta kéo đến trong doanh trướng một khối tương đối chống trải địa phương, mình cúi lưng đứng trung bình tấn, bắt đầu trung quy trung cụ luyện lên lúc trước phụ thân giáo quyền pháp. Trên người hắn lóe ra màu trắng quang mang, xem ra thiên lôi gỡ giáp cũng đã tiến vào tầng thứ 3 cảnh giới, không bao lâu liền có đổi kịp phụ thân khả năng. Mặc dù đại ca chiêu thức biến hóa không nhiều, nhưng mỗi một quyền đánh ra, ta cũng có thể cảm giác được hắn quyền thượng ẩn năng lượng cường đại, hắn đã có thể làm thiên lôi gỡ giáp năng lượng ngừng tụ tại trên nắm tay tụ mà không phát, một khi hắn phát lực, tất nhiên có thể sinh ra rất lớn bạo tạc lực. Nhìn hắn đánh cho hứng khởi, tay của ta cũng không khỏi phải ngứa. Lôi Long đột nhiên quát, "Tam đệ, nhìn quyền." Hắn một cái bước xa hướng ta vọt tới, đột nhiên một quyền từ bên trên hướng phía dưới hướng ta đập tới. Trừ lần trước cùng vùng núi vua người lồn vạ là từng có một trận cứng đối cứng đọ sức đến nay, một mực đều chưa từng có loại này đón đánh va chạm. Ta dù sao có bệ hệ một huyết thống, loại này chiến đấu mới là ta thích nhất. Ta hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Mở. Chân trái tiến lên trước một bước, hai tay quanh, dùng một cái bình thường nhất không bước thập tự thủ hướng lên ra khứ. Cùng thân đấu khí phi tốc ngưng tụ, hai tay của ta lập tức biến thành kim hoàng sắc.
đại ca bị bạch quang bao khỏa nắm đấm cùng ta kim hoàng sắt song trưởng va nhau, lập tức phát ra khí kình va chạm tiếng trầm. Phanh một cái, đại ca nắm đấm bị ta chấn lên, mà ta cũng lui về phía sau mấy bước. Kỳ thật lấy công lực của hắn cũng không thể để ta lui lại, chỉ là vì chừa cho hắn chút mặt mũi, ta mới làm như vậy. Lôi long quát, lại đến. Lại là một quyền đánh tới, ta lúc này đổi thành đơn quyền, vẫn cùng vừa rồi đồng dạng, lực lượng 6 phân phát 4 phân thu, nên đón tiếp lấy. Đồng dạng là phịch một tiếng, chúng ta riêng phần mình rời khỏi 3 bước. Phanh phanh thanh âm liên tiếp, trung quanh đã vây tới rất nhiều bệ hệ một quân đoàn chiến sĩ, chúng ta loại này đấu pháp là bệ hệ một cự thú thường thức nhất, tiếng khen lập tức không ngừng vang lên. Đại ca tựa hồ đánh cho hứng khởi, chúng ta phát ra cuồng phong bạo vũ thế công, hắn lực lượng dần dần tăng lớn, xem ra, một lúc bắt đầu, hắn sợ tổn thương ta còn lưu lại tay, cho tới bây giờ mới chính thức phát huy ra. Không biết tiếp bao nhiêu quyền, hai tay của ta đã có một chút run lên, nhưng thể nội cuồng thần đấu khí vẫn dị thường tràn đầy, nhìn để đạt tới tầng cảnh giới thứ 9 cuồng thần quyết, công lực của ta xác thực tiến bộ không ít. Ta một quyền đem lôi long đánh lui, thở hào hển nói, "Tốt, đại ca, ta buổi tối hôm nay còn muốn động phòng hoa chúc đâu, ngươi liền tha ta." Lôi long bôi một đem mình mồ hôi trên mặt, hưng phấn nói, "Thống khoái, thật sự là thống khoái, rất lâu không có đánh cho như thế thoải mái. Tam đệ, hay là ngươi lợi hại a?" Ta mỉm cười, nói, "Làm sao cũng so ra kém đại ca lực quyền uy mãnh." Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả bệ hạ một cự thú đồng thời quát to, "Lôi long vương thiên thuế, duệ thân vương thiên thuế. Lôi long vương thiên thuế, duệ thân vương thiên thuế." Lôi tường, ta nói tìm không thấy ngươi đây, nguyên lai ngươi bên trên lôi long đại ca cái này bên trong đến. Nhanh, theo ta đi, chờ một lúc liền muốn cử hành hôn lễ, ngươi còn không mau thay đổi bộ đồ mới. Mèn kẹ vội vã chạy tới, kéo lại ta liền hướng bên ngoài túm. Lôi long nói, tam đệ, ngươi nhanh đi, ta trở về tẩy tẩy liền đi qua. Lôi long vừa mới nói xong, mèn kẹ liền vội vã không nhịn nổi đem ta túm ra ngoài. Đi tới thú hoàng trung quân đại trướng, thú hoàng đổi một thân mới tinh bảo phục đang chờ ta đây. Xem xét ta tiến đến, hắn cười ha ha một tiếng, nói, lôi tường, mau tới đây, nhìn phụ hoàng chuẩn bị cho ngươi quần áo còn hợp ý sao? Nói, chỉ trên bàn một bộ quần áo. Ta tiến lên mấy bước, định thần nhìn lại, chỉ thấy trên bàn trà có một bộ xếp xong đại hồng bảo phục. À, sẽ không là để ta mặc cái này. Thú hoàng nhiệt tình nói, nhanh, mặc vào thử một chút, nhìn xem vừa người sao. Ta cười khổ đem áo bào đỏ cầm lên, nhẹ nhàng lắp một cái, triển khai tại trước mặt, xem xét cái này bảo phục, ta kém chút ngã xuống đất mất đi. Bộ quần áo này làm công coi như tinh xảo, dùng là thượng hạng vải vóc, bảo phục tất cả bên cạnh đều là dùng kim tuyến câu thành, nhìn qua rất là hoa lệ. Để ta không thể nào tiếp thu được chính là bảo phục trước ngực kia vừa, vậy mà là 5 con chim nhỏ, một con hơi lớn một điểm, còn có 4 cái nhỏ một chút. Mỗi một cái trên thân đều có thải sắc vũ mao, múp míp, nhìn qua rất là đáng yêu. Ta trợn mắt hốc mồm mà hỏi, "Phụ hoàng, cái này, phía trên này thêu chính là cái gì a?" Thú hoàng một mặt đắc ý nói, "Bộ y phục này là phụ hoàng quà tặng cho ngươi một trong, nhưng phí ta không ít tâm tư a chính là vì chế tạo gấp gáp nó, chúng ta mới muộn mấy ngày đến. Là chúng ta thú nhân nước bên trong tốt nhất thêu công dùng 3 ngày 3 đêm mới thêu tốt, ngươi nhìn cái này vũ mao, thêu phải bao nhiêu xinh đẹp a. Loại này chim ngươi chưa thấy qua, người bình thường đều chưa thấy qua, là ta tại một bản trong cổ thư nhìn thấy, gọi Huyền Ương." Trên sách cổ nói, Uyên Ương cho tới bây giờ đều là chế độ một vợ một chồng, xưa nay không tách ra, là vợ chồng hài hòa biểu tượng. Ngươi lần này cưới 4 cái lão bà, cho nên ta liền để kia theo công theo một con công Uyên Ương, 4 cái mẫu Uyên Ương. Thế nào, rất sáng tạo. Nói xong, hắn cao giọng cười ha hả. Tay ta có chút run rẩy đem áo bào đỏ nhích lại gần mình, giờ khóc giờ cười nhìn xem kia 5 con mút míp chim nhỏ, cái này có thể xuyên được ra ngoài sao? Về sau mặt của ta còn để nơi nào a? Vừa nghĩ tới mình mặc một bộ chỗ ngực theo lên 5 con béo chim áo bào đỏ đi đến mọi người trước mặt, chúng ta cũng không khỏi phải nở nụ cười. Thú hoàng nói, cao hứng như vậy a, vậy nhanh lên thay đổi. Ta cười khổ nói, phụ hoàng, có thể hay không mặc cái này a? Ta còn xuyên lúc đầu quần áo là được. Thú hoàng cao mày nói, như vậy sao được? Phụ hoàng nghĩ ra cái ý tưởng này khó khăn biết bao a, huống chi ngươi là tân lang quan, nhất định phải mặc màu đỏ mới may mắn. Nhanh thay đổi. Nếu không, ta nhưng muốn tức giận. Ta quay đầu nhìn về phía mẹ kẹ, chỉ gặp hắn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hiển nhiên là cố nén ý cười. Đúng, đúng, tứ đệ, ngươi cũng không thể cô phụ phụ hoàng một phen ý đẹp a. Nhanh thay đổi. Ai, chết thì chết, dù sao chính ta cũng sẽ không thường xuyên nhìn thấy ngực. Ta cắn răng một cái, hởi xuống mình ngoại bảo, thuần thục đem áo bào đỏ mặc. Thật đừng nói, còn thật hợp thân. Ha ha, ha ha ha. Mèn kẹ không thể kìm được, ngồi xổm trên mặt đất cười như điên, cười đến nước mắt đều chảy ra. Ta cúi đầu nhìn hướng lồng ngực của mình, kia 5 con kêu cái gì huyền ương chim nhỏ, chính còn tại ngực ta trước vị trí. Ta nhìn về phía thú hoàng, hy vọng hắn có thể cảm giác ra không ổn, để ta thay quần áo. Ai biết, thú hoàng một mặt vẻ hài lòng, trách cứ mèn kẹ nói, "Khắc Nhi, ngươi cười cái gì? Tường Nhi mặc vào bộ y phục này nhiều xoái khí a, hơn nữa còn có nồng đậm hỉ khí, không sai, chính là nó." Ta chỉ có một tia hy vọng cũng biến mất, xem ra thú hoàng thẩm mỹ thật đúng là cùng người bình thường không giống a. Ta hiện tại chỉ muốn cùng thú hoàng nói một câu, cao, thực tế là cao. Mèn kẹ thật vất vả mới khống chế lại tiếng cười của mình, vừa đứng lên đến, khi ánh mắt của hắn lại rơi xuống ngực ta lúc, không khỏi lại phốc một tiếng bật cười. Thú hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, cười cái gì cười, lại cười ta liền cho ngươi tìm hùng nhân làm vợ. Vừa nghe đến thú hoàng uy hiếp, mèn kẹ vội vàng ngưng cười âm thanh, cúi đầu xuống không còn nhìn ta, lui sang một bên. Thú hoàng nói, Tường Nhi, phụ hoàng còn có phần hạ lễ cho ngươi. Ngươi cũng biết, chúng ta thú nhân nước kinh tế cũng không khá lắm, cũng không có bảo vật gì sản xuất. Dạng này, ta liền phong ngươi làm trung thân thú nhân giám quốc, có tùy thời điều động thú nhân nước bất kỳ chủng tộc nào binh sĩ quyền lợi. Ta sững sờ, nói, phụ hoàng, như vậy thì làm sao được? Thú hoàng mỉm cười nói, yên tâm, ta lại không phải để ngươi lão lưu tại thú nhân nước. cho ngươi cái quyền lợi này là vì để ngươi uy hiếp Khắc Nhi hôn tiểu tử này, nếu như hắn về sau có cái gì đi sai bước nhầm, ngươi cũng có thể bao ở hắn.
Tốt, ngươi không cần nhiều lời, cứ như vậy định. Ta hiện tại phần lớn tâm thần đều đặt ở trên thân bộ y phục này bên trên, không tiếp tục cự tuyệt hắn, thử thăm dò nói, phụ hoàng, chờ một lúc muốn trước cử hành hòa đàm, ta vẫn là bên ngoài xuyên kiện áo choàng, đợi đến hòa đàm kết thúc, chính thức cử hành hôn lễ thời điểm, ta lại lộ ra bên trong bộ y phục này, ngài nhìn. Thú hoàng nghĩ nghĩ, nói, tốt, liền theo ngươi ý tứ. Ta nhẹ nhàng thở ra, nếu như ta mặc bộ y phục này đi hòa đàm, chỉ sợ mọi người sẽ cười đến ngay cả hòa đàm tâm tư đều không có. Ta vội vàng từ túi giới tử bên trong lấy ra một kiện lớn nhất áo choàng mặc lên người, đem mình bao khỏa phải nghiêm nghiêm, chỉ sợ lộ ra một chút cái hở. Còn tốt, áo choàng trung ương dây lưng buộc lên về sau, chính dễ dàng ngăn trở trước ngực kia năm con mập mạp chim nhỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong màu đỏ bạc phủ. Ta kiểm tra liên tục, xác nhận không sẽ lộ ra đến sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thú hoàng nói, đi, chúng ta cũng nên ra ngoài, thời gian nhanh đến. Ta chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Hôm nay hòa đàm quan hệ đến sau này 100 năm đại lục kiên ổn, nhất định không thể ra cái gì sai lầm. Thú hoàng quát, người tới. Một tên cùng sư quân đoàn binh sĩ chạy vào quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, bệ hạ. Thú hoàng nghiêm mặt nói, truyền lệnh, mệnh lệnh cùng sư quân đoàn, bệ hạ một quân đoàn, gián cạp năm quân đoàn, nhanh chóng lang quân đoàn đồng thời xuất phát, tiến về pháo đài, hậu cần tiếp tế bộ đội bảo trì bất động, tại trong đại doanh chờ lệnh.
Vâng.
Sư nhân binh sĩ cấp tốc đi ra ngoài truyền lệnh. Thú hoàng cả sửa lại một chút y phục của mình, thở sâu, nói, chúng ta đi. Nhìn ra được, hắn tâm bên trong cũng có một chút khẩn trương. Ra đại doanh, bốn đại quân đoàn hơn 3 vạn người đã toàn bộ tập hợp hoàn tất, mèn kẹt chạy đến cổng sư quân đoàn chỗ. Hiện tại cổng sư quân đoàn đã về hàn thống lĩnh. Thú hoàng nhìn trước mắt đội hình chỉnh tề bốn đại quân đoàn, trên mặt toát ra nụ cười hài lòng. Thú nhân các huynh đệ, hôm nay chúng ta đem cùng nhân loại cùng ma tộc đặt thành hòa bình hiệp nghị. Các ngươi đều là ta thú nhân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chờ một lúc, tại các tộc trước mặt nhất định phải thể hiện ra các ngươi anh tư, tuyệt không thể cho chúng ta thú nhân tộc mất mặt, hiểu chưa? Minh bạch. Trả lời thanh âm chỉnh tề vạch một, to lớn tiếng gầm vang vọng tại không trung. Thú hoàng quát, được. Bệ hạ một quân đoàn làm tiên phong, gián cặp nòng, nhanh chóng sói hai quân đoàn bảo hộ ở hai cánh, cùng sư quân đoàn bảo hộ. Xuất phát. Theo thú hoàng mệnh lệnh, bốn đại quân đoàn lập tức bắt đầu chuyển động, gián cặp nòng cùng nhanh chóng sói hai cái quân đoàn tại bản tông cùng vàng bạc thống soái dưới tách ra đến hai bên, lôi long đại ca thống soái lấy nhân thủ một cây to lớn lang nha bổng bệ hạ một quân đoàn ngẩng đầu mà bước, hướng về sở chủ y ổ pháo đài phương hướng bắt đầu trước tiến vào. Ta cùng thú hoàng leo lên vừa mới mua thêm không lâu làm bằng gỗ lớn liễn, từ 16 tên bệ hạ một chiến sĩ nhấc lên xuất phát. Gián cạp nong cùng nhanh chóng lang quân đoàn đem chúng ta vây ở trung ương, mèn kẹ xuất lĩnh lấy cuồng sư quân đoàn từ phía sau đuổi theo, thú nhân tất cả tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tại chúng ta xuất động đồng thời, ma tộc doanh địa cũng bắt đầu chuyển động, hai cái ma tộc cao giáp nặng kỵ binh quân đoàn tạo thành một dòng lũ bằng sắt thép xông lên phía trước nhất, không trung bay múa mấy chục tên hai cánh đoạ lạc thiên sứ, tại đoạ lạc thiên sứ phía dưới hẳn là ma hoàng bản nhân dẫn đầu ma tộc hoàng gia hộ vệ đội. Phía sau cùng, đi theo hai cái mặc đấu đồng màu đen ám hắc ma pháp sư quân đoàn, vì lần này hòa đàm, ma tộc cũng cơ hồ xuất động tất cả tinh nhuệ. Ma tộc quân đội cơ hồ cùng chúng ta song song trước tiến vào, mục tiêu của chúng ta chính là sở chủ ý ổ pháo đài trước cự hình sân khấu. Tại chúng ta liền muốn đến sân khấu trước cầu thang lúc, một mảnh tiếng long ngâm vang lên, từ pháo đài trên tường thành bay ra trên trăm đầu cự long, tạo thành ba cái phương trận. Ta thấy được rõ ràng, tiếp theo thứ tự là từ đế quốc Tam đại long kỵ đem thống lĩnh, ở giữa chính là bên trong ốc long kỵ tướng, bên trái vì Landis, bên phải vì trăm bên trong khóc, các loại cự long trường ngâm thanh âm khiến cho bọn hắn thanh thế đại trấn. Trong lòng ta thầm than, hôn lễ của ta chỉ sợ thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chương 137, lịch sử tính hòa đàm. Sở chủ ý ổ pháo đài cửa thành mở rộng, vô số khinh kỵ binh từ pháo đài bên trong xung ra, bọn hắn mới ra pháo đài đại môn, lập tức hướng hai bên chạy như bay, tiến cánh gặt ra, tạo thành dày đặc khinh kỵ binh đội hình. Chỉnh tề tiếng vang truyền đến, Long thần đế quốc lấy làm tự hào áo giáp nặng kỵ binh quân đoàn xuất hiện, bọn hắn mỗi người đều người mặc trọng giáp, ngay cả ngựa của bọn hắn đều bao bọc ở giáp trụ bên trong, tốt một con sắt thép chi quân. Bọn hắn cũng thành mười liệt, sẽ khoan hồng rộng cửa thành bên trong ngẩng đầu mà ra, ở cửa thành bên ngoài tạo thành bốn cái hào phong trận phân lập hai bên. Phía sau bọn họ là áo giáp nặng bộ binh, trọng trang bộ binh từ trọng trang kỵ binh trong trận hình ngưng xuyên qua, đi đến phía trước nhất, cũng chia bốn cái phương trận một bên hai cái. Tại áo giáp nặng kỵ binh cùng bộ binh phương trận trung ương, hình thành một đầu hành lang rất dài, hành lang cuối cùng chính là cự hình sân khấu cầu thang, mà ở xa thì là sở chủ ý ổ pháo đài đại môn. Trong trèo tiếng vó ngựa truyền đến, một nhóm hai mười mấy người từ pháo đài bên trong tôi động tuấn mã chạy vội mà ra, chính giữa chính là Long thần đế quốc quốc vương Tử Viêm, bên cạnh hắn là thái tử Tử Diễm, đi theo phía sau bọn họ chính là Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên, cùng công tước Tử Phong cùng mẫu thân, cũng không nhìn thấy Tử Yên tỷ muội. Lúc này, đội ngũ của chúng ta cũng đã đi tới sân khấu phe ta cầu thang chỗ. Bệ hạ một quân đoàn vỡ ra, 16 tên bệ hạ một chiến sĩ nhấc lên ta cùng thú hoàng đi tới phía trước nhất. Thú hoàng nhìn xem Long thần đế quốc trận thế, cảm thán nói, Long thần đế quốc không hổ là đại lục đệ nhất cường quốc, bọn hắn trận thế sắc thực so chúng ta còn mạnh hơn nhiều, a lại có sở chủ ý ổ pháo đài có thể theo hiểm mà thủ, chúng ta căn bản là không có cách vượt lôi chỉ một bước a. Ngươi nhìn, pháo đài đầu tường. Ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy pháo đài tất cả đống tên ở giữa đều lộ ra đen nhánh họng pháo, không khỏi giật mình nói, đó chính là Long thần đế quốc lấy làm tự hào ma pháp năng lượng pháo sao? Thú hoàng ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, không sai, đó chính là, cái này 100 cửa ma pháp năng lượng pháo uy lực to lớn, căn bản là không cách nào tưởng tượng, bất quá, Long thần đế quốc rất ít khi dùng đến bọn chúng. Chắc không được bọn hắn ma pháp sư quân đoàn chưa từng xuất hiện, nguyên lai là tại khống chế những này đại pháo a. Theo thám tử của chúng ta trước kia báo cáo, cái này mỗi một môn ma pháp năng lượng pháo đạn pháo đều là từ thuần ma pháp năng lượng tạo thành, đại pháo bên trong có một cái tăng phúc ma pháp trận, mỗi một ổ đại pháo đều giá trị mấy trăm ngàn kim tệ, mà lại chế tác công nghệ cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ bí ẩn, là Long Thần Đế quốc thủ thành pháp bảo. Nghĩ phát động cái môn này đại pháo, nhất định phải có hai cái thượng vị ma đạo sĩ cùn. Dê 10 tên đại ma pháp sư mới được. Một tên ma đạo sĩ phụ trách khởi động tăng phúc ma pháp trận, một tên khác ma đạo sĩ phụ trách dẫn đầu đại ma pháp sư rót vào công kích năng lượng, phạm vi công kích có thể đạt tới pháo đài ngàn bước bên ngoài, liền cái này 100 ổ đại pháo cũng đủ để chống đỡ lên 100.000 đại quân. Trước kia chúng ta cùng ma tộc đã từng lĩnh giáo qua, thật sự là tử thương vô số a. Ta nhíu mày, nói, đã ma pháp này đại pháo uy lực mạnh như vậy, vậy tại sao sẽ vào hôm nay hòa đàm đẩy ra đâu? Lấy làm gì? Mặc dù ta rất tin tưởng Long Thần Đế quốc thành ý, nhưng nhìn thấy những này đen nhánh họng pháo, trong lòng ta vẫn không khỏi có chút chột dạ. Thú Hoàng mỉm cười nói, mặc dù ta không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định là ứng sẽ không phải đối chúng ta có cái gì bất lợi địa phương. Thứ nhất, chúng ta hiện tại ở vào tầm bắn bên ngoài, thứ hai, nếu như Long Thần Đế quốc muốn diệt hết ma, thú hai tộc căn bản khỏi phải đùa nghịch nhiều như vậy hoa văn. Lúc này, ma tộc quân đoàn cũng đã đến cự hình sân khấu cầu thang trước, Đoạ Lạc Thiên Sứ quân đoàn bay ở không trung cùng Long Thần Đế quốc Long Kỵ Sĩ quân đoàn xa xa tương đối. Sở chú ý ổ pháo đài bên trong cuối cùng ra, là vùng núi vua người lùn hóa lại, hắn dẫn theo mình 500 tên tộc nhân bước đi như bay buôn chỉ đến Long Thần Đế quốc cánh, bản thân hắn cũng đuổi tới Tử Viêm bên cạnh. Long Vương Kim Cách Sán tức giận cùng Lam Nhi đại tỷ nhưng lại không biết chạy đi đâu, bọn hắn nói tới Long tộc cũng là một cái không gặp. Ô ô tiếng kèn từ Long Thần Đế quốc đầu tường vang lên, Thú Hoàng nhìn ta một chút, nói, Tường Nhi, chúng ta cũng nên đi. Hắn chuyển hướng sau lưng thú nhân bốn đại quân đoàn, cất cao giọng nói, Lôi Tường, Mèn Kẹ, Bệ Hệ một vương Lôi Long, Lang Vương Vàng Bạc, Xà Vương Bản Tông, theo ta lên đài cao. Nói xong, Thú Hoàng hai tay chấn động, bay vọt lên, nhẹ nhàng rơi vào cầu thang bậc thứ nhất trên bậc thang. Trên cầu thang trải có màu đỏ thảm, một mực kéo dài đến cự hình tròn trên đài. Ta vội vàng theo tới bên cạnh hắn, Mèn Kẹ, Vàng Bạc, Bản Tông, Lôi Long đi theo phía sau chúng ta. Tiếng kèn vẫn đang không ngừng vang lên, chúng ta từng bước một hướng về cự hình sân khấu tiến gần đến. Ma tộc bên kia, Ma Hoàng mang theo tứ hoàng tử Mặc Địch cùng 8 tên Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng bắt đầu lên đài. Long Thần Đế quốc phương hướng, Tử Viêm chỉ đem thái tử cùng mẫu thân, Quang Chi thủ hộ thần Thiên Vân, Diệu Mưa chiến thần Nguyệt Vô Nhai, Diệt Gió chiến thần Lệ Phong, cùng thấp nhân tộc Vạ Lại 4 người bắt đầu lên đài, công tước Tử Phong lại chẳng biết đi đâu. Từ đối với mặt khác hai phe tôn trọng, mọi người trước tiến vào tốc độ đều không khác mấy, khi ta đếm thầm đến 260 cấp một bậc thang lúc, chúng ta rốt cục leo lên sân khấu. Mọi người phân ba cái sân khấu mà đứng, nhìn xem mặt khác hai phe. Cái này lịch sử tính một khắc, liền muốn tới, trong lòng ta khẩn trương tới cực điểm, trong lòng bàn tay không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh. Mọi người đồng thời hướng sân khấu trung ương bước tiến vào. Tam tộc kẻ thống trị trên mặt biểu lộ đều rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm trọng. Sân khấu trung ương trên mặt đất vẽ lấy một cái cỡ lớn ma pháp lục mang tình, nếu như đem nó 6 cái điểm liền cùng một chỗ tạo thành một vòng tròn lời nói, đường kính ước chừng có khoảng 3 mét. Khi tam tộc mọi người đi đến lục mang tinh biên giới lúc, đồng thời ngừng lại. Bất luận là trên đài mọi người, hay là dưới đài tam tộc bộ đội tinh nhuệ, tại thời khắc này đều trở nên lặng ngắt như tờ, bên tai ta chỉ có thể nghe tới không trung cự long đập động cánh thanh âm. Cái này bên trong trừ tam tộc đế vương bên ngoài, là thuộc Thiên Vân nhất có phân lượng, dựa theo lúc trước định tốt, Thiên Vân tiến lên một bước, cất cao giọng nói, nhân loại, ma tộc, thú nhân tộc, tam tộc hòa đàm điện lễ hiện tại bắt đầu. Thanh âm của hắn lấy quan hệ ma pháp hướng ngoại truyền bá, không nhưng chúng ta ở đây mỗi người đều có thể nghe tới, dưới đài mỗi một sĩ binh đều hẳn là có thể rõ ràng nghe tới thanh âm của hắn. Sở chú ý ổ pháo đài đầu tường trăm môn ma pháp năng lượng pháo đồng thời lên dương, hoặc pháo xuất hiện hào quang chói sáng, tại trong ầm ầm nổ vang, ma pháp năng lượng pháo từ trái phía bên phải bắt đầu phun ra năng lượng to lớn cầu. Mỗi một cái năng lượng cầu đều bay thẳng không trung, lúc đạt tới lên cao đỉnh điểm lúc cầm vang nổ tung, tuôn ra đầy trời quang vũ, trong không khí các loại ma pháp nguyên tố lập tức không ngừng kịch liệt dao động, tràn diện dị thường hùng vĩ. Đến lúc cuối cùng một tiếng pháo nổ kết thúc lúc, chúng ta mới đều lấy lại tinh thần. Ma Hoàng nghiêm nghị nói, thật là lợi hại ma pháp năng lượng pháo a. Long Thần Đế quốc quả nhiên lợi hại. Tử Viêm mỉm cười, nói, Ma Hoàng quá khen, hôm nay may mắn cùng hai vị gặp nhau, Tử Viêm thật cao hứng phi thường. Quý ta tam tộc trên đại lục chiếm cứ lấy tuyệt phần lớn thổ địa, nhiều năm trước tới nay, một mực không ngừng phát sinh chiến tranh, lần này, mượn ta cháu trai Lôi Tưởng thành hôn thời khắc, chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ đem cái này nhiều năm chiến tranh kết thúc, ta thật thật cao hứng. Thú Hoàng thở dài một tiếng, nói, Nhân Hoàng, mà, thú hai tộc một mực xưng hô như vậy nhân loại đế vương, nói thật, hai chúng ta tộc đều rất bội phục quý tộc, khi chúng ta biết quý tộc có Thánh Long Kỵ Sĩ đoàn tồn tại thời điểm, mới hiểu được trước kia chiến tranh là cỡ nào buồn cười. Hôm nay, chúng ta đối với hòa đàm đều phi thường có thành ý, đại lục xác thực cần bình tĩnh. Tử Viêm gật đầu nói, phi thường cảm tạ các ngươi có thể đi tới cái này bên trong. Ta Long Thần Đế quốc cũng không có xâm lược chi tâm, từ nay về sau trong 100 năm, quý ta tam tộc có thể sống chung hòa bình, ta hướng các ngươi cam đoan, nhân loại chúng ta quân đội tuyệt đối sẽ không bước ra sở chủ ý ổ pháo đài một bước. Ma Hoàng gật đầu nói, đã Nhân Hoàng đã tỏ thái độ, ta cũng đại biểu ma tộc, cam đoan ma tộc quân đội trong 100 năm sẽ không xuất hiện tại sở chủ ý ổ pháo đài ngoài thành, cũng sẽ không xâm phạm thú nhân quốc cảnh. Thú Hoàng nhìn ta một chút, gật đầu nói, tốt, ta thú nhân tộc cũng cam đoan, trong 100 năm, ta thú nhân tộc châu có chủng tộc quân đội cũng chỉ sẽ dừng lại tại mình quốc gia bên trong. Nhân Hoàng, Ma Hoàng, Thú Hoàng ba người đồng thời lãng cười ra tiếng, giơ lên tay phải của mình. Ngay tại buổi lễ này sắp hoàn thành một khắc, một cái cứng cắp trầm ngưng thanh âm từ phương xa vang lên, chờ một chút. Tất cả mọi người là sững sờ, không có ai sẽ nghĩ đến, tại thời khắc này sẽ có người tới ngăn cản. Mọi người không hẹn mà cùng hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, kia là bầu trời phương xa, chỉ thấy một mảnh ánh sáng rực rỡ điểm phi tốc hướng về cự hình sân khấu di động qua tới. Thiên Vân cao mày nói, sẽ là ai trước tới quấy rối?
Tất cả Long Kỵ sĩ nghe lệnh, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, trên bầu trời Long Kỵ sĩ nhóm nhau nhau giơ lên mình thật dài long thương, mà trên mặt đất Thánh Long Kỵ sĩ đoàn thành viên cũng nhau nhau triệu hoán tọa kỵ của mình long. Ra ngoài ý định chính là, tọa kỵ của bọn hắn vậy mà không có một cái xuất hiện. Ngay tại mọi người tràn ngập kinh dị thời khắc, thải sắc điểm sáng không ngừng tiếp cận, ta dõi mắt trông về phía xa, đem ám hắc ma lực thôi động đến cực hạn, phát hiện những điểm sáng kia bên trong, có một cái điểm sáng màu vàng nóng to lớn nhất, ở trên hắn còn có hai cái lam sắc quang điểm, nó hào quang của hắn thì nhỏ hơn nhiều. Kia điểm sáng màu vàng nóng không là người khác, chính là Long tộc chi vương Kim Cách Sán tức giận, những cái kia thải sắc điểm sáng nhỏ bởi vì quá nhỏ, ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ. Vừa nhìn thấy là hắn, ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, mọi người chớ khẩn trương, là Long Vương đến. Kim Cách Sán tức giận xác thực lợi hại, khoảng cách xa như vậy, hắn vậy mà cũng có thể đem thanh âm rõ ràng truyền tới. Nghe tới là Kim Cách Sán tức giận, Thiên Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra, không có người so hắn càng để ý lần này hòa đàm. Hắn lắc đầu, nói, Long Vương đây là muốn hủ chết người sao? Thải sắc điểm sáng dần dần tiếp cận, lúc này ta thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi đại hỉ. Bởi vì, quay chung quanh tại Kim Cách Sán tức giận bên người thải sắc điểm sáng, rõ ràng là tinh linh tộc mọi người, cầm đầu chính là năm đại trưởng lão. Kim Cách Sán tức giận trên lưng ngồi Lam Nhi tỷ đệ, bọn hắn tại Kim Cách Sán tức giận trên lưng cười đùa lấy, không biết nói cái gì. Tử Viêm nói, nếu là Long Vương giá lâm, chúng ta liền chờ một chút, xem hắn có cái gì muốn nói. Ma Hoàng cùng Thú Hoàng ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người ta, ta hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, nói cho bọn hắn là không có việc gì. Kim Cách Sán tức giận dẫn theo tinh linh tộc mọi người rất nhanh bay đến phía trên sân khấu, không trung Long Kỵ sĩ quân đoàn căn bản khỏi phải người chỉ huy, nhao nhao vọt đến một bên. Kim Cách Sán tức giận trường ngâm một tiếng, Long Dực Thu liệm hướng phía dưới rơi đến, hai đạo lam mang lóe lên, Lam Nhi cùng Lam Toàn dẫn đầu phiêu lạc đến ta bên cạnh, Kim Cách Sán tức giận cũng tại không trung biến ảo thành hình người rơi vào tam tộc trung ương. Theo sát phía sau chính là tinh linh tộc năm đại trưởng lão, nó hơn các tinh linh cũng bay hướng dưới đài vùng núi người lùn trận doanh. Năm đại tinh linh trưởng lão đồng thời hướng ta thi lễ nói, Thủy Linh Lung, Mộc Đù, Cháy Dực, Thổ Luốt, gian nan vất vả, tham kiến tinh linh vương đại nhân. Ta chặn lại nói, các vị trưởng lão đừng khách khí, mau mau xin đứng lên. Đến tận đây, sẽ không còn người hoài nghi ta tinh linh vương thân phận. Nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, trong lòng ta thầm nghĩ, các ngươi liền thấy ta hiện tại uy phong, nhưng ai có biết trên người ta lại gánh vác lấy cứu vớt tinh linh tộc trách nhiệm đâu? Tử Viêm cười sang sảng nói, Long Vương à, ngươi thế nhưng là dọa mọi người nhảy một cái, ngươi ngăn cản chúng ta là có cái gì muốn nói sao? Kim Cách Sán tức giận mỉm cười nói, không sai, ta là có lời muốn nói. Ta đại biểu Long tộc tán thành lần này hòa đàm, hôm qua tinh linh tộc vừa tới, vừa vặn gặp chúng ta trú đóng ở ngoài thành tộc nhân, ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút, mới quyết định hiện tại xuất hiện. Chúng ta viễn cổ tam tộc đều đến đông đủ, các ngươi kế tiếp theo. Khi hắn nói đến mấy ngàn năm trước kia thống trị đại lục chính là viễn cổ tam tộc lúc, vùng núi vua người lùn vạ lại cùng tinh linh tộc năm vị trưởng lão đều nhẹ gật đầu, mà những người khác đại đa số đều là thần sắc kinh ngạc. Ta trong lòng hơi động, nghĩ đến, đã viễn cổ tam tộc cũng tới, vì cái gì không để bọn hắn cùng một chỗ tham gia lần thịnh hội này đâu? Viễn cổ tam tộc tăng thêm hiện tại trên đại lục cường đại nhất ba đại chủng tộc, liền cơ hồ đại biểu tấn nguyên đại lục ở bên trên tất cả thế lực a. Nghĩ đến cái này bên trong, ta tiến lên mấy bước, nói, viễn cổ tam tộc có thể tới tham gia lần này hòa đàm, thật sự là quá tốt. Mọi người đều biết, hiện tại trên đại lục cường đại nhất ba cái chủng tộc là nhân loại, ma tộc cùng thú nhân tộc, thế nhưng là, tại mấy ngàn năm trước kia, thống trị phiến đại lục này lại là long tộc, người lùn tộc cùng tinh linh tộc. Hiện tại, viễn cổ tam tộc cùng các ngươi tam tộc đều tại cái này bên trong, cơ hồ tập trung đại lục ở bên trên chỗ có chủng tộc. Cho nên, ta nghĩ nếu như viễn cổ tam tộc cũng tham gia lần này hòa đàm, cộng đồng hoàn thành cái này lịch sử tính một khắc không phải để lần này hòa đàm càng thêm hoàn mỹ sao? Không biết các vị đối đề nghị của ta có ý kiến gì? Vã lại nói, ta không có ý kiến, ngươi nói đúng, chúng ta người lùn tộc cũng hy vọng hòa bình à. Mặc dù thực lực của chúng ta đã không cường đại hơn nữa, nhưng chúng ta lại vẫn là đại lục ở bên trên một chủng tộc, ta quyết định tham gia lần này hòa đàm. Kim Cách Sán tức giận gật đầu nói, cái chủ ý này không sai, ta cũng đại biểu Long tộc đồng ý. Tinh linh tộc năm vị trưởng lão nhưng không có minh xác đáp ứng, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào trên người ta, đồng thời nói, hết thảy nghe theo tinh linh vương đại nhân phân phó. Ta sửng sốt một chút, nói, đây là tinh linh tộc đại sự, bất quá cũng là chuyện tốt, lúc đầu tinh linh tộc chính là ham muốn nhất hòa bình, lần này hòa đàm đối chúng ta có lợi mà vô hại. Đã người lùn tộc cùng Long tộc đều có ý tứ này, kia tinh linh tộc liền cũng tham gia. Nghe ta, năm vị trưởng lão đồng thời nhẹ gật đầu. Tử Viêm nói, đã viễn cổ tam tộc cũng muốn tham gia lần này hòa đàm, ta không có ý kiến, hai vị đâu? Ma Hoàng cùng Thú Hoàng đồng thời biểu thị tán thành. Thiên Vân một mặt hưng phấn nói, đây thật là quá tốt, có thể đoàn kết đại lục ở bên trên tất cả chủng tộc một mực là giấc mộng của ta, và hôm nay, giấc mộng này rốt cục thực hiện, tại cái này bên trong, ta phải cảm ơn các vị. Nếu như không có các ngươi những này sáng suốt kẻ thống trị, đại lục còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Kim Cách Sán tức giận trên mặt rốt cục lộ ra một chút tiêu dung, tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, ta có cái tốt ý nghĩ, tại thời viết cổ, có một đoạn thần chú thần bí, là chuyên môn dùng tại chúng ta loại tình huống này, chỉ phải hoàn thành cái này chú ngữ, phát thệ người đại biểu chủng tộc liền nhất định phải tuân theo lời thề của mình, nếu không tất nhiên sẽ cho chủng tộc của mình mang đến tai nạn. Vì có thể bảo chứng sẽ không có người làm ra bội bạc sự tình, ta đề nghị để hoàn thành cái này chú ngữ. Thú Hoàng cùng Ma Hoàng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự, ngược lại là Tử Viêm đồng ý nói, tốt, ta tin được Long Vương, ta đại biểu nhân loại đồng ý sử dụng cái này chú ngữ. Người lùn tộc cùng tinh linh tộc tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, mọi ánh mắt đều rơi vào Ma Hoàng cùng Thú Hoàng trên thân. Ma Hoàng cùng Thú Hoàng liếc nhau, Ma Hoàng thở dài, nói, tốt, ta đại biểu ma tộc đồng ý. Hắn đã đồng ý, Thú Hoàng cũng không có gì có thể nói, đành phải gật đầu. Kim Cách Sán tức giận nghiêm mặt nói, vậy thì tốt,
các tộc lãnh tụ mời lên trước một bước, chúng ta liền đứng trên mặt đất ma pháp này, Lục Mang Tinh Tinh sừng bên trên tốt, những người khác thối lui chút. Nói, hắn dẫn đầu đứng lên một góc. Vùng núi vua người lùn vã lại, nhân hoàng, thú hoàng, ma hoàng phân biệt chiếm cứ một góc, hiện tại liền thừa tinh linh tộc. Ta đối Thủy Linh Lung nói, trưởng lão, ngài đi. Thủy Linh Lung lắc đầu, nói, không, ngươi bây giờ là chúng ta tinh linh tộc vương, hẳn là từ ngươi tới. Ta nhìn về phía năm vị trưởng lão, bọn hắn đồng thời hướng ta nhẹ gật đầu. Thiên Vân hướng ta nói, đã trúng vọng sở quy, Lôi Tưởng, ngươi liền lên. Sự tình cứ thế đây, ta còn có cái gì có thể nói, đành phải tiến lên một bước, chiếm cứ cuối cùng một góc. Thiên Vân quát, mọi người lui lại. Các tộc mọi người phân biệt hướng lui về phía sau đến cự hình sân khấu biên giới, trung ương chỉ còn lại có chúng ta 6 người. Kim Cách Sán tức giận ánh mắt từ trên người chúng ta đảo qua, trịnh trọng nói, "Tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu, các ngươi đi theo ta niệm." Hắn dừng lại một chút, cất cao giọng nói, "Vĩ đại sáng thế chi thần a, tại ngài phù hộ phía dưới, ta, Long tộc Kim Cách Sán tức giận lấy tộc nhân 100.000 năm sinh sôi năng lực phát thệ." Nghe hắn chú ngữ, trong lòng ta không khỏi thầm giận mình, hắn vậy mà là lấy sáng thế thần danh nghĩa phát thệ, đây là ta nghe qua nhất cao đẳng chú ngữ. Không biết hắn nói tới sáng thế thần có phải là thì Ô Mện Địch đại ca nói tới phụ thần, nếu như đúng vậy, vậy cái này chú ngữ nhưng đúng là đủ cổ lão. Tử Viêm một mặt vẻ nghiêm nghị đi theo thì thầm, vĩ đại nhất sáng thế chi thần a. Tại ngài phù hộ phía dưới, ta, nhân loại Tử Viêm lấy tộc nhân 100.000 năm sinh sôi năng lực phát thệ. Tiếp theo là Ma Hoàng, vĩ đại nhất sáng thế chi thần a. Tại ngài phù hộ phía dưới, ta, ma tộc Mực Khắc Địch Ti Lũ Sở lấy tộc nhân 100.000 năm sinh sôi năng lực phát thệ. Thú Hoàng nhìn ta một chút, nói, vĩ đại nhất sáng thế chi thần a. Tại ngài phù hộ phía dưới, ta, thú nhân Mãnh Đồng lấy tộc nhân 100.000 năm sinh sôi năng lực phát thệ. Vùng núi vua người lùn vã lại nói, vĩ đại nhất sáng thế chi thần a. Tại ngài phù hộ phía dưới, ta, thấp nhân tộc vã lại lấy tộc nhân 100.000 năm sinh sôi năng lực phát thệ. Bọn hắn đều nói, chỉ còn lại ta, đến mức này, ta đành phải nhắm mắt nói, vĩ đại nhất sáng thế chi thần a. Tại ngài phù hộ phía dưới, ta, đại biểu tinh linh tộc Lôi Tưởng lấy tộc nhân 100.000 năm sinh sôi năng lực phát thệ. Kim Cách Sán tức giận cất cao giọng nói, ta nguyện ý thay đồng hồ tộc nhân của mình cùng trước mắt từng cái chủng tộc định ra 100 năm hòa bình ước hẹn, vĩnh viễn không đổi ý. Từ Viêm, ta nguyện ý thay đồng hồ tộc nhân của mình cùng trước mắt từng cái chủng tộc định ra 100 năm hòa bình ước hẹn, vĩnh viễn không đổi ý. Ma Hoàng, ta nguyện ý thay đồng hồ tộc nhân của mình cùng trước mắt từng cái chủng tộc định ra 100 năm hòa bình ước hẹn, vĩnh viễn không đổi ý. Thú Hoàng, ta nguyện ý thay đồng hồ tộc nhân của mình cùng trước mắt từng cái chủng tộc định ra 100 năm hòa bình ước hẹn, vĩnh viễn không đổi ý. Vã Lại, ta nguyện ý thay đồng hồ tộc nhân của mình cùng trước mắt từng cái chủng tộc định ra 100 năm hòa bình ước hẹn, vĩnh viễn không đổi ý. Ta nguyện ý thay đồng hồ tộc nhân của mình cùng trước mắt từng cái chủng tộc định ra 100 năm hòa bình ước hẹn, vĩnh viễn không đổi ý. Kim Cách Sán tức giận nói tiếp, như có vi phạm, nguyện tiếp nhận ngài trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thử Viêm, như có vi phạm, nguyện tiếp nhận ngài trừng phạt nghiêm khắc nhất. Ma Hoàng, như có vi phạm, nguyện tiếp nhận ngài trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thú Hoàng, như có vi phạm, nguyện tiếp nhận ngài trừng phạt nghiêm khắc nhất. Vã Lại, như có vi phạm, nguyện tiếp nhận ngài trừng phạt nghiêm khắc nhất. Ta, như có vi phạm, nguyện tiếp nhận ngài trừng phạt nghiêm khắc nhất. Khi ta niệm xong cái này một câu cuối cùng lúc, nguyên bản thanh tịnh bầu trời đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, trong lòng ta giật mình, không biết đây là vui là họa. Kim Cách Sán tức giận không chút do dự cắn nát mình ngón trỏ, giống bay phượng múa tại không trung viết một cái long chữ. Hắn hoàn toàn là dùng năng lượng khống chế, máu tươi tạo thành long chữ định ở trước mặt hắn không nhúc nhở ỉm chút nào, lấy mọi người tại đây công lực, lấy máu ngưng chữ, cũng không phải là việc khó gì, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Tử Viêm. Tử Viêm nhẹ gật đầu, đồng dạng cắn nát mình ngón giữa, vẽ ra trên không trung nói đạo huyết quang, một cái chữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Ma Hoàng cắn nát ngón trỏ, vung tay viết nhanh, một cái lớn chừng cái đấu ma chữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thú Hoàng ở trước mặt mình viết một cái thú chữ. Vã Lại viết ra người lùn hai chữ. Đến phía ta, trong lòng ta thầm than, vì cái gì mệnh của ta đáng như vậy, tại cái này bên trong, tinh linh hai chữ bút họa là nhiều nhất, cái này muốn lãng phí ta bao nhiêu máu tươi à. Hay là Tử Viêm tốt, chữ nhân liền hai bút. Ta cắn nát mình ngón trỏ, thôi động thể nội cuồng thần đấu khí, đem máu tươi bức ra, phi tốc tại không trung viết tinh linh hai chữ. Kim Cách Sán tức giận thấy ta viết xong, hét lớn một tiếng, khế. Hai cánh tay hắn giơ cao, cái kia máu tươi tạo thành long chữ phi thăng mà lên, vừa xông vào không trung, liền biến thành một đạo huyết quang thăng lên không trung. Có hắn làm mẫu, mọi người tự nhiên biết phải làm sao, phân biệt học hắn bộ dáng, hô to khế, đem mình vạch ra chữ bằng máu đẩy lên không trung. Ta tại thôi động máu tươi ngưng kết mà thành tinh linh hai chữ lúc, cảm giác được không trung tựa hồ có một cỗ hấp lực, khi tinh linh hai chữ vừa một lít ra đỉnh đầu của ta, lập tức liền không lại thụ ta khống chế, bị kia cỗ hấp lực hút ra ngoài. Khi ta cái cuối cùng hoàn thành thời khắc, trên bầu trời lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, trong mây đen vang lên một trận chấn thiên động địa âm thanh sấm sét, chấn cho chúng ta mảng nhĩ đau nhức. Trong mây đen đương đột nhiên vỡ ra một cái lỗ tròn, một sợi ánh mặt trời sáng rỡ bắn thẳng đến mà xuống, vừa vặn đem chúng ta 6 người tính cả trên đất ma pháp Lục Mang Tinh bao phủ ở bên trong, quang mang lấp loe phía dưới, ta cảm giác được trên thân một trận ấm áp, nói không nên lời dễ chịu. Ở đây tất cả 6 người trong tộc đều bị cảnh tượng kỳ dị này kinh ngạc đến ngây người. Không trung mây đen lấy chiếu xạ tại trên người chúng ta ánh nắng làm trung tâm dần dần tản ra, cô sáng cũng bằng vào chúng ta làm trung tâm hướng ngoại quyết tán. Khi mặt trời lại rõ ràng xuất hiện tại không trung, mây đen bị hoàn toàn xu thế tán, mặt trời chiếu khắp nơi thời điểm, chỗ có chủng tộc đều hoan hô lên, các binh sĩ giơ cao lên binh khí của mình, long tộc ngửa mặt lên trời trường âm, đinh thai nhức góc tiếng hô hoán vang vọng đại địa. Tại thời khắc này, ta cảm giác được máu của mình hoàn toàn sôi trào, chưa từng có kích động cảm giác truyền khắp toàn thân. Kim Cách Sán tức giận trong mắt lóe ra kích động nước mắt, hô lớn nói, thành công, chúng ta thành công. Chú ngữ có hiệu lực. Nói, hắn tiến lên một bước vươn tay phải của mình, Tử Viêm, Ma Hoàng, Thú Hoàng, Vã Lại, ta,
nhao nhao tiến lên rỗi ra mình tay, sáu cánh tay chồng lên nhau, chúng ta kích động nước mắt đều chảy xuống. Đại biểu cho đại lục các tộc chúng ta, rốt cục vì đại lục mang đến chân chính hòa bình. Sau này, sẽ không còn người bởi vì chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi, sẽ không còn người bởi vì chiến tranh mà mất đi thân nhân, sẽ không còn người bởi vì chiến tranh mà tử vong. Làm Tấn Nguyên đại lục hòa bình 100 năm, bị hậu thế xưng là sở chủ ý ổ minh ước 6 tộc hòa đàm rốt cục tại viễn cổ chú ngữ tác dụng dưới thành công song song rồi. Bởi vì cái này minh ước tác dụng, 100 năm về sau, mặc dù minh ước mất đi hiệu lực, nhưng các tộc kẻ thống trị có cảm giác tại hòa bình mang tới thành quả, tự động đem minh ước lại kéo dài mấy trăm năm lâu. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, không có chút nào nghỉ dừng ý tứ, chúng ta 6 người tay tách ra, trên đài mọi người nhất thời xuống tới, mỗi người trên mặt biểu lộ đều nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì mọi người đều biết, hết thể đã thành công, hòa bình đang chủ yếu ngữ có hiệu lực sau đã thành kết cục đã định, hiện tại cũng không tiếp tục dùng để phòng cái gì. Thiên Vân trên mặt không còn có bình tĩnh của ngày xưa, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, ngước nhìn khôi phục bầu trời trong xanh, tựa hồ đang cầu khẩn lấy cái gì. Thú Hoàng vô vô ma hoàng bà bay, mỉm cười nói, Mạc huynh, hòa bình cảm giác thực tốt ra về sau chúng ta rốt cuộc không cần đến lẫn nhau phòng bị. Ta gánh cũng nên tháo bỏ xuống, qua mấy ngày thanh tịnh thoải mái thời gian. Ma hoàng hơi sững sờ, nói, đúng vậy a, ngươi nói đúng, ta cũng lão, tinh lực có hạn a. Qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị đem hoàng vị chuyển cho Mạc Địch đâu. Địch Nhi, ngươi qua đây, gặp qua Thú Hoàng. Tứ hoàng tử Mạc Địch vội vàng bước nhanh về phía trước, hướng Thú Hoàng thi lễ. Thú Hoàng nhẹ gật đầu, nói, sau này sẽ là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi, hôm nay vừa vặn để các ngươi người trẻ tuổi gặp mặt một lần. Nói, hắn quay người đem Mạn Kệ gọi vào trước người, giới thiệu cho Ma Hoàng. Tử Viêm nhìn thấy bọn hắn cười cười nói nói, cũng không chịu cô đơn, mang theo con của mình đi lên trước, cười nói, ta khả năng còn muốn tại trên vị trí này ngốc tới mấy năm, sau này sẽ là Tử Diễm tới quản lý Long Thần Đế Quốc. Mạn Kệ, Mạc Địch, Tử Diễm ba người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra cùng chung chí hướng biểu lộ, ba tên tương lai đại lục người lãnh đạo không hẹn mà cùng vươn mình tay, liền giống chúng ta vừa rồi như thế dựng lại với nhau. Bạn lại chạy tới cùng tinh linh tộc mọi người ôn chuyện, mẫu thân cùng Lam Nhi không biết đang nói cái gì, Long Vương cùng Lam Toàn cùng Vàng Bạc, bản tông cùng một chỗ cao hứng nói chuyện phiếm, Lệ Phong cùng Nguyệt Vô Nhai đi theo Thiên Vân cùng một chỗ cảm thán đâu. Trong lúc nhất thời, tại cự hình trên sân khấu, ta thành một cái duy nhất người cô đơn, vậy mà không người đến để ý tới ta. Tâm tình bất mãn trong lòng ta sinh sôi, hôm nay mọi người tụ hội tại cái này bên trong nhưng không riêng gì vì hòa đàm a. Còn có một món khác chuyện trọng yếu phải làm, hôm nay thế nhưng là ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời gian một trong, ta muốn cưới lão bà. Vì cái gì? Ta hiện tại ngược lại không có người để ý tới. Qua sông liền không để ý tới ta cái này bắt cầu người sao? Phẫn nộ cảm giác dần dần tại ngực ta thân lan tràn. Chương 138, long trọng hôn lễ. Ngay tại ta vừa mới muốn chuẩn bị phát tiết bất mãn của mình lúc, đột nhiên, Thiên Vân khoát tay, một viên màu xanh phong tiễn phóng lên tận trời, mang theo tiếng gào chát chúa, thanh âm lực xuyên tấu rất mạnh. Dưới đài các tộc gieo hò đám binh sĩ đồng thời an tĩnh lại, trên đài mọi người cũng nhao nhao đình chỉ nói chuyện phiếm, bọn hắn tất cả đều trên mặt nụ cười chuyển hướng ta, trong lúc nhất thời, mấy chục đạo ánh mắt tụ vào tại trên người ta. Từ người cô đơn biến thành tiêu điểm của mọi người, khiến cho ta trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Không khỏi sửng sốt. Oeng, ầm ầm. Sở chủ ý ổ pháo đài phương hướng ma pháp năng lượng pháo vang lên lần nữa, vẫn là từ trái đến phải, to lớn tiếng vang điếc tai nhức óc, lần này cùng vừa mới khác nhau, vừa rồi phát ra đều là đơn sắc hỏa hệ ma pháp đạn, lúc này lại biến thành ngũ thải, đủ mọi màu sắc ma pháp đạn phóng lên tận trời, không ngừng ở trên bầu trời bạo tạc lấy, thất thải quang mưa tại dương quang phổ chiếu phía dưới long lánh hoa mỹ sắc thái, mặc dù tại ban ngày, lại như cũng rõ ràng. Thật lớn thanh thế khiến cho ta trong lúc nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình, ta trong lòng có dự cảm, cái này là vì ta mà vang lên pháo mừng a. Mọi người cũng không có quên ta. Ngay tại ta kích động không thôi thời khắc, không biết hai tại đằng sau ta đẩy một đem ta đẩy lên chính giữa sân khấu, nó hơn tất cả mọi người lui sang một bên, làm thành một vòng nhìn chăm chú lên ta. Bốn phía các tộc binh sĩ đồng thời hô to, cầu chúc Lôi Tường đại nhân cùng bốn vị phu nhân 100 năm tốt hợp, trăm tử ngàn tôn, đến già đầu bạc, vợ chồng ân ái. Đồng dạng thanh âm tại trống trải bình nguyên bên trên vang lên 3 lần, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, tại thời khắc này, ta rung động đạt tới đỉnh điểm, nhiệt lệ không bị khống chế tràn mi mà ra. Vượt qua 10 vạn người đang vì ta chúc phúc a. Đây là một cái cỡ nào hùng vĩ tràn diện. Long Vương Kim Cách Sán tức giận trong miệng phát ra một tiếng trường âm, phương xa lập tức chuyển đến một mảnh đáp lời tiếng long âm. 200 đầu thần long như thiểm điện hướng sân khấu tiếp cận, trong khoảnh khắc đã đi tới chúng ta phía trên, 200 đầu cự long không ngừng tại không trung giao thoa phi hành, cuối cùng định ở trên không, tạo thành một cái cự đại song hỷ chữ, tiếng long âm không ngừng vang lên. Kim Cách Sán tức giận hướng ta mỉm cười nói, "Lôi Tường, đại ca lễ vật này, ngươi còn hài lòng không?" Tại phi long tới gần đồng thời, 5 vị tinh linh trưởng lão đồng thời vỗ nhẹ cánh bay lên, dưới đài các tinh linh nhao nhao bay đến trưởng lão của bọn họ bên cạnh, thủy linh lung quá to, 5 đóa hoa mai trăm dặm mở. Ta lúc này mới chú ý tới, cùng các trưởng lão cùng đi tinh linh phân thuộc 5 tộc, mỗi vị trưởng lão tộc nhân đều có hơn 10 mấy tên, tại thủy linh lung trong tiếng kêu ầm ĩ, bọn hắn sắp xếp thành chỉnh tề trận thế, phân tán thành từng đóa hoa mai hình dạng. Vô số ma pháp quang từ trên người bọn họ toát ra, lập tức đem bầu trời nhuộm thành một mảnh lộng lẫy chi sắc, theo lấy bọn hắn không ngừng xen kẽ bay lượn, tại thiên không biến ảo ra vô số hoa mỹ đồ hình. Như thế cảnh đẹp lập tức để ta kinh ngạc đến ngây người, tất cả tinh linh đồng thời hô lớn, cung chúc tinh linh vương đại nhân tân hôn niềm vui. Thiên Vân tiến lên mấy bước, hắn nước mắt trên mặt đã sớm lau đi, lại khôi phục cười nhạt mặt. Lôi Tường, vừa rồi mọi người chúng ta là cố ý vắng vẻ ngươi, thế nào, cái này an bài ngươi còn hài lòng? Kỳ thật, 3 vị bệ hạ tại đến sau này đã thông qua thư định ra hôm nay cái tràng diện này. Vừa rồi trăm âm thanh pháo mừng là cầu chúc ngươi có thể cùng ngươi 4 vị phu nhân 100 năm tốt hợp. Ta cái này bà mới nhất định phải khi đến cùng, đồng thời hôm nay ta vẫn là ngươi chủ hôn người, đại biểu Tử Viêm bệ hạ cùng công tước đại nhân, vì ngươi cùng Long Thần Đế quốc hai vị cô nương chủ trì hôn lễ. Ta đã kích động đến nói không ra lời, nghẹn ngào nhìn xem Thiên Vân. Ta miễn cưỡng ngưng tụ ám hắc ma lực, để cho mình thanh tỉnh một chút, tạ cám, cảm ơn các ngươi mọi người, tạ ơn ở đây mỗi người. Ta hiện tại thật không biết nên nói cái gì, ta chỉ có thể nói, tạ ơn. Cuối cùng một tiếng, ta hô to lên tiếng, phát tiết cảm giác vui sướng trong lòng. Không trung tinh linh cùng long tộc dần dần tản ra, tại không trung hình thành một cái cự đại vòng tròn, đồng bền tại kia bên trong. Thiên Vân mỉm cười, cất cao giọng nói, "Tốt, hôn lễ hiện tại chính thức bắt đầu, cho 14 vị tân nương." Theo Thiên Vân thanh âm, sở chú ý ổ pháo đài bên trong truyền ra du dương tiếng âm nhạc, ta đối nhạc khí cũng không hiểu rõ, nhưng cái này âm nhạc phi thường dễ nghe, mà lại là dùng ma pháp tăng phúc phát ra tới. Thanh âm lớn như vậy, muốn bao nhiêu ma pháp sư tại thao túng a? Thiên Vân hướng ta nói, "Lôi tưởng, ngươi nhìn." Ta từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, theo Thiên Vân ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp sở chú ý ổ pháo đài cửa thành lần nữa mở ra, đi ra ba người, trung ương chính là Long Thần Đế quốc công tước Tử Phong, hắn mặc một thân tiêu chuẩn cung đình lễ phục, hai tay đối lượng, tại cánh tay của hắn bên trên phân biệt có một người đỡ lấy. Các nàng người mặc màu đỏ chót lễ bào, đỉnh đầu khăn đỏ, lễ bào bên trên thêu kim sắc cự long sinh động như thật, không biết Long Vương nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì. Bọn hắn chính từng bước một, chậm rãi hướng cự hình sân khấu đi tới. Mặc dù không nhìn thấy diện mạo của các nàng, nhưng từ tư thái cùng đi đường tư thế, ta có thể tùy tiện nhận ra, kia chính là ta Âu Yếm Tử Yên cùng Tử Tuyết ta. Chắc không được vừa rồi không gặp công tước đại nhân, nguyên lai hắn là muốn đích thân đem mình nữ nhi đưa đến trên tay của ta. Tử Yên cùng Tử Tuyết ra, kia Mạc Nguyệt cùng Bạch Kiếm đâu? Nghĩ đến cái này bên trong, ta vội vàng chạy đến một bên khác, chỉ thấy từ ma tộc trong quân đội đi ra hai người, bên trái chính là Thân Vương làm xem xét, hắn một mặt dáng vẻ đắc ý, đồng dạng thân mặc lễ phục. Bên cạnh hắn đỡ lấy hắn, chính là ta hướng nhớ nghĩ công chúa ma tộc Mạc Nguyệt. Nguyệt Nhi hôm nay mặc vào một thân tử sắc váy dài, váy lần sau kéo trên mặt đất, trên váy điểm xuyết lấy vô số các loại bảo thạch dưới ánh mặt trời vẫn ra lộng lẫy chói mắt sắc thái, mặc dù bảo thạch rất nhiều, lại hiển nhiên trải qua tỉ mỉ chọn lựa cùng trang trí, không có chút nào một tia tục khí cảm giác, khắp nơi đều thể hiện lấy cao quý trang nhã. Mạc Nguyệt trên đầu mang theo bát bảo linh lung quan, rèm châu rủ xuống, tuyệt mỹ dung nhan tại phía sau bức rèm che như ẩn như hiện, phối hợp với nàng nguyện chuyển tư thái, nhìn qua dị thường động lòng người. Ma hoàng thanh âm tại thai ta bên trong vang lên, hắn là tại truyền âm cho ta, "Lôi tưởng, hôm nay mang Mạc Nguyệt tới sở dĩ là làm xem xét mà không phải ta, đó là bởi vì ta nhất định phải tham gia hòa đàm, cho nên muốn xuất hiện tại cái này bên trong." Lại một cái, ta lập tức liền muốn chuẩn bị thoái vị, ở thời điểm này, hay là nhiều lung lạc hắn một chút, liền để hắn cái này tự cho là đúng giả phụ thân qua đã nghiền. Ta nhìn về phía Ma hoàng, hắn đồng dạng mỉm cười nhìn chăm chú lên ta. Tại thời khắc này, ta phi thường biết rõ hắn dụng tâm lương khổ. Kiếm Nhi, còn có Bạch Kiếm đâu? Ta lại chạy đến thú nhân một bên, hướng nơi xa nhìn lại, thú nhân tộc đạp lên trải có thảm đỏ cầu thang cũng là hai người, bên trái chính là một vị vóc dáng không cao lão bạch hổ nhân, trên mặt hắn đã tràn đầy nếp nhăn, to lớn đuôi cáo ba kéo tại sau lưng, mặc trên người tinh xảo lễ phục, trong tay trái cầm một cây khảm nạm lấy bảo thạch của trượng, đây chính là ta chưa hề gặp mặt bạch hổ nhân tộc nhạc phụ. Bạch Kiếm đỡ lấy mình giản mua phụ thân, bọn hắn cũng đang thong thả đi tới. Bạch Kiếm hôm nay trang phục rất đặc biệt, nàng mặc trên người một kiện từ các loại thú nhân da mao chắp và chế tác mà thành váy dài. Thân là thú nhân ta biết, cái này váy dài chỉ có tại thú nhân tộc công chúa xuất giá lúc mới có thể xuyên, gọi bách thú váy, tượng trưng cho tất cả các tộc thú nhân này chúc phúc thú nhân công chúa. Trên đầu nàng còn mang theo một cái mặt nạ, là từ rất nhiều không phân rõ vũ ma bệnh mà thành, chỉ lộ ra con mắt, cái mũi cùng miệng, hai cây thật dài linh đám lông mềm trên mặt nạ đầu hai bên dựng thẳng lên, chỉ xéo chân trời, đỉnh có chút hỗn loạn. Đây chính là ta thú nhân tân nữ a. Mặc dù bây giờ với ta mà nói, bốn nữ có thể nói là gần trong gang tấc, nhưng trong lòng ta lại dâng lên chưa bao giờ qua mãnh liệt tưởng niệm cảm giác, không ngừng tại ba phương hướng chạy tới chạy lui. Nhìn xem phong thái không giống nhau bốn vị tiểu thê, các nàng trước tiến vào tốc độ gần như giống nhau, nếu như ta phán đoán không tệ, hẳn là sẽ đồng thời đến sân khấu đỉnh. Thiên Vân kéo lại ta, cười nói, đừng chạy tới chạy lui, con mắt ta đều để ngươi chạy hoa, an tâm chờ một lát, nhiều ngày như vậy đều cùng, không quan tâm một hồi này. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, trừ chính ta bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể hiểu được ta hiện tại cấp bách tâm tình, nội tâm của ta chỗ sâu tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Nhưng hắn đã nói như vậy, ta cũng không tốt lại chạy tới chạy lui lấy nhìn, đành phải ngốc ngốc đứng tại kia bên trong chờ đợi ta bốn vị mỹ tiểu nương. Mèn kẹ cười ha ha một tiếng, nói, lão tứ, ngươi lễ phục có phải là hẳn là để mọi người nhìn xem rồi? Trong lòng ta giật mình, lúc này mới lại nghĩ tới ngực kia năm con béo chim, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Lão bà của ta nhóm đều ăn mặc xinh đẹp như vậy, ta nếu là lộ ra cái này một thân đến, vậy còn không bị mọi người cười chết rồi. Ta vội vàng nắm chặt mình áo choàng, sợ lộ ra bên trong quần áo. Thú Hoàng nói, đúng thế, cởi xuống áo choàng để mọi người nhìn xem, đây chính là ta thiết kế hiệu quả, tuyệt đối nhất lưu. Nhất lưu, sắp thực nhất lưu mất mặt ta cười khổ nói, ở lại một chút, chính thức cử hành hôn lễ thời điểm ta nhất định phải ra. Mèn kẹ cười ha ha một tiếng, tiến đến ta bên cạnh, nói, khỏi phải ở lại một chút, liền hiện tại. Nói, hắn đột nhiên dùng bên trong kéo một cái, ta đáng thương áo choàng lập tức biến thành vải rách, bên trong đại hồng bào lập tức lộ ra, ta hai tay liên tục che chắn, nhưng năm con tiểu bản chim hay là lộ ra hai con. Ta biết lại thế nào cũng vô dụng, đành phải thả tay xuống, cười khổ nói, nhìn, nhìn, tất cả mọi người xem trọng. Tất cả trên đài người đều sửng sốt, trên sân khấu lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Vân sững sờ nhìn xem lồng ngực của ta, nửa ngày, cái này đường đường Thánh Long Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, quang chi thủ hộ thần vậy mà bạo cười ra tiếng. Ha ha, a, ha ha ha, Lôi Tưởng, ta còn tưởng rằng Bạch Kiếm lễ phục đã rất đặc thủ, thật không nghĩ đến, ngươi, ngươi cái này càng đặc biệt, xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp. Thú Hoàng nói, đúng thế, đây chính là ta đắc ý kỳ tác, không sai. chờ sau này nhi tử ta Mẹn Kệ kết hôn thời điểm, ta cũng cho hắn làm một kiện đồng dạng. Hắn thốt ra lời này, Mẹn Kệ lập tức cứng họng sững sờ tại kia bên trong, cũng không cười nổi nữa. Mọi người nhất thời hoành cười lên, nhất là Lam Nhi, Lam Toàn cùng Vàng Bạc cùng Bản Tông, bọn hắn từng cái cười đến ôm bụng run rẩy không ngừng lấy, liền ngay cả Tử Viêm cùng Ma Hoàng cũng bị y phục của ta chọc cho vui mở mang. Nhìn lấy bọn hắn từng cái dáng vẻ, ta thật hận không thể lập tức biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ thoát đi nơi thị phi này, thế nhưng là, ta hiện tại sao có thể đi đâu? Được rồi, vì ta bốn vị lão bà, ta nhẫn. Ánh mắt của ta trong lúc vô tình rơi vào cao giọng cười to Lôi trên thân rồng, hắn thay đổi hạt mũ sắt giáp nhìn qua cực kỳ uy vũ. Ta trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới mình cuồng thần áo giáp. Nếu như triệu hoán đi ra, áo giáp cùng hộ tâm kính hoàn toàn có thể đem ngực che kín. Kỳ thật thú hoàng thiết kế bộ y phục này cũng không phải hoàn toàn không tốt, trừ chỗ ngực cổ quái đồ án bên ngoài, địa phương khác chế tác phải khá tinh xảo. Ta vẫn là trước che kín, đợi đến ban đêm lại cho ta mấy vị lao bà nhìn, đến lúc đó, các nàng cũng nhất định sẽ cười đến rất vui vẻ. Ta cùng thần quyết đã tu luyện đến tầng thứ 9, bằng vào ta thực lực bây giờ, ủng hộ cùng thần áo giáp mấy giờ cũng không thành vấn đề, nghĩ đến cái này bên trong, ta hét lớn một tiếng, cùng thần chiến khải. Theo ta hét lớn lên tiếng, chỗ ngực lập tức nóng lên, cùng trước kia so sánh, năng lượng tựa hồ lại tăng lớn thêm không ít. Kim quang từ ngực ta chỗ bạo phát mà ra, quang mang mãnh liệt không á không trung chiêu dương. Hộ tâm kính dẫn đầu xuất hiện tại ngực ta, quang mang mãnh liệt lập tức để cười to mọi người tiếng cười thu nghỉ, đem toàn bộ ánh mắt chuyển hướng trên người của ta. Theo hộ tâm kính xuất hiện, áo giáp, giáp lớp vai, hộ eo, bách điệp chín mấy, bao cổ tay, hộ thủ hoàn toàn xuất hiện, ta nửa người trên khôi giáp đã đạt tới hoàn toàn trạng thái. Từ trước mắt không ngừng lấp lóe quang mang, ta biết, chỗ mi tâm kim sắc thần huy xuất hiện, phức tạp ký hiệu đang không ngừng lóe ra. Ta hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thể nội cùng thần đấu khí, bọn chúng chính đang cuộn trào vận chuyển, không ngừng từ chỗ ngực rót vào hộ trong tâm kính, cảm giác bên trên, ta rót vào bao nhiêu năng lượng, hộ tâm kính cũng sẽ phóng xuất ra đồng dạng năng lượng, đương nhiên nó chỗ phóng thích ra có thể số lượng lớn bộ phận đều là dùng để phòng ngự, số ít phần có thể tăng phúc lực công kích của ta. Kinh mạch trong cơ thể bị cuồng thần đấu khí hoàn toàn chiếu sáng, trong quang mang lóe ra, ta cảm giác mình tựa hồ biến thành trong suốt. Mở ra hai mắt, ta phát hiện mình đồng bình tại cách đất mặt chừng 1 mét không trung, mặc dù và tào áo bào đỏ cùng kim sắc cuồng thần áo giáp phối hợp phải có chút không cân đối, nhưng cũng so mang theo kia 5 con béo chim mạnh nhiều. Ta toàn thân đều tản ra hào quang màu vàng nóng, thần thánh khí tức dị thường nồng đậm, trong lúc phất tay đều tràn ngập lực lượng. Ta khống chế mình rơi vào trên mặt đất, Mẹn Kệ cảm thán nói, thật xinh đẹp áo giáp a. Bất quá, ta nói tứ đệ, khôi giáp của ngươi có phải là thiếu ít đồ, làm sao chỉ có nửa người trên cùng trung ương, nửa người dưới tại sao không có? Ta cười khổ nói, ta cũng muốn để nó có, nhưng bây giờ ta năng lực còn chưa đủ lấy sử dụng cái này nguyên bộ áo giáp a. Thiên Vân mỉm cười nói, cùng thần áo giáp quả nhiên phi phàm a. Cái này thần thánh khí tức sắc thực nồng hậu dày đặc. Ta mở rộng ra hai tay, toàn thân xương cốt theo năng lượng sao động phát ra ba ba tiếng vang, ta khí thế trên người lần nữa gia tăng, khẽ vây trên đầu nhạt tóc dài màu lục, khiến cho ta có một loại anh tư bộc phát cảm giác. Ta thính giác lan tràn đến toàn bộ bình nguyên, bốn vị tiểu thê cùng bọn hắn trưởng bối tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong thai của ta, các nàng đã tiếp cận, mắt thấy là phải đến sân khấu, lòng ta không khỏi níu chặt, chờ mong cái này nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời khắc. Trên đài mọi người đã đem ba khu cửa vào không mở, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng cầu thang chỗ, cơ hồ là đồng thời, Tử Yên tỷ muội thân ảnh màu đỏ, Mạc Nguyệt thân ảnh màu tím, cùng Bạch Kiếm Bách Thú áo đồng thời xuất hiện tại sân khấu lối vào chỗ. Ta sững sờ nhìn xem các nàng không ngừng hướng sân khấu trung tâm, ta đứng thẳng địa phương, tiếp cận, trong đầu trống rỗng. Thiên Vân chỉ huy các nàng đỡ lấy trưởng bối đi đến ta trước mặt chạm định. Tử Yên cùng Tử Tuyết được khăn cô dâu, các nàng túi đầu đứng tại kia bên trong, từ các nàng có chút cứng đờ thân thể mềm mại, ta có thể rõ ràng cảm giác được trong các nàng tâm thần trương. Mạc Nguyệt đôi mắt to sáng ngời xuyên thấu qua che mặt rèm châu bắn ra ánh mắt nóng bỏng, Bạch Kiếm ôn nhu như nước ánh mắt cũng đồng thời bắn tại trên người của ta. Cổ họng của ta có chút khàn khàn, thật vất vả mới phun ra cứng rắn thanh âm, các ngươi đến. Thiên Vân đi đến ta bên cạnh, mỉm cười nói cái gì ngốc lời nói đâu, hiện tại bắt đầu. Công tước đại nhân, mời. Hắn hướng Tử Phong công tước so thủ thế. Tử Phong lôi kéo bên trái Tử Tuyết tiến lên 2 bước, đi đến trước mặt ta, thở dài nói, Lôi Tưởng, ta hiện tại liền đem Tuyết Nhi giao cho ngươi, sau này bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải đối đãi nàng thật tốt, không thể để cho nữ nhi của ta nhận một điểm ủy khuất, biết sao? Nói, hắn kéo Tử Tuyết tay đưa về phía ta. Trước mắt ta đã là hoàn toàn mơ hồ, giống nâng lên hiếm thấy chân bảo đồng dạng, đem Tử Tuyết tay nhận lấy. Tử Tuyết tay nhỏ lạnh bước, nơi lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi lạnh. Ta nắm chặt tay của nàng, ta biết, tại thời khắc này, Tử Tuyết rốt cục thực sự trở thành thê tử của ta. Tử Phong phân biệt nhìn chăm chú chúng ta một chút, quay người lui trở về. Ta duỗi ra một cái khác có chút run rẩy tay vung lên trên đầu nàng đỏ khăn cô dâu, Tử Tuyết tiếu mỹ dung nhan xuất hiện ở trước mặt ta, nước mắt của nàng không ngừng chảy ra, thấm ướt trước người và áo, khẽ gọi nói, "A Liệu, lao công." Ta cũng không còn cách nào nhẫn lại nội tâm kích động, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, thật chặt ôm ấp lấy thân thể mềm mại của nàng, thâm tình nói, "Tử Tuyết, ta yêu ngươi." Tử Tuyết thanh âm nghẹn ngào tại ta vang lên bên tai, "Ta cũng yêu ngươi a." Thiên Vân tiếng ho khan vang lên, ta lúc này mới ý thức được hiện tại động tác có chút tại lễ không hợp, vội vàng cùng Tử Tuyết tách ra, nhưng vẫn lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Thiên Vân mỉm cười, nói, Lôi Tường, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý cưới Tử Tuyết tiểu thư làm vợ, cũng cả đời bảo hộ lấy nàng, bất luận tật bệnh, đau xót, tuổi tác, dung mạo có bất kỳ biến dị, đều không rời không bỏ thủ hộ nàng, yêu nàng sao? Ta thở sâu, bình phục nội tâm kích động, trịnh trọng gật đầu nói, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta thủ hộ nàng, thẳng đến đời đời kiếp kiếp, vĩnh không thay đổi. Theo thanh âm của ta cảm giác được rõ ràng Tử Tuyết nội tâm chấn động, bàn tay nhỏ của nàng đã khẽ run lên. Thiên Vân nhẹ gật đầu, chuyển hướng Tử Tuyết, nói, Tử Tuyết tiểu thư, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gả cho Lôi Tường làm vợ, cũng chung thân đi theo hắn, bất luận tật bệnh, đau xót, tuổi tác, dung mạo có bất kỳ biến dị, đều không rời không bỏ làm bạn ở bên cạnh hắn, yêu hắn sao? Tử Tuyết tiếng khóc truyền đến, ta lo lắng nhìn xem nàng. Tử Tuyết không điểm đứt lấy đầu, nghẹn ngào nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý yêu hắn thẳng đến vĩnh viễn, dù cho trả giá tính mạng của ta. Lòng ta theo nàng hòa tan, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Thiên Vân cất cao giọng nói, tốt, đã như vậy, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Long Thần Đế quốc công tức Tử Phong ái nữ Tử Tuyết tiểu thư, chính thức gả cho Lôi Tường làm vợ, nguyện thượng thiên phù hộ bọn hắn, kết thúc buổi lễ. Đi kết tóc lễ. Kết tóc lễ là đại lục ở bên trên thông hành lễ tiết, là chỉ tại nam nữ song phương thành hôn thời điểm, phân biệt lấy mình hai sợi tóc cùng đối phương hai sợi tóc phân biệt buộc lên, song phương cắt tồn một phần, tượng trưng cho vợ chồng son ý tứ. Ta từ trên đầu thu hạ hai cây nhạt tóc dài màu lục, chút ít này đau đớn tại hiện tại đến nói, không đáng kể chút nào. Tử Tuyết cũng gỡ xuống mình hai cây tóc dài màu tím, chúng ta cẩn thận đưa chúng nó buộc lên, phân biệt lấy ra một đôi. Tử Tuyết đem kết tóc để vào trong ngực của mình, ta thì cẩn thận đưa chúng nó thả tiến vào túi giới từ bên trong. Thiên Vân nuốt cằm nói, tốt, các ngươi đã là chính thức vợ chồng. Tử Tuyết tiểu thư, mời ngươi lui lại một bước. Tử Tuyết lưu luyến không rời đem mình tay nhỏ từ trong tay của ta rút ra, hướng lui về phía sau ra một bước. Ta thâm tình nóng nhìn nàng một chút, xoay người. Thiên Vân hướng Ma Hoàng nói, Ma Hoàng bệ hạ, mời. Trong lòng ta không khỏi có chút kỳ quái, vì cái gì kế tiếp không phải Tử Yên mà là Mạc Nguyệt đâu? Nghĩ lại, lập tức minh bạch Thiên Vân ý đồ. Hắn nhất định là nghĩ từ Long Thần Đế quốc mở đầu, lại lấy Long Thần Đế quốc phương này phần cuối, dạng này mới sẽ không để ma tộc cùng thú nhân tộc có bị vắng vẻ cảm giác, đúng là cái biện pháp tốt. Dù sao các nàng chú định đều muốn trở thành thê tử của ta, thứ tự trước sau không quan trọng nha. Nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng ta không khỏi thoải mái. Ma Hoàng trên mặt một mảnh vẻ nghiêm túc, từ làm xem xét thân vương trong tay tiếp nhận nữ nhi của mình Mạc Nguyệt tay, mang theo nàng đi đến trước mặt ta. Ma Hoàng đem Mạc Nguyệt thon dài bàn tay như ngọc trắng giao cho ta, ta vừa vươn tay, Mạc Nguyệt liền thật chặt nắm tới, xem ra, nàng so ta còn muốn nóng nội a. Ta đưa nàng trước mặt rèm châu vung lên, khoác lên bát bảo linh lung quan hai bên, khẽ gọi nói, Nguyệt Nhi. Mạc Nguyệt từ một tiếng, túi đầu xuống, không nói gì. Có mới vừa rồi cùng Tử Tuyết kinh nghiệm, ta đã miễn cưỡng có thể khắc chế mình, ngẩng đầu nhìn về phía Ma Hoàng. Ma Hoàng vui mừng xem chúng ta, cất cao giọng nói, dựa theo chúng ta ma tộc quy củ, nữ nhi của ta lấy chồng lúc, tân lang nhất định phải làm được ba điểm. Thứ nhất, tân lang nhất định phải dưới lấy phong phú xính lễ, lấy chứng minh mình tài lực có thể để nữ nhi của ta vượt qua thoải mái sinh hoạt, điểm này Lôi Tường đã làm được, hắn xính lễ là 5 triệu kim tệ. Thứ hai, tân lang muốn cưới nữ nhi của ta, nhất định phải chiến thắng ta chỉ định một cái nhân tuyển, lấy chứng minh mình thực lực hoàn toàn nhưng để bảo vệ nữ nhi của ta chu toàn. Lôi Tường tại chúng ta ma tộc thời điểm biểu hiện qua thực lực của hắn, bao quát ta ở bên trong, trong ma tộc đã không có người có thể chiến thắng hắn, cho nên đầu này có thể xem nhẹ quá khứ. Về phần điểm thứ ba sao? Ma Hoàng quái dị cười một tiếng, từ trong ngực tay lấy ra giấy, triển khai cho người chúng quanh cho thấy một vòng, giấy chính phản mặt đều có một cái màu đỏ đại hỷ chữ, là hoàn toàn trong hợp. Hắn nói tiếp, đây là một cái chữ hỷ phía dưới cùng nhất là một cái miệng, tân lang cùng tân nương nhất định phải đồng thời đem dấu môi son của bọn họ khắc ở chữ hỷ trên miệng, lấy chứng minh bọn hắn ý hợp tâm đầu. Tốt, Lôi Tường, Nguyệt Nhi, các ngươi tới. Ta không biết rõ lôi kéo Mạc Nguyệt đi đến Ma Hoàng trước mặt, Ma Hoàng đem giấy nâng tại trước mặt chúng ta, mỉm cười, nói, ta hô 1, 2, 3, các ngươi liền cùng lúc hôn tại cái này chữ hỷ phía trên, hiểu chưa? Ta cùng Mạc Nguyệt đồng thời nhẹ gật đầu, ta cẩn thận giúp nàng vung lên trên mặt rèm châu. Ma Hoàng nhìn chúng ta một chút, hô, 1, 2, 3. Ta túi người vội vàng hướng chữ hỷ phía dưới cùng trên miệng hôn tới, ai biết Ma Hoàng đột nhiên đem viết có tin mừng chữ giấy hướng lên rút đi, ta vô ý thức đi theo giấy hướng lên tự thân đi, giấy đột nhiên biến mất ở trước mặt ta, ta lập tức hôn tại Mạc Nguyệt trên trán, mà Mạc Nguyệt thì thần tại trên gương mặt của ta, nàng trên miệng hồng hồng son phấn lập tức tại trên mặt ta hình thành một cái màu đỏ dấu son môi. Mọi người chung quanh lập tức anh cười lên, làm cho ta cùng Mạc Nguyệt đồng thời biến thành đỏ chót mặt. Nguyên lai Ma Hoàng tại cùng chúng ta nói đùa a. Không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc hắn thế mà lại nghĩ ra loại biện pháp này đến chơi chúng ta. Ta dở khóc dở cười nhìn xem Ma Hoàng, nhạc phụ đại nhân, cái này. Ma Hoàng đem giấy trắng giao đến trên tay của ta, nghiêm nghị nói, Lôi Tường, từ giờ trở đi, ta chính thức đem Nguyệt Nhi trung thân giao phó cho ngươi, ngươi phải biết quý trọng nàng, không thể để cho nữ nhi của ta nhận một tia tổn thương, biết sao? Ta chỉnh trọng gật đầu, nói, nhạc phụ đại nhân, ngài yên tâm, ta tại trước mặt ngài phát thệ, cả cuộc đời này, ta nhất định dùng tính mạng của mình thủ hộ lấy Nguyệt Nhi, không rời không bỏ, nhất định khiến nàng trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Tại thời khắc này, ta cảm giác được làm xem xét cũng hướng ta quăng tới nóng bỏng ánh mắt, hắn trong mắt lộ ra chính là đối Mạc Nguyệt yêu vô tư ý, ta là tại hướng hai cái phụ thân cam đoan a. Mạc Nguyệt đột nhiên nhào vào ta trong ngực, khóc không ra tiếng, lão công. Ta ôm thật chặt ôm nàng tràn ngập co giãn thân thể mềm mại, nói khẽ, Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay thật rất xinh đẹp. Ma Hoàng vui mừng nhẹ gật đầu, thối lui đến công tước Tử Phong bên người. Thiên Vân chán ghét tiếng ho khan vang lên lần nữa, kết thúc buổi lễ. Hai vị người mới, mời bình phục một chút tâm tình của các ngươi. Mạc Nguyệt tiểu thư, mời hướng lui về phía sau một bước. Mạc Nguyệt ôm thật chặt ta, phản phất không có nghe được Thiên Vân thanh âm, nói cái gì cũng không bung ra, hay là Tử Tuyết đi tới, hảo ngôn khuyên bảo mới lôi kéo nàng cùng đi đến đằng sau. Thiên Vân chuyển hướng Bạch Kiếm phụ thân, nói, tộc trưởng, ngươi có thể bắt đầu. Bạch Hồ nhân tộc tộc trưởng, Kiếm Nhi phụ thân, lôi kéo Bạch Kiếm tay, thân thể có chút run rẩy đi đến trước mặt ta. Hôm nay loại này hùng vĩ tràn diện, chỉ sợ mang cho hắn không nhỏ rung động. Hắn có thể đem mình nữ nhi dâng ra đi, nói thật, ta đối với hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Hắn đem Kiếm Nhi tay đưa cho ta, thanh âm giản mùa vang lên, Lôi Tường đại nhân, mời ngài về sau nhiều quan tâm tiểu nữ. Ta có chút cứng đờ gật đầu, cẩn thận tiếp nhận Bạch Kiếm yếu đuối không xương tay nhỏ, đưa nàng kéo đến ta bên cạnh, Kiếm Nhi, để ta nhìn ngươi. Nói, ta cẩn thận từng ly từng tí đem nàng mặt nạ trên mặt hái xuống. Bạch kiếm trên mặt đã sớm treo đầy nước mắt, nước nở, nói không ra lời. Ta đem mặt nạ thu nhập túi giới tử bên trong, cái mặt nạ này ta nhất định sẽ giữ lại đến vĩnh viễn. Ta xoa xoa lệ trên mặt nàng nước, nói, Kiếm Nhi, đừng khóc, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ a. Bạch kiếm nghẹn ngào nói, Lôi Tường, ta là rất cao hứng. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình vậy mà lại như thế hạnh phúc. Thiên Vân tằng hắng một cái, nói, hai vị người mới, mời chuyển hướng ta. Ta ôm nhẹ lấy Bạch kiếm thân thể mềm mại chuyển hướng Thiên Vân. Thiên Vân hướng Thú Hoàng nhẹ gật đầu, Thú Hoàng đi đến trước mặt chúng ta, nói, Lôi Tường, ngươi cùng Kiếm Nhi hôn lễ liền từ phụ hoàng vì ngươi chủ trì. Tường Nhi, nói thật, phụ hoàng thật rất cảm kích ngươi, nếu như không có ngươi, ta thú nhân tộc sẽ không có ngày nay phát triển. Có thể có ngươi như thế cái con nuôi, là vận may của ta. Hôm nay ngươi thành thần, phụ hoàng thật thực vì ngươi cao hứng. Kiếm Nhi, ta biết ngươi dũng cảm, thiện lương, về sau Lôi Tường liền dựa vào ngươi chiếu cố. Bạch kiếm nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Thú Hoàng mỉm cười, hướng ta nói, Tường Nhi, ngươi cũng không thể khi dễ người ta, hiểu chưa? Ta ôm sát Bạch kiếm, nói, ta yêu nàng còn đến không kịp, làm sao lại khi dễ nàng đâu? Thú Hoàng nói, vậy thì tốt, ta hiện tại tuyên bố, Bạch Hồ nhân tộc công chúa Bạch kiếm chính thức trở thành thú nhân tộc có giám quốc quyền lực duệ thân vương, toàn quân tổng chỉ huy Lôi Tường thế tử, nguyện thú thần phù hộ bọn hắn. Ta cùng Bạch kiếm đồng thời hướng Thú Hoàng thi lễ nói, thú thần phù hộ. Thú Hoàng hướng chúng ta mỉm cười gật đầu, thối lui đến Ma Hoàng bên cạnh. Bạch kiếm si ngốc nhìn ta, nước mắt không tự chủ chảy xuống, lão, lao công. Ta kéo bàn tay nhỏ của nàng, phóng tới mình bên môi hôn một chút, lão bà, ngoan, không khóc. Nghe tới ta, Bạch kiếm nước mắt chẳng những không có nghỉ dừng, ngược lại càng tăng lên. Thiên Vân nói, Bạch kiếm tiểu thư, mời ngươi lui lại một bước. Bạch kiếm từ trước đến nay tương đối thận trọng, mặc dù ở vào trong sự kích động, hay là nhu thuận lui ra phía sau đến Tử Tuyết cùng Mạc Nguyệt trận trong doanh trại. Ta quay người nhìn xem đã chính thức trở thành thê tử của ta mỹ nữ, trong lòng cảm giác thỏa mãn không ngừng bành trướng. Chỉ còn lại Tử Yên, đợi nàng đã trải qua điển lễ, ta liền chính thức có được các nàng. Loại này cảm giác hạnh phúc khiến cho ta nói không nên lời kích động. Ta nhìn về phía Thiên Vân, chờ đợi lấy cái này thời khắc cuối cùng tiến đến. Thiên Vân lần nữa chuyển hướng công tức Tử Phong, hướng hắn nhẹ gật đầu. Tử Phong kéo Tử Yên tay nhỏ, hướng ta đi tới. Lôi Tường, ta hai cái nữ nhi đều thành thê tử của ngươi, nói đến, ta thật không nguyện ý để Yên Nhi cũng gả cho ngươi, nhưng cho tới bây giờ, ta cũng không có ngăn cản lý do, về sau phải chiếu cố nàng thật tốt, yêu nàng, biết sao? Đừng khiến ta thất vọng. Ta tiếp nhận Tử Yên tay nhỏ, nói, Tử Phong thúc thúc, ngài yên tâm, Tử Yên cùng Tử Tuyết đều là ta yêu mến nhất bà bối, cho dù là dùng ta sinh mạng để bảo vệ các nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện, ngài nhất định sẽ không thất vọng. Tử Phong mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, lui trở về. Tử Yên, ta khẽ gọi nói, ừm. Tử Yên thân thể run lên, nhẹ giọng đáp trả. Ta vung lên trên đầu nàng đỏ khăn cô dâu, lộ ra nàng tuyệt mỹ tiểu nhan. Tử Yên là trong tứ nữ một cái duy nhất không khóc, trong mắt của nàng bắn ra tình ý dặn dào, trên người nàng thần thánh khí tức cùng ta tản mát ra cùng thần khí tức tại không trung không đoạn giao tan, để ta cảm giác được dị thường dễ chịu. Ta hai tay nắm ở bàn tay nhỏ của nàng, cảm thụ được nàng yêu thương, trong lòng một mảnh ấm áp. Khu khu. Ta thật có giết Thiên Vân dục vọng, thở sâu, lôi kéo Tử Yên chuyển hướng hắn. Thiên Vân hướng ta bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Lôi Tường, ngươi cùng Tử Yên tiểu thư hôn lễ hay là để ta tới chủ trì? Ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý cưới Tử Yên tiểu thư làm vợ, cũng cả đời bảo hộ lấy nàng, bất luận tật bệnh, đau xót, tuổi tác, dung mạo có bất kỳ biến dị, đều không rời không bỏ thủ hộ nàng, yêu nàng sao? Ta trịnh trọng gật đầu nói, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta thủ hộ nàng, thẳng đến đời đời kiếp kiếp, vĩnh không thay đổi. Ta còn nói ra đồng dạng lời thề. Tử Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nước mắt tại thời khắc này rốt cục cũng bước tam nữ theo góc chảy xuôi mà ra. Thiên Vân chuyển hướng Tử Yên, nói, Tử Yên tiểu thư, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gả cho Lôi Tường làm vợ, cũng chung thân đi theo hắn, bất luận tật bệnh, đau xót, tuổi tác, dung mạo có bất kỳ biến dị, đều không rời không bỏ làm bạn ở bên cạnh hắn, yêu hắn sao? Tử Yên đem thân thể thiếp hướng ta, túi đầu nói, ta nguyện ý mãi mãi cũng làm Lôi Tường thê tử, vĩnh viễn bồi bạn hắn, tại hắn cần phải quan tâm thời điểm quan tâm hắn, tại hắn thống khổ thời điểm chiếu cố hắn, tại hắn lười biếng thời điểm thúc giục hắn. Thiên Vân gật đầu nói, tốt, đã như vậy, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Long Thần Đế quốc công tức Tử Phong chi nữ, Tử Yên tiểu thư chính thức gả cho Lôi Tường làm vợ, nguyện thượng thiên phù hộ bọn hắn, kết thúc buổi lễ. Đi kết thúc lễ. Khi chúng ta thu hồi lẫn nhau ở giữa xoắn suýt tóc dài lúc, toàn bộ trên sân khấu lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dưới đài 6 người trong tộc đồng thời hô to, Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, trăm tử ngàn tôn, đời đời kiếp kiếp. Tiếng hô hoán không ngừng truyền đến. Bốn nữ đem ta vây ở trung ương, ta rốt cục cùng đến giờ phút này, ta rốt cục chính thức cưới bốn vị mỹ lệ tiểu thê, cảm xúc bành trướng phía dưới, ta không khỏi hô to, ta yêu các ngươi. Thanh âm theo trong cơ thể ta điên cuồng vận chuyển cuồng thần đấu khí thẳng vào không trung. Thiên Vân nói, các vị người mới, hướng trưởng bối hành lễ. Thú Hoàng, Ma Hoàng, Tử Viêm, Mẫu Thân, Thiên Vân, công tước Tử Phong tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt chúng ta. Ta đứng ở chính giữa, mang theo bốn vị tiểu thê quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính hướng bọn hắn dập đầu ba cái. Bọn hắn vội vàng đem chúng ta dịu dắt đứng lên, Mẫu Thân giúp ta sửa sang lấy cũng không tính tóc tán loạn, thở dài nói, hai tử, ngươi hôm nay đã chính thức thành hôn, sau này sẽ là đại nhân. Phải chiếu cố thật tốt ngươi mấy vị thê tử, không có thể làm cho các nàng bất kỳ một cái nào nhận một điểm ủy khuất, biết sao? Ta khống chế không nổi chạy xuôi dưới kích động nước mắt, bắt lấy tay của Mẫu Thân, nghẹn ngào kêu lên, Mẫu Thân. Mẫu Thân vành mắt đỏ lên, đứa nhỏ ngốc, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, đừng khóc. Đúng, ngươi còn phải nhanh một chút cho Mẫu Thân sinh mấy cái cháu nội ngoan mới là. Ta mặt đỏ lên, nhìn về phía bốn vị tiểu thê, các nàng lập tức đỏ mặt túi đầu. Ta cười hắc hắc, thầm nghĩ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng cải tấy. Chương 139, kinh thiên biến đổi lớn. Ngay tại ta vui vẻ đến đỉnh phong thời khắc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị thường biến hóa, một mảnh thải sắc đám mây đột nhiên xuất hiện ở trên không, trên đám mây quang mang không khâu chuyển, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Nhưng trong lòng ta lại dâng lên nồng đậm bất tường cảm giác, vô ý thức hướng cách đó không xa Thiên Vân nói, đây là ngươi an bài sao? Thiên Vân vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì ngươi kết hôn mà trời ban điểm lành không thành? Tất cả mọi người đã chú ý tới không trung dị thường hiện tượng, ta đem bốn vị tiểu thê hộ tại sau lưng, lặng lặng nhìn trên không. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, ti tiện nhân loại, công chúa há lại ngươi có thể xâm phạm? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, là gây chuyện đến. Công chúa? Hắn nói là Mạc Nguyệt hay là Bạch Kiếm đâu? Ta vội vàng đưa các nàng hai ngăn ở phía sau. Đột nhiên, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bắn về phía sân khấu. Trong lòng ta phẫn nộ tới cực điểm, đây rốt cuộc là ai, cũng dám tại ta đại hôn thời điểm trước tới quấy rối? Đang tức giận bên trong ta nháy mắt cuồng hóa, đuổi tại cổ sáng giáng lâm trước đó toàn lực xuất thủ. Cùng thần trên khải giáp không ngừng lóe ra kim sắc địa quang, ta trên hai tay đẩy, toàn lực sử xuất cuồng liễm hôn nguyên. Bất luận là ai, dám ở ta trong hôn lễ quấy rối, ta cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Một cỗ to lớn kim sắc cổ sáng từ trên tay của ta phát ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thiên Vân sợ ta có sai lầm, cũng vội vàng đưa tay bắn ra một đạo bạch quang. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, vô tri. Hai chữ truyền lọt vào trong tai, tại thời khắc này, dị biến phát sinh. Khi ta cùng Liễm Hỗn Nguyên cùng Thiên Vân phát ra năng lượng cùng không trung bắn xuống kim quang chạm nhau lúc, vậy mà vô thanh vô tức biến mất, ta lấy làm tự hào cùng thần đấu khí vậy mà đối đạo kim quang kia không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỗ ngực như là bị cự truy nện vào đồng dạng, cùng thần đấu khí bộc phát ra kịch liệt quang mang, ta toàn thân nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất, một ngụm lịch huyết lập tức thoát ra, phun trước người Thiên Vân một thân, đem hắn nguyên bản trắng loãng quần áo nhuộm đỏ một mảnh. Thiên Vân tựa hồ cũng không chịu nổi, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút đâm vào trên người ta. Kim quang chỉ là có chút dừng lại, kế tiếp theo bắn xuống, mục tiêu của nó không phải là Mạc Nguyệt cũng không phải Bạch Kiếm, mà là Tử Yên. Kim sắc quang mang đem Tử Yên hoàn toàn bao phủ ở bên trong, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, kim quang đưa nàng hút nhiếp mà lên, Tử Yên hô lớn, "Thả ta ra, thả ta ra." Hút nhiếp chi lực đã đem thân thể của nàng mang theo, như thiểm điện hướng không trung áng mây ném đi. Trên sân khấu tất cả mọi người ngây người, không thể tin nhìn xem này quái dị một màn phát sinh. "A, mục tiêu của địch nhân vậy mà là Tử Yên?" Ta hét lớn, "Không, vì cái gì? Tại sao muốn bắt đi ta Tử Yên?" Tại vội vàng bên trong, ta nhanh chóng ngâm sướng nói, "Hắc ám ngưng tụ linh hồn, sa đọa mới có thể tự do thức tỉnh." Ngủ say tại dòng máu của ta bên trong vô tận ma lực, còn không có hoàn toàn hoàn thành đoạn lạc thiên sứ biến thân, ta liền đã nhảy vào không trung, bốn cánh hợp thời triển khai, ta điên cuồng thúc giục thể nội ám hắc ma lực, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, đồng nhiên hướng không trung kim quang đuổi theo. Nhưng là kim quang lên cao tốc độ nhanh chóng, vậy mà so ta toàn lực thi triển bốn cánh còn cấp tốc hơn rất nhiều. Khi ta đuổi tới áng mây thời điểm, Tử Yên đã bị kim quang mang đi vào. Tại nàng tới gần áng mây thời điểm, ta rõ ràng nghe tới Tử Yên tuyệt vọng tiếng hô hoán, "Lão công, cứu ta!" Máu của ta triệt để sôi trào, đã trở thành huyết hồng thiên sứ, ta liều lĩnh hướng áng mây đánh tới. Cái này va chạm đã tụ tập ta toàn bộ năng lực. Khi ta cùng áng mây chạm nhau về sau, ta cảm thấy to lớn lực cản, ta liều mạng thôi động năng lượng của mình, thể nội mao mạch mạch máu bởi vì năng lượng cuồng bạo mà gãy vỡ rất nhiều, ta đã biến thành một cái huyết nhân. Nhưng kia áng mây lại vẫn kiên không thể thúc, nó tính bền dẻo căn bản không phải ta chỗ có thể đột phá. Tại to lớn lực phản chấn dưới, thân thể của ta bị áng mây giống đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài. Ta thê lương quát, "Không, cái này, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng, vì cái gì bằng vào ta hiện tại công lực lại còn không cách nào xông đi vào đâu?" "Thử Yên, Thử Yên, người yêu của ta, ta nhất định phải cứu ngươi ra." Chấn động toàn thân, ta cảm giác được mình bị một cỗ nhu hòa năng lượng nhờ một chút, dưới sông lực lượng lập tức yếu bớt rất nhiều. Thiên Vân thanh âm tại ta vang lên bên tai, "Lôi Tưởng, chúng ta tới giúp ngươi." Ta nhìn lại, chính là cưới Bạch Quang Thiên Vân hóa giải ta dưới sông lực lượng. Hắn một mặt phẫn nộ nhìn lên trên trời áng mây, phẫn nộ quát, "Thánh Long Kỵ Sĩ bao quanh viên nghe lệnh, vải tinh long vũ." Ta lúc này mới phát hiện, 17 tên Thánh Long Kỵ Sĩ đoàn thành viên đã cưỡi lấy bọn hắn cự long đuổi theo. Đồng thời bay lên còn có tinh linh tộc năm đại trưởng lão cùng Long Vương Kim Cách Sán tức giận cùng bộ hạ của hắn, 200 đầu thần long. Kim Cách Sán tức giận bay đến chúng ta bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nói, "Là thần, đây là lực lượng của thần, nếu không, lấy vừa rồi Lôi Tưởng một kích quả quyết sẽ không bị bắn ngược ra. Mọi người cẩn thận." Thanh âm trầm thấp vang lên, không hổ là Long tộc chi vương, quả nhiên có chút nhãn lực. Không trung áng mây đột nhiên quang mang đại thịnh, trung ương vỡ ra một cái khe, một cái kim sắc thân ảnh từ khe hở bên trong vọt ra, tại không trung có chút dừng lại một chút, kim quang lóe lên, hắn đã xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nhìn qua là một nhân loại, toàn thân hắn bao khỏa tại một kiện to lớn kim sắc áo khoác bên trong, trên đầu tóc vàng phiêu dương tại sau lưng, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt, cảm giác không ra bất kỳ khí thế. Sáu con to lớn trắng loáng cánh chim tại phía sau hắn phiêu đãng, đây là cấp một thần chi tiêu chí a. Hắn chỗ mi tâm cực kỳ phức tạp thần huy tượng trưng cho hắn cao ngạo thân phận. Người này mặt như đao gọt dịu đục đồng dạng góc cạnh rõ ràng, một đôi đơn trong mắt vượng lóe ra lăng lệ quan mang, chính nhìn chăm chú lên chúng ta. Tại hắn xuất hiện một khắc, trong lòng ta đột nhiên dâng lên mãnh liệt chán ghét cảm giác, phản phất cùng người này có thâm cừu đại hận, đáy lòng tựa hồ có một thanh âm đang không ngừng hô to lấy, giết hắn, giết hắn. Ta phẫn nộ quát, ngươi là ai? Ngươi đem Tử Yên thế nào, nhanh đem nàng còn cho ta. Ta là người như thế nào? Không nghĩ tới thì ổ mẹ nịt người thừa kế cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hừ, lúc trước không có giết hắn thật sự là ta sai lầm, ta nghĩ, hắn nhất định nói qua cho ngươi tên của ta, ta, thêm trăm liệt. Trong lòng ta chấn động mãnh liệt, không khỏi hít sâu một hơi, vô luận như thế nào ta cũng không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mắt người này vậy mà lại là thần giới còn sót lại bốn đại thiên sứ dài một trong, giết hại thì ổ mẹ nịt đại ca cấp một thần chi cáo chết thiên sứ thêm trăm liệt. Thêm trăm liệt hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này ti tiện tiểu tử cũng dám cùng thì ổ mẹ nịt cái kia hôn đản đồng dạng đến đoạt công chúa của ta, lại còn công khai cùng nàng thành thân, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Nói cho ngươi, trong miệng ngươi Tử Yên vốn là thần giới công chúa. Thần vương đại nhân bởi vì phiêu dù nạ công chúa chết, dùng mấy ngàn năm lại lần nữa sinh ra dưới sỉ phi dạ công chúa, vì có thể để cho công chúa năng lượng nhanh chóng tăng trưởng, thần vương đại nhân phong ấn nàng tự thân năng lượng đưa nàng từ nhân giới chuyển sinh. Nhờ có ta kịp thời đổi tới, nếu không, công chúa liền muốn bị ngươi tiểu tử này làm bẩn. Ta bị hắn lại nói phải trong đầu trống rỗng, Tử Yên vậy mà là thần giới công chúa, chắc không được nàng sẽ có cường đại như vậy thần thánh khí tức, chắc không được ta không cách nào thân cận nàng, nàng vậy mà là thần vương khác một đứa con gái. Không, mặc kệ nàng là thân phận gì, nàng đã là thê tử của ta. Ta tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào đem nàng từ bên cạnh ta mang đi. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, hô, ta mặc kệ Tử Yên là thân phận gì, ta chỉ biết nàng là thê tử của ta, là ta yêu nhất người, ngươi đem nàng còn cho ta, nếu không ta liều lại không muốn tính mệnh, cũng phải cùng ngươi dây dưa đến cùng. Thêm trăm liệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể lại kế tiếp theo sống sót sao? Ta nhất định sẽ đem cùng thần hoàn toàn tiêu diệt, sai lầm sẽ không xuất hiện lần nữa. Long Vương, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không nghĩ tộc nhân của ngươi toàn bộ chết sạch lời nói, liền không nên nhúng tay, nếu không, ta đem để đại lục ở bên trên giảm bớt một chủng tộc. Còn có ngươi, ta biết ngươi là Tô Địch Mạn lao ra hỏa kia đệ tử, nếu như ngươi nhúng tay, kết quả sẽ chỉ là chôn cùng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng tinh linh tộc năm vị trưởng lão, tinh linh tộc còn không có diệt tuyệt sao? Nếu như các ngươi không muốn chết, liền lăn mở. Thiên Vân trên mặt khôi phục bình tĩnh, mỉm cười, nói, ta đã sống hơn 270 tuổi, tại trong nhân loại xem như dài nhất, đã sớm sống đủ. Ta lớn nhất tâm nguyện vừa rồi đã hoàn thành, ta hiện tại không có vương hữu, chết thì chết. Nếu như ngươi muốn giết Lôi Tường lời nói, nhất định phải từ trên người ta bước qua đi. Thánh Long kỵ sĩ đoàn toàn thể đoàn viên nghe lệnh, nếu có ai nghĩ hiện tại rời khỏi lời nói, ta tuyệt đối sẽ không trách hắn, lập tức rời đi cái này bên trong. Tất cả Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên trên mặt đều toát ra dứt khoát thần sắc, không ai do dự, đồng thời quát to, đồng sinh cộng tử. Thủy Linh Lung buồn bã nói, dù sao chúng ta tinh linh tộc cũng sinh sôi không có bao nhiêu thay mặt, Lôi Tưởng là chúng ta tinh linh chi vương, chúng ta sao có thể vứt bỏ hắn mà một mình chạy trốn đâu. Sinh cũng ta muốn, nghĩa cũng ta muốn, cả hai không thể được kiêm, chúng ta nguyện ý đi theo vương tử chiến đến cùng. Nghe tới Thủy Linh Lung kiên định ngữ, ta kích động đến rơi nước mắt, hô lớn, không, các ngươi đều đi, đây là ta cùng chuyện của hắn, các ngươi không cần thiết chen vào, các ngươi đều đi, đi mau à. Thêm trăm liệt là cấp một thần chi, cho dù là ta kế thừa cùng thần toàn bộ năng lực cũng không thể nào là đối thủ của hắn, cấp một thần chi năng lực căn bản không phải chúng ta những người này có thể tưởng tượng. Theo Thánh Long kỵ sĩ đoàn cùng tinh linh tộc tỏ thái độ, thêm trăm liệt sắc mặt trầm xuống, trong mắt của hắn lanh mang lấp lóe, cũng không nói lời nào. Kim Cách Sán tức giận âm thanh lạnh lùng nói, Thủy Linh Lung trưởng lão, ngươi khỏi phải tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Không sai, cấp một thần chi ở tại thần giới có rất lớn quyền uy, gần với thần vương. Nhưng thần cũng có thần quy củ, nếu như hắn diệt đi hai chúng ta tộc lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới sáng thế chi thần, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn, chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta chính muốn nhìn một chút cấp một thần chi có cái gì lợi hại. Đến, thêm trăm liệt, hôm nay ngươi không chết, chính là chúng ta vong. Thêm trăm liệt đột nhiên ha ha cười như điên, thanh âm của hắn chấn động tâm mạch của ta, khiến cho ta cảm giác được khó chịu dị thường. Tại nguy cấp thời điểm, hộ tâm kính truyền đến một cỗ ấm áp năng lượng, bao vây lấy tâm mạch của ta, mới giải trừ ta nguy cơ. Kim Cách Sán tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra nguyên thân, quát lớn, tinh linh tộc cùng tất cả long tộc lui ra phía sau, các ngươi tại cái này bên trong cũng lên không là cái gì tác dụng. Xác thực, muốn cùng thêm trăm liệt năng lực như vậy thiên thần tranh đấu, phổ thông long tộc cùng tinh linh tộc đã không có bất cứ tác dụng gì. Thánh Long kỵ sĩ đoàn chỗ có thành viên tụ tập cùng một chỗ, đem Thiên Vân vây ở trung ương, bọn hắn cộng đồng tản mát ra một cái lồng năng lượng chống cự lấy thêm trăm liệt tiếng cười. Tiếng cười thu nghỉ, thêm trăm liệt giọng căm hận nói, "Tốt, đã các ngươi không biết sống chết, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi, để các ngươi nhìn xem ta có hay không có diệt đi các ngươi chủng tộc năng lực." Tại phía trước nhất cùng cáo chết thiên sứ thêm trăm liệt rằng có chỉ còn lại có ta, Thánh Long kỵ sĩ đoàn cùng Long Vương Kim Cách Sán tức giận, người còn lại đều đã bị vừa rồi tiếng cười chấn động đến lui xuống. Ngay cả tinh linh tộc năm vị trưởng lão cũng rời khỏi ngoài vòng tròn, bọn hắn trên đại lục lực lượng mạnh mẽ tại đối đầu như thế địch nhân cường đại, đã không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Thiên Vân hay lớn, tinh long vũ chi dung chuyển trời đất. Tất cả Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên theo Thiên Vân gầm thét lập tức tạo thành một cái hình tròn, đem Thiên Vân vây vào giữa, Bạch Quang trưởng lão trưởng ngầm một tiếng, Thiên Vân thân bên trên tán phát ra chói lóa mắt bạch quang. Kim Cách Sán tức giận hướng ta đánh tới, ta chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, đã bị hắn nâng lên, thanh âm của hắn tại ta vang lên bên tai, thêm trăm liệt mục tiêu là ngươi, chúng ta đồng lòng chống đỡ. Tinh long vũ uy lực tuyệt đối cường đại, lấy hắn làm chủ, chúng ta làm phụ, tuyệt đối không được xúc động. Ái thê bị bắt, ta sao có thể không xúc động đâu? Trong mắt của ta suýt nữa muốn phun ra lửa, căm tức nhìn không trung đồng bền thêm trăm liệt. Thêm trăm liệt nhìn thấy Thánh Long kỵ sĩ đoàn trận thế về sau, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói, đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến quyền uy của ta, tốt, ta liền để các ngươi hoàn toàn phát động trận thế, nhìn xem có thể làm gì được ta. Thiên Vân rít lên một tiếng, thúc giục bạch quang phóng lên tận trời, tất cả Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên theo sát phía sau, trên người bọn họ đều tản ra dị dạng quang mang, tại không trung hình thành một cái cự đại thải sắc hình nón. Lấy Thiên Vân vì khoan nhọn bỗng nhiên hướng thêm trăm liệt đánh tới, năng lượng to lớn ba động làm không trung khí lưu xuất hiện dị dạng và mèo. Kim Cách Sán tức giận hét lớn, chúng ta cũng tới. Toàn thân hắn hóa thành một sợi kim quang từ bên trên bay thẳng mà hạ. Mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng ta vẫn biết rõ, thành công hay không ở đây một kích, lập tức bốc cháy lên thể nội toàn bộ năng lượng, cùng thần đấu khí cùng ám hắc ma lực đồng thời bộc phát. Ta toàn thân biến thành yêu dị huyết hồng sắc, hai chân tại kim cách sáng tức giận trên lưng một điểm hóa thành một sợi lưu quang, nhanh hơn hắn một bước, tại trong tiếng gầm giống tức giận vọt thẳng hướng giữa không trung cáo chết thiên sứ thêm trăm liệt. Thêm trăm liệt phía sau sáu con cánh chim màu trắng đồng thời mở ra, hắn hai cánh tay bình thân, vạch ra một nửa cung chậm rãi khép lại ở trước ngực, hai tay hợp thành chữ thập, ánh mắt một mực chăm chú vào lao xuống tinh long vũ bên trên, toàn thân kim mang đại phóng, khí thế kinh người căng gọn. Tinh long vũ đã đến, thêm trăm liệt mi tâm thần huy hào quang tỏa sáng, trầm giọng nói, cấm cáo chết thiên sứ nước động sóng. Hắn toàn thân cao thấp tuôn ra một đạo cự đại kim sắc cổ sáng, đồng nhiên đón lấy xông thẳng lại cự hình thải sắc hình nón. Hắn phát ra kim sắc cổ sáng chẳng những so với ta cuồng liễm hồn nguyên phải lớn hơn nhiều, mà lại cơ hồ làm mở đục thể rắn hình thái, mãnh liệt thần thánh khí tức tại không trung không ngừng ngưng kết. Ta đã không lo được thể nội kinh mạch tình trạng, giận dữ hét, cùng điện kinh lôi. Toàn thân phảng phất một nói hồng sắc thiểm điện đồng dạng đồng nhiên đánh phía thêm trăm liệt. Tại ta ý niệm hoàn toàn điên cuồng trạng thái phía dưới, vừa bước vào cuồng thần quyết tầng cảnh giới thứ 9 ta, thành công dùng ra cuồng thần 13 quyển chiêu thứ 9. Thêm trăm liệt trên mặt lộ ra một tia lạnh liệt tiêu dung. Hắn phát ra kim sắc cổ sáng cùng Thánh Long kỵ sĩ đoàn mọi người tạo thành tinh long vũ đột nhiên đụng vào nhau, bầu trời tại thời khắc này tựa hồ ngưng kết. Thêm trăm liệt hét lớn một tiếng, mở. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 17 âm thanh ầm ầm nổ vang, tinh long vũ huyễn hóa ra cự hình hình nón đột nhiên nổ tung, Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên cùng tọa kỵ của bọn hắn bị nổ tứ tán phân bay, bạo tạc ra đầy trời huyết vũ. Tối thiểu nhất có 10 đầu cự long nhận trọng thương, toàn bộ Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên cùng tọa kỵ của bọn hắn đều nhanh chóng rơi xuống phía dưới, sống chết không rõ. Ta không lo được cân nhắc mình xông đi lên sẽ có kết quả gì, hồng sắc thiểm điện y nguyên đụng vào. Trên thân cuồng thần áo giáp tại thời khắc này bộc phát ra chói mắt kim quang, ta năng lượng trong cơ thể lần nữa bành trướng, làm ta lòng tin tăng nhiều. Mới vừa rồi cùng tinh long vũ đối công chỉ là để thêm trăm liệt nhíu mày, thân thể tại không trung lắc một chút, hồng quang lóe lên, ta đã vọt tới trước mặt hắn. Thêm trăm liệt hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng ta hình thành hồng sắc thiểm điện đánh tới. Nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện một cái xinh đẹp kim sắc tuyền qua, to lớn xé rách lực dẫn dắt thân thể của ta. Ta không giữ lại chút nào đụng vào, cuồng điện kinh lôi năng lượng bỗng nhiên bắn ra, oeng. Ta không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, chỉ cảm thấy trước mắt lóe ra một mảnh kim quang. Toàn thân gần như đồng thời truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ta tựa hồ bay lên, tại thời khắc này ta lại có một loại điểm tĩnh cảm giác, vô số cùng tự yên trung đụng hình ảnh cùng thanh âm tại ta trong đầu hiện lên. Khi ta nhìn thấy bên phải dưới tay thời điểm, ta không khỏi ngẩn ngơ, thật đẹp à, một vị người mặc nhạt lan sắc váy dài mỹ nữ ngồi ở kia bên trong, số tuổi phải cùng ta không sai biệt lắm, bộ dáng cùng Tử Tuyết có mấy phần giống nhau, nhưng muốn so Tử Tuyết càng hơn 3 phần, thân cao hẳn là so Tử Tuyết muốn cao một chút. Nàng nhìn thấy ta cùng Tử Tuyết tiến đến, hướng về phía Tử Tuyết cười một tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút. Không hổ là học viện đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên là tiêu căng kinh người, nàng nhất làm cho ta chú ý chính là trên thân kia cỗ thần thánh khí tức, tuyệt đối là nhiều năm tu luyện quang minh hệ ma pháp kết quả, nàng hẳn là Tử Tuyết tỷ tỷ Tử Yên. Tử Yên xoa xoa nước mắt, đứng thẳng người, "A Liệm, ta từng tại một bản cổ lão trên sách nhìn thấy qua một cái chú ngữ, trên sách nói, nếu có thể ở dưới ánh trăng hoàn thành cái này chú ngữ lời nói, một đôi hữu tình người đem nhận thượng thiên phù hộ, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi tâm, thẳng đến sống quãng đời còn lại." Ta nghĩ. Ta kiên định nhìn xem nàng, nói cho ta chú ngữ. Thiên Vân hướng ta bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Lôi Tường, ta hỏi ngươi nguyện ý cưới Tử Yên tiểu thư làm vợ, cũng cả đời bảo hộ lấy nàng, bất luận tật bệnh, đau xót, tuổi tác, dung mạo có bất kỳ biến dị, đều không rời không bỏ thủ hộ nàng, yêu nàng sao?" Ta trịnh trọng gật đầu nói, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta thủ hộ nàng, thẳng đến đời đời kiếp kiếp, vĩnh không thay đổi. Ta có nói ra đồng dạng lời thề. Tử Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nước mắt tại thời khắc này rốt cục cũng bước tam nữ theo góc chảy xuôi mà ra. Hư vô mờ ảo bên trong, ta mất đi hết thể chi giác. Hai giọt nước mắt theo gương mặt của ta chảy xuôi mà hạ. Kim Cách Sáng tức giận mắt thấy Lôi Tường đỗng nhiên ra tốc siêu việt mình phóng tới cáo chết thiên sứ thêm trăm liệt, không khỏi thầm hô không tốt. Ngay cả Tinh Long Vũ đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn xông đi lên không là muốn chết sao? Cắn răng một cái, mình thôi động lên toàn bộ năng lượng ra tốc phóng đi. Nếu như không có Lôi Tường, hắn liền không cách nào đạt được Âu Yếm Lam Nhi, bất luận là ra ngoài tình cảm hay là ra ngoài lòng căm phẫn, Kim Cách Sáng tức giận đều phải xuất thủ. Hắn hiện tại duy vừa nghĩ tới, chính là nhất định phải cứu trở về Lôi Tường sinh mệnh, cái này thêm trăm liệt không hổ là cấp 1 thần chi, lực lượng thực tế là quá mạnh đến mức căn bản là không có cách chống lại. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Lôi Tường mang theo đầy trời huyết vũ ứng quyền ném đi. Kim Cách Sáng tức giận giật mình, vội vàng đem hắn đón lấy, kim quang lóe lên, nguyên bản Lôi Tường trên thân kim sắc áo giáp biến mất, toàn thân hắn mềm nhũn, không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Kim Cách Sáng tức giận thầm hô không tốt, không để ý tới lại đi công kích, tiếp được Lôi Tường quay đầu liền hướng phía dưới hướng, tâm hắn bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy. Thêm trăm liệt ra tại cùng Lôi Tường liều mạng một kích đụng nhau thời điểm, cảm giác được cái này hèn mọn nhân loại vậy mà phát ra một cô bén nhọn năng lượng, hắn giật nảy cả mình, lại nghĩ tăng lực đã tới không kịp. Mặc dù nhân loại kia còn là bị hắn đánh ra, nhưng hắn ra quyền tay phải vậy mà vỡ ra một đường vết rách, mấy giọt kim sắc máu tươi chảy xuôi mà ra, phiêu tán tại không trung. Thêm trăm liệt ngẩn ngơ, bên trên đã qua vài năm, cho dù ở thần minh đại chiến bên trong hắn cũng rất ít nhận qua tổn thương, trừ một lần kia. Không nghĩ tới, thế mà lại tổn thương tại một nhân loại trên tay. Ngay tại hắn đờ đẫn một lát, cái kia sống chết không rõ tiểu tử đã bị Long Vương tiếp đi. Thêm trăm liệt nổi giận gầm lên một tiếng, cách không đấm tới một quyền, hắn lúc này đã thật sự nổi giận, xuất thủ lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, một cỗ ngưng tụ thần lực thấu quyền mà ra. Kim sắc quang mang thẳng đến Long Vương Kim Cách Sán tức giận phía sau Lôi Tường. Nếu để cho hắn đánh chúng, không chỉ Lôi Tường sẽ chết không toàn thây, ngay cả Long Vương Kim Cách Sán tức giận cũng khó thoát một kiếp. Tại cái này sinh tử tồn vong một khắc, bầu trời đột nhiên tối xuống, một thân ảnh màu đen đống nhiên bay ra, đón lấy thêm trăm liệt phát ra thần lực. Đen, kim hai màu năng lượng tại không trung chạm vào nhau, lập tức phong vân biến sắc, không gian hoàn toàn vặn mẹo, ngay cả vừa rồi kia đóa áng mây cũng bị năng lượng khuấy động phải bay lên. Kim Cách Sán tức giận cóng lôi tường hạ xuống tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn bị cỗ năng lượng này quét một chút, lập tức dưới hướng chi thế tăng nhiều, hắn cũng không nhịn được một trận khí huyết cuồn cuộn, doa đến vội vàng thôi động lên toàn bộ năng lượng bảo vệ được mình cùng lôi tường. Trên bầu trời nhiều một người, hắn lạnh lùng đồng bệnh tại thêm trăm liệt đối diện. Này người vóc dáng thon dài, toàn thân cao thấp mang theo một tầng nhàn nhạt hắc sắc quan mang, màu đen tóc dài khoác tại sau lưng, chỗ mi tâm có một cái phức tạp ký hiệu màu đen, nó trình độ phức tạp không thua kém một chút nào thêm trăm liệt, dưới chân giẫm lên một cái tử sắc lục mang tinh, phía sau có 6 con to lớn cánh chim màu đen đang không ngừng đập lên. Hắn dáng dấp không thể nói anh tuấn, màu da tái nhợt, con ngươi màu đen tản ra tà dị hào quang, bộ mặt tức giận trừng mắt nhìn cáo chết thiên sứ thêm trăm liệt. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi thêm trăm liệt tóc thai rối bời đứng tại chỗ 10 trượng bên ngoài, trên mặt thần sắc bao hàm 3 phần tức giận, 3 phần e ngại cùng 4 phần kinh ngạc. Đoạ Lạc thiên sứ lủ sải ở, ngươi làm sao lại đến cái này bên trong? 3. Phía dưới cự hình trên sân khấu, Ma Hoàng một mặt âm trầm lôi kéo đã biến thân thành Đoạ Lạc thiên sứ Mạc Nguyệt, không để nàng xông đi lên tham gia chiến đấu, ở đây mỗi người trên mặt đều lộ ra phẫn nộ cùng vẻ mặt lo lắng. Mạc Nguyệt vội la lên, phụ thân, ngươi mau buông ta ra, ta muốn đi giúp Lôi Tưởng. Ma Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không thấy được Lôi Tưởng vừa rồi cũng không phải đối thủ của đối phương sao? Ngươi đi lên cũng là vô dụng, chờ. Kỳ thật, lấy Mạc Nguyệt công lực hoàn toàn có thể tránh thoát Ma Hoàng nắm giữ, nhưng như thế cũng tất nhiên sẽ làm bị thương đến Ma Hoàng, cho nên nàng chỉ có lo lắng xung ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Công tước Tử Phong ôm mình nữ nhi, phẫn nộ nhìn lên bầu trời, Tử Tuyết tại trong ngực hắn không ngừng khóc giống. Tại cái này bên trong trừ vừa mới trở thành Lôi Tưởng thê tử tam nữ bên ngoài, liền muốn thuộc hắn cùng Lôi Tưởng mẫu thân Tử Vân nhất là sốt ruột. Tử Vân ôm Bạch Kiếm, gấp phải sắc mặt tái nhợt, Bạch Kiếm càng là thất thần tựa ở nàng trong ngực, như có lẽ đã mất đi năng lực suy tư. Bởi vì Lôi Tường bọn người bay quá cao, ở phía dưới căn bản không cách nào thấy rõ ràng, không trung không ngừng truyền đến một cỗ kịch liệt năng lượng ba động khiến cho mọi người càng thêm bất an. Đúng lúc này, ầm ầm nổ vang truyền đến, từ không trung có mười mấy cái điểm đen rơi xuống phía dưới. Theo bọn chúng nhanh chóng hạ xuống, mọi người giật mình phát hiện, những này thân ảnh chính là vừa rồi xông đi lên Thánh Long Kỵ Sĩ đoàn thành viên. Oeng, mặt đất bị nện ra mấy chục cái hố sâu, rơi vào trên sân khấu, lập tức đem làm bằng gỗ sân khấu đập sập một khối lớn. Những này ngã xuống Long Kỵ đem cùng Cự Long chỉ có phấn thân thoái cốt kết cục, tất cả đều biến thành một đám bầy thịt nát, chỉ có cuối cùng rơi xuống mấy thân ảnh có thể miễn cưỡng đáp xuống tròn trên đài. Mọi người nhìn chăm chú quan sát, cuối cùng rơi xuống chính là Quang Chi thủ hộ thần Thiên Vân, Diệu Mưa chiến thần Nguyệt Vô Nhai cùng Diệt Gió chiến thần Lệ Phong cùng 3 tên Long Kỵ tướng, bọn hắn cùng tọa kỵ của bọn hắn tất cả đều máu me đầm địa. Vừa xuống tới mặt đất, Thiên Vân nhịn không được máu tươi của phún. Mọi người vội vàng vây lên trước. Thiên Vân ho khan vài tiếng, trên mặt che kín vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, lợi hại, quá lợi hại, không hổ là cấp 1 thần chi a. Thánh Long Kỵ Sĩ đoàn xong, nói xong, hắn từ Long tộc trưởng lão Bạch Quang trên thân ngã xuống đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nó hơn mấy tên Thánh Long Kỵ Sĩ đoàn thành viên, bao quát Diệu Mưa chiến thần Nguyệt Vô Nhai cùng Diệt Gió chiến thần Lệ Phong ở bên trong, cũng tất cả đều trọng thương ngã xuống đất, ngay cả bọn hắn bay long đều sủi lơ tại nằm vô pháp lúc đích. Trên sân khấu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng được, đại biểu đại lục lực lượng mạnh nhất Thánh Long Kỵ Sĩ đoàn tại cái này ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau vậy mà toàn quân bị diệt, không chỉ tử vong hơn phân nửa, thậm chí ngay cả đại lục đệ nhất cao thủ Thiên Vân cũng trọng thương té xỉu, đôi này mọi người đều nói, quả thực là quá bất khả tư nghị. Mạc Nguyệt đột nhiên hét lên một tiếng, thừa dịp Ma Hoàng không chú ý, thân thể thăng nhập không trung, đập động phía sau bốn cánh, đột nhiên hướng không trung vọt tới. Khi nàng vừa thăng nhập không bên trong thời điểm, đột nhiên phát hiện một điểm kim mang từ không trung bỗng nhiên bắn về phía sân khấu, tốc độ cực nhanh. Nàng không khỏi sửng sở, ngay tại nàng ngây người công phu, không trung điểm màu vàng đã bỗng nhiên biến lớn, chính là Long Vương Kim Cách Sán tức giận. Hắn đang không ngừng đập động lên Long Dực ý đồ chậm lại dưới sông tốc độ, Long Dực bên trên lân phiến nhiều chỗ bị hao tổn, mỗi một lần vỗ cơ hồ đều sẽ mang theo một chùm máu tươi. Kim Cách Sán tức giận cũng phát hiện Mạc Nguyệt, hô lớn, Mạc Nguyệt, mau giúp ta chậm lại xung lực, Lôi Tưởng tại ta trên lưng đâu. Mạc Nguyệt nghe xong lập tức đại hỉ, thật nhanh phóng tới Kim Cách Sán tức giận, hai tay vung lên, một cái nhu hòa ám hắc ma lực kết giới lập tức xuất hiện tại không trung, cường đại ám hắc ma lực giống một cái đệm đồng dạng ngăn tại Kim Cách Sán tức giận trước người. Kim Cách Sán tức giận thân thể trực tiếp đụng đi vào, đem ám hắc ma lực tạo thành kết giới chống lên, Mạc Nguyệt khổ chống đỡ lấy, bất đắc dĩ xung lực quá lớn, xé rách tiếng vang lên, kết giới bị xung phá. Mặc dù như thế, Kim Cách Sán tức giận tốc độ nhưng cũng đại đại yếu bất xuống tới, hắn đập động lên Long Dực, đã có thể khống chế mình. Mạc Nguyệt theo Kim Cách Sán tức giận cùng một chỗ trở về sân khấu, Kim Cách Sán tức giận biến trở về hình người, hai tay ôm đã sủi lơ Lôi Tường, trên người mình cũng đầy là máu tươi, sắc mặt dị thường tái nhợt. Hắn cẩn thận đem Lôi Tường để dưới đất, thân thể nhoáng một cái, mình cũng ngã ngồi trên mặt đất. Lam Nhi cuống quýt chạy đến Kim Cách Sán tức giận bên người, hỏi: "Lão công, ngươi thế nào?" Kim Cách Sán tức giận thở dài, nói: "Yên tâm, ta còn chết không được, Lôi Tường, hắn chỉ sợ không được." Hắn như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng rung động ở đây tất cả mọi người tâm. Mạc Nguyệt lên người, nàng sững sờ đứng tại Kim Cách Sán tức giận bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn trên mặt đất sủi lơ Lôi Tường. Chương 140, khởi tử hoàn sinh. Tử Tuyết cùng Bạch Kiếm phân biệt tránh thoát Tử Phong cùng Tử Vân ôm ấp, từng bước một hướng Lôi Tường đi tới. Ma Hoàng lách mình đến Lôi Tường bên cạnh, ngồi xổm người xuống, bắt lấy Lôi Tường mạch môn, một cái tay khác đặt ở Lôi Tường mềm nhũn trên ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Nguyệt tam nữ, lắc đầu, nói: "Hắn sinh cơ chấm dứt, toàn thân xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, trừ ngực còn có chút dư ôn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì còn sống dấu hiệu." Mạc Nguyệt cũng không khóc, đang nghe Kim Cách Sán tức giận nói Lôi Tường đã chết thời điểm, nàng tâm liền đã lạnh, hắn hướng Kim Cách Sán tức giận hỏi: "Long Vương, Lôi Tường hắn là thế nào chết? Phía trên địch nhân là ai? Hắn ở đâu?" Thanh âm của nàng không có bất kỳ cái gì cảm xúc ở bên trong, âm điệu rất bình thản. Bi thương tại tâm chết, tất cả mọi người minh bạch tâm tình của nàng bây giờ. Kim Cách Sán tức giận có chút thở hào hển nói, là thần giới lợi hại nhất cấp một thần chi cáo chết thiên sứ thêm trăm liệt, hắn nói Tử Yên vốn là thần vương chi nữ, hiện tại hắn đem Tử Yên mang về. Đồng thời, hắn muốn giết Lôi Tường. Ta cùng Lôi Tường còn có Thánh Long kỵ sĩ đoàn toàn lực hướng hắn công kích, liền thành hiện tại cái dạng này, hắn bị một cái bóng đen chặn đứng, ta không thấy rõ bóng đen kia là ai, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn xuống dưới. Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt Lôi Tường, vẫn là để hắn. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi nén bi thương. Ai nói hắn chết rồi? Một cái âm trầm thanh âm từ không trung truyền đến, bóng đen lóe lên, Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sở xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi lai, vừa rồi cáo chết thiên sứ thêm trăm liệt vừa nhìn thấy Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sở xuất hiện, liền biết không tốt, bởi vì hắn lần này qua giới bản thân liền là xúc phạm phụ thần ký kết quý củ, huống chi hắn lại không phải Lũ Sở đối thủ, đành phải chạy trối chết. Trên trời áng mây cũng đồng thời cùng hắn cùng một chỗ biến mất, chỉ là ánh mắt của mọi người đều tại Lôi Tường cùng Kim Cách Sán tức giận trên thân, ai cũng không có chú ý tới mà thôi. Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sở lúc đầu ngay tại Minh Giới mình đại ma thần điện tu luyện, đột nhiên cảm thấy cuồng thần năng lượng tựa hồ nhận tử vong uy hiếp, thần giới năng lượng lại xuất hiện tại nhân giới, hắn lập tức dùng ý niệm hướng ngay tại Minh Vương điện Minh Vương Hades báo cáo. Lúc này Hades cũng không tiếp tục ngăn cản hắn, bởi vì là thần giới trước làm trái quy củ, thế là liền điều động Lũ Sở hạ giới xem xét, mà chính hắn thì đi thần giới tìm thần vương Sophia lý luận đi. Lũ Sở hợp thời xuất hiện, vừa lúc cứu vãn Lôi Tường cùng Long Vương Kim Cách Sán tức giận sinh mệnh, thêm trăm liệt vừa nhìn thấy hắn liền chạy, để hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là thần giới cấp 1 thần chi a, thật sự là không có loại. Hắn nhớ huynh đệ mình thì ô mẹn đi người thừa kế, cũng không đoái hoài tới lại truy kích thêm trăm liệt, liền mặc cho hắn đi, mà mình thì hạ xuống mặt đất, đi cứu vớt tiếp nhận huynh đệ mình chuyển thừa Lôi Tường. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lũ Sở trên thân, mỗi người đều ngây người. Ma Hoàng phản ứng đầu tiên, hắn từ nhỏ đã là nhìn xem Lũ Sở pho tượng lớn lên, mặc dù pho tượng cùng chân nhân bộ dáng không giống, nhưng Lũ Sở phía sau kia 6 con cánh chim màu đen là cải biến không được. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, ngài là Lũ Sở đại nhân. Lũ Sở nhẹ gật đầu, nói, ngươi chính là cái này một giới ma tộc chi vương, nói đến cũng coi là ta đổ tử đổ tôn. Tất cả mọi người tránh ra. Hắn nhìn thoáng qua 4 cánh mặc nguyệt, hai tay vung lên, một cỗ năng lượng màu đen bộc phát ra, lập tức đem chính giữa sân khấu quét ra một mảnh đất trống, bao quát mặc nguyệt cùng Long Vương ở bên trong, tất cả mọi người bị hắn dung ra ngoài vòng tròn. Lũ Sở đưa tay phải ra, hắc vụ lóe lên, đã đem Lôi Tường hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Hắn nhíu mày, nói, thêm trăm liệt cái này tên hỗn đản thật ác độc a. Nếu như không phải cùng thần áo giáp, có 100 cái cũng bị hắn đánh chết rồi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mạc Nguyệt, nói, tiểu nha đầu, ngươi qua đây. Mạc Nguyệt bởi vì vừa rồi Lũ Sở lúc đến lời nói lại lần nữa dấy lên hy vọng, nghe vậy lập tức lách mình đến Lũ Sở trước người, nàng biết hiện tại lão công mình vận mệnh hoàn toàn thao túng ở trước mắt cái này truyền thuyết bên trong ma thần trong tay, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nhu thuần nói, ma thần đại nhân, mời ngài mau cứu hắn, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta đến đổi hắn trở về chủ sinh. Lũ Sở trong mắt chợt lóe sáng, có chút tán thưởng nói, tốt, đã như vậy, ngươi ôm hắn theo ta đi. Nơi này khí tức quá loạn, không thích hợp vì hắn trị liệu. Mạc Nguyệt nghe vậy lại hỉ, vội vàng đem Lôi Tường cẩn thận bế lên. Tử Tuyết cùng Bạch Kiếm vội vàng chạy tới, quỳ xuống nói, chúng ta cũng đi. Lũ Sở chau mày một cái, không nhịn được nói, trừ nha đầu này bên ngoài, ai muốn lại đến dây dưa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong, hắn sáu cánh khẽ dương, đã bay lên, tiện tay ném ra một viên màu đen tiểu năng lượng cầu, vừa vặn nổ tại cự hình chính giữa sân khấu. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, sơ chú ý ổ pháo đài bọn binh lính vất vả mấy tháng thành quả lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không hổ là đại ma thần, phong cách làm việc quả nhiên không giống bình thường. Mạc Nguyệt không để ý tới cái khác, vội vàng ôm Lôi Tường đi theo Lũ Sở bên người. Lũ Sở cười ha ha một tiếng, hóa thành một sợi hắc sắc quang mang hướng phương xa ném đi. Mạc Nguyệt một bên dùng năng lượng đem mình cùng Lôi Tường bao trùm, một bên liều mạng tôi động thể nội ám hắc ma lực đuổi theo. Sân khấu mặc dù sụp đổ, nhưng trên đài mọi người dù sao đều là cao thủ, công lực yếu kém Tử Tuyết, Tử Vân, Bạch Kiếm bọn người cũng đều có công lực cao một chút, người chiếu cố thật không có tạo thành tổn thương gì. Bên này tạm thời không đồng hồ, lại nói Lũ Sở mang theo Mạc Nguyệt một mực hướng nơi xa bay lên, kỳ thật vừa rồi hắn đã sớm giúp Lôi Tường ổn định tương thế, hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút cái này có thể biến thân thành 4 cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ tiểu cô nương công lực như thế nào mà thôi. Hắn nhớ phải tự mình năm đó lưu lại Thiên Ma Quyết cũng không thích hợp nữ tính tu luyện, mà đột nhiên xuất hiện một nữ tính Đoạ Lạc Thiên Sứ để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bay một đoạn thời gian, kinh ngạc trong lòng của hắn càng lúc càng lớn. Cái này 4 cánh tiểu cô nương thực lực hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, mặc dù cùng mình không có cách nào so sánh, nhưng ở ôm một người tình huống dưới, vẫn có thể duy trì không chậm tốc độ, hẳn là đã đem hắn lưu truyền Thiên Ma Quyết tu luyện đến đỉnh điểm mới có công lực. Lấy Lũ Sở nhãn lực tự nhiên nhìn ra được Mạc Nguyệt tuổi tác, cái này liền khiến cho hắn càng thêm giật mình. Tham dò phải không sai biệt lắm, Lũ Sở thu nạp 6 cánh, đáp xuống. Lũ Sở mục tiêu là trước mặt một cái không cao lắm núi, hắn lên núi nơi hông phóng đi, ngay tại khoảng cách còn có không đến 100m thời điểm, trong mắt của hắn lanh mang lóe lên, đưa tay vung ra một đạo hắc mang, trực kích tại ngọn núi phía trên. Một cái đen nhánh hang động lập tức xuất hiện tại sườn núi, tựa hồ nó thiên nhiên liền tồn tại, mà lại, tại hang động hình thành lúc vậy mà không có phát ra một điểm thanh âm. Am hiểu sâu Thiên Ma Quyết Mạc Nguyệt đương nhiên minh bạch, cái huyệt động này tuyệt đối không phải trước kia liền có, mà là tại Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sở tiện tay vung lên ở giữa bị ăn mòn ra. Như thế tuyệt thế ma lực, không khỏi làm nàng ở tại không trung, đây là nàng căn bản không dám tưởng tượng lực lượng a. Lũ Sở âm thanh lạnh lùng nói, cùng ta xuống dưới. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng tiến vào hang động. Mạc Nguyệt theo sát phía sau, một vào động huyệt, nàng rõ ràng phát hiện, cái này vừa mới bị mở ra hang động vách núi vậy mà vô song bóng loáng, nhìn không ra mảy may có bị ăn mòn vết tích. Trong tay chợt nhẹ, nguyên bản ôm trên tay lôi tường đột nhiên rời tay bay về phía hang động chỗ sâu, lù sở thanh âm truyền ra, nha đầu, ngươi thủ tại cửa ra vào, không cho phép để bất luận kẻ nào tiến vào tới quấy rầy ta, biết sao? Tiểu tử này xương cốt toàn thân đều đứt gãy, ta phải vì hắn nặng đắp thân thể. Mạc Nguyệt vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía hang động chỗ sâu dập đầu liên tiếp mấy cái đầu, cung kính nói, ma thần đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cửa động, xin nhờ ngài. Nói xong, nàng rút ra kiếm nhỏ đi đến cửa hang ngồi xếp bằng, đem thể nội ám hắc ma lực điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, lắng nghe động tĩnh chung quanh, dù cho một điểm gió thổi cỏ lay cũng không buông tha. Mạc Nguyệt tại nội tâm của mình trồ âm thầm vì lôi tưởng cầu nguyện, nước mắt không ngừng tuôn ra, vì cái gì nguyên bản hoàn mỹ hôn lễ lại biến thành dạng này? Từ Yên tỷ tỷ bị bắt, lôi tưởng có trọng thương sống chết không rõ, đây đều là vì cái gì a? Lôi tưởng, ngươi nhưng trăm triệu không thể chết, nếu như ngươi chết rồi, ta liền cũng không có bất kỳ cái gì sinh tồn ý nghĩa, thượng tiên a, phù hộ lôi tưởng, ta van cầu ngươi. Hang động chỗ sâu, Lù Sở đem lôi tường đặt nằm dưới đất, tiện tay vung lên, ở chung quanh vài tầng tiếp theo có thể ngăn trở thanh âm cùng tia sáng kết giới, cau mày, lầm bầm lầu bầu nói, thêm trăm liệt ngươi tên hỗn đản, chờ lần sau nhìn thấy ngươi, ta nhất định khiến ngươi biết sự lợi hại của ta, xương cốt toàn đoạn mất, thật sự là muốn phí nhiều công sức. Còn tốt, có cùng thần áo giáp bảo vệ gốc rễ của hắn, ngũ tạng lục phủ chỉ là chấn động lệnh vị trí, cũng không có vỡ tan, nếu không, coi như cứu trở về chỉ sợ cũng là cái người chết sống lại. Nói xong, hắn giơ ra hai tay, hai đoàn hắc sắc quang mang tại trên tay hắn không ngừng chớp động lên. Lù Sở khẽ quát một tiếng, từ hắc sắc quang mang bên trong đều bắn ra một đạo tử quang rơi vào lôi tường ngực bụng ở giữa, lôi tường xương cốt theo hào quang màu tím di động không ngừng chuyển đến rắc rắc thanh âm. 3. Thần giới. Thần vương Sổ Phỉ A mặt trầm như nước nhìn lên trước mặt quỳ xuống cáo chết thiên sứ thêm trăm liệt, nửa ngày không có lên tiếng. Thêm trăm liệt vừa về tới thần tộc liền bị thần vương phái khiển nó hơn ba đại thiên sứ giải bắt trở về, Sổ Phỉ A để Tử Yên Lâm vào ngủ say bên trong, bởi vì lần này thêm trăm liệt biểu hiện, nàng cực kỳ tức giận. Đứng ở một bên mị lực thiên sứ Dạ Phổ cung kính nói, thần vương đại nhân, mặc dù lần này thêm trăm liệt có sai, nhưng hạnh vì tạo thành nhân giới tổn thất quá lớn, ngài liền khoan thứ hắn. Sophia lạnh lùng nhìn Dạ Phổ một chút, nói, khoan thứ? Ngươi để ta làm sao khoan thứ hắn? Hắn tự tiện hạ giới không nói, còn tại thời cơ chưa hoàn toàn chín muồi lúc đem Sỉ Phỉ Dạ mang trở về, ngươi biết này sẽ có kết quả gì sao? Cái này có khả năng sẽ để cho Sỉ Phỉ Dạ không thể thừa nhận thần lực của ta, khiến cho ta nhiều năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nói hắn không có cho người ta giới tạo thành tổn thất quá lớn mất, tổn thất còn tiểu sao? Hắn ngược lại uy phong, thế mà tại nhân giới sáu đại chủng tộc thủ lĩnh kết minh thời điểm đi công khai cướp người, nhân giới hòa bình là đối với chúng ta thần tộc rất có lợi, dù cho những gì hắn làm không có ảnh hưởng đến lần này hòa đàm, cũng sẽ để nhân giới các tộc đối với chúng ta ấn tượng đại biến, mà lại hắn còn đả thương Tô Địch Mạn lao ra hỏa kia tại nhân giới đệ tử, mặc dù vô cánh thần hệ còn không thể đối chúng ta tạo thành uy hiếp, nhưng bọn hắn số lượng gia tăng tốc độ không thể coi thường, huống chi nhân giới là thần, minh nhị giới cơ sở các ngươi không biết sao? Thêm trăm liệt ta thêm trăm liệt, ngươi đây cũng không phải là lần thứ nhất. Lúc trước ngươi hãm hại thì Omedis, khiến từ thiên sứ Lũ Sở cùng cuồng thần đồng thời phản loạn, lại tạo thành phiêu dù nạ chết, ta đã tha thứ ngươi, thế nhưng là, lúc này ngươi lại cho ta náo ra chuyện lớn như vậy tới. Sophia càng nói càng tức, từ thân vị bên trên đứng lên, không ngừng dạo bước, tựa hồ nghĩ đến nên xử lý như thế nào thêm trăm liệt. Thêm trăm liệt trầm mặt nhìn trước mắt dung nhan tuyệt sắc, toàn thân lộ ra vô song thần thánh khí tức thần vương Sophia, phản kháng nói, ta không phục. Thần vương đại nhân, nếu như ta không đem công chúa tiếp trở lại, nàng liền sẽ cùng cái kia ti tiện tạp trùng thành thân. Ta không thể nhìn Sophia bước phiêu dù nạ về sau lần nữa. Nói đến đây bên trong, hắn trong mắt lộ ra hoán độc quan mang. Thần vương Sổ Phỉ ạ thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện, một tên thiên sứ bốn cánh đột nhiên bay vào, quỳ rạp xuống đất, nói, bẩm báo thần vương đại nhân, Minh vương Hades mang theo minh giới 12 vu tiến vào chúng ta thần giới, ngay tại chạy tới nơi đây, bọn thuộc hạ ngăn không được hắn, ngài nhìn. Tên này sĩ thiên sứ ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, chính là hy vọng thần vương có thể lập tức phái ra mấy đại thiên sứ giải, thậm chí tự thân xuất mã, dù sao đối phương là minh giới chi cao vô thượng minh vương. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, Sổ Phỉ ạ trầm mặt nói, truyền ta ý chỉ. Tất cả thần tộc bộ đội hết thảy từ bỏ chống lại, mời Minh Vương bọn hắn tiến đến. Dạ Phổ kinh hãi, nói: "Thần Vương đại nhân, cái này như thế nào được?" Một bên chiến đấu thiên sứ Mị Cả siết cao mày nói: "Thần Vương đại nhân, nơi này chính là chúng ta thần tộc căn bản trọng địa, ngài." Tại cái này bên trong, trừ thần vương bên ngoài chính là Mị Cả siết nhất có phân lượng, nghe hắn, Sophia thở dài một tiếng, nói: "Các ngươi coi là Hades là tới làm gì? Công đánh chúng ta?" "Không, hắn là đến hưng sư vấn tội, có như thế một cái có thể đả kích ta cơ hội tốt, hắn làm sao lại không bắt được đâu?" Lúc trước phụ thần ký kết quy củ các ngươi cũng đều biết, lần này nếu là chúng ta đối lý chỉ có thể nhường một bước. Các ngươi yên tâm tốt, tại thần, minh nhị giới cuộc so tài của người mới trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Thêm trăm liệt, ngươi trước đứng lên cho ta, chờ một lúc ta lại xử trí ngươi. Bốn đại thiên sứ dài đập động lấy phía sau bọn họ sáu con trắng loãng cánh chim tung bay đến sổ phì ạ sau lưng, lặng lặng đứng ở kia bên trong, chờ đợi minh vương đến. Mặc dù minh giới 12 vụ thực lực rất mạnh, nhưng cùng bọn hắn bốn đại thiên sứ dài so ra, hay là có chênh lệch rất lớn. Dù cho lại thêm một cái đoạn lạc thiên sứ Lũ Sở cũng chưa chắc có thể đánh thắng được họ, mà Minh Vương cùng Thần Vương công lực tất địch, tại hiện dưới loại tình huống này, luận thực lực tuyệt đối là thần tộc bên này chiếm cứ thượng phong. Minh Vương đến. Theo kéo dài thanh âm, khí tức tử vong nồng nặc từ thần điện ngoại truyền đến, mấy đại thiên sứ giải đều toát ra vẻ ngưng trọng, toàn thân tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, nhìn chăm chú thần điện đại môn. Còn chưa thấy mặt, thần thánh khí tức cùng khí tức tử vong liền dẫn đầu đỏ sức bắt đầu, tại không có Thần Vương Sophia tham dự tình huống dưới, hai bên miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Hào quang màu xám lóe lên, thần điện bên trong lập tức thêm ra 13 người. trong đó 12 cái đều là thân mặc trường bào màu đen, đem mình che kín ở vong linh vũ sư, bọn hắn là chân chính vong linh vũ sư, có được tuyệt đối cường đại vong linh ma pháp, so với lúc trước Lôi Tưởng đối phó cái kia thiên lộc, tuyệt đối không thể so sánh nổi, đều có vượt qua thần giới cấp 2 thần chi năng lực, là minh giới lực lượng trung kiên, bọn hắn chỉ thuần phục tại Minh Vương Hạ Đệ một người. Minh Vương Hạ Đệ anh tuấn tà dị mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại tựa như tia chớp bắn về phía thần vương Sophia. Sophia sầm mặt lại, không hề nhượng bộ chút nào về chừng hắn, nửa ngày, hai vị này thần, minh nhị giới cự đầu một câu cũng chưa hề nói. Hay là Sophia mở miệng trước, Hades, ngươi đến cái này bên trong chính là vì nhìn ta sao? Hades hừ lạnh một tiếng, nói, Sophia, ta tại sao tới cái này bên trong, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ mới đúng, khỏi phải ta nói rõ. Sophia âm thanh lạnh lùng nói, không sai, lần này là bởi vì ta chủ quan để thêm trăm liệt tự mình xuống đến nhân giới, đồng thời tạo thành ảnh hưởng rất xấu, chuyện này ta sẽ xử lý, không nhọc ngươi nhúng tay. Hades quay đầu nhìn về phía thần điện bốn phía, thản nhiên nói, ta là sẽ không nhúng tay, nhưng ngươi nói, nếu như phụ thần biết chuyện này sẽ có phản ứng gì đâu? Các ngươi đây là đang xem thường lão nhân gia ông ta. Ngươi, thần giới bốn đại thiên sứ dài đồng thời giận dữ, nhất là thêm trăm liệt, hét lớn một tiếng liền muốn xông lên đi động thủ. Đối với Hades cái này kẻ địch vốn có xưa nay, bọn hắn thế nhưng là căm thủ đến tận xương thủy. Sophia duỗi ra hai tay, ngăn lại mấy đại thiên sứ dài, hận hận nói, Hades, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, lũ sở cũng đã đến nhân giới, đồng thời hiện tại cũng không trở về, phạm quy nhưng cũng không chỉ chúng ta thần giới. Phụ thần dù cho biết, cũng nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hades cười ha ha, nói, buồn cười a buồn cười, hiện tại thế đạo đã thay đổi, các ngươi thần giới thành giết người đạo phủ, mà chúng ta minh giới ngược lại thành chúa cứu thế. Lù sở tại nhân giới không sai, nhưng hắn cũng không giống như có ít người là đi phá hư tam giới hòa bình, mà là đi cứu người, cứu phụ thần lao nhân ra ông ta nhỏ nhất hải tử, thì ô mẹn đi người thừa kế, ngươi nói phụ thần sẽ trách hắn sao? Ai, sắc mặt của các ngươi làm sao đều khó coi như vậy, có phải là thân thể không thoải mái? Không đúng, ta còn chưa nghe nói qua thần tộc cũng sẽ sinh bệnh. Sophia không thể nhịn được nữa, toàn thân quang mang lóe lên, lập tức đại điện bên trong thần thánh khí tức đại thịnh. Hades biến sắc, hai tay trước người một trận lắc lư, từng tầng màu xám gợn sóng từ trong tay hắn phát ra, đại điện lập tức tại hai cỗ tuyệt cường lực lượng dưới bạo tạc. Trong ầm ầm nổ vang, bất kỳ cái gì kết giới cũng vô pháp ngăn cản thần, minh nhị giới chi chủ hợp lực tạo thành sóng xung kích, toàn bộ thần điện biến thành cho tàn. Thần vương Sophia trôi lơ lửng trên không trung, hận hận nhìn xem phương xa, ngăn cản bốn đại thiên sứ dài đuổi theo. Trên bầu trời phiêu đãng Hades thanh âm, Sophia, nếu như muốn báo cái này hủy điện mối thù liền đến minh giới tìm ta tốt, ta tùy thời xin lợi, ha ha ha. Sophia tức giận đến toàn thân run nhẹ nhẹ, nhìn xem bầu trời phương xa nói không ra lời. Phẫn nộ thêm trăm liệt tiến đến nàng bên cạnh, nói, thần vương đại nhân, vì cái gì không để chúng ta đuổi theo thu thập bọn họ. Sophia ánh mắt bén nhọn rơi vào thêm trăm liệt trên thân, toàn thân quang mang lóe lên, thêm trăm liệt thân thể lập tức bị đánh ra, thu thập bọn họ. Ta trước thu thập ngươi, nếu như không phải ngươi gây họa, Hades làm sao dám như thế trắng trợn trước tới quấy rối. Mị ca siết, tắc ngay cả đặc biệt, hai người các ngươi cho ta đem thêm trăm liệt quan tiến vào thần trong lao, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả hắn ra. Vâng, thần vương đại nhân. 3. Ta dần dần khôi phục ý thức, khoan tim thấu xương đau đớn khiến cho ta đại não dần dần tỉnh táo lại, trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, bao quát trong cơ thể của mình. Nhưng là, ta trong đầu lại là vô cùng thanh tỉnh, một cỗ băng lãnh khí lưu từ đỉnh đầu không khô nhập thân thể của ta. Cỗ năng lượng này rất bá đạo, bọn chúng tựa hồ đang không ngừng dẫn dắt kinh mạch của ta, đồng thời đem ta nguyên bản đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp vào cùng một chỗ, nhưng tiếp theo nhưng lại cùng vị trí cũ có chút không giống như. Loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác khiến cho ta khó chịu dị thường, nghĩ hô to, vốn lại khống chế không được thân thể của mình, không cách nào hô lên tiếng, nghĩ lại ngất đi trốn tránh. Nhưng trong đầu nhưng thủy chung vô cùng thanh tỉnh, để ta thanh tỉnh cảm giác được toàn thân đau đớn kịch liệt. Đây là cái kia bên trong, chẳng lẽ ta còn chưa có chết sao? Hay là chết xuống địa ngục? Thì ố mẹn đi đại ca không phải nói chết về sau sẽ tới một cái hỗn độn địa phương sao? Vì cái gì ta chết sẽ còn cảm giác được đau? A, ta sắp điên rơi, đau quá, thật sự là đau quá a. Tiểu tử, ngưng thần tinh khí, toàn thân buông lỏng, đem ý niệm tập trung đến mi tâm tràn vào khí lưu bên trên. Trong lòng ta giật mình, đây là ai thanh âm? Rất lạ lẫm, nhưng đấy lòng lại cảm giác rất thân thiết. Ta vô ý thức dựa theo cái này thanh âm xa lạ đi làm, báo nguyên về một, đem ý niệm hoàn toàn thả đang không ngừng tràn vào băng lãnh khí lưu bên trong, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia đau đớn. Làm như vậy quả nhiên có chút hiệu quả, cảm giác đau đớn yếu bớt rất nhiều. Dần dần, ta phát hiện kia cố không khô nhập trong cơ thể ta, tựa hồ là ám hắc ma lực, nhưng lại cùng ta ám hắc ma lực có chút khác biệt, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Dần dần, ý thức của ta tiến vào một cái vận đục trạng thái, rốt cục không cảm giác được kia khoan tim đau đớn, thể khung xương dị hưởng mặc dù rõ ràng có thể nghe, cảm giác phi thường dị dạng, tựa hồ ta tại thu hoạch được tân sinh như. Toàn thân dần dần trở nên lạnh, ý thức của ta lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. 3. Khi ta lần nữa thanh tỉnh thời điểm, toàn thân cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu, dị hưởng không gặp, thể nội bỗng nhiên sáng lên, ta lại có thể nhìn thấy thân thể của mình tình huống. Kia là một cảm giác hoàn toàn mới, ta cùng thần đấu khí ngưng tụ tại chỗ ngực, tất cả xương cốt cùng kinh mạch tất cả đều thay đổi, nhất là kinh mạch, cùng trước kia so sánh không có phức tạp như vậy, chỉ còn lại có trực tiếp dòng năng lượng động thông đạo, phức tạp kinh mạch thật nhỏ tất cả đều nhìn không thấy. Xương cốt cũng phát sinh biến hóa, nhất là xương ngực cùng phần lưng xương sườn, so trước kia thô lớn hơn rất nhiều, số lượng lại giảm ít. Chỗ mi tâm ám hắc ma lực ngưng kết thành một khối trạng thái cố định hình lục giác, lặng lặng sống ở đó bên trong, không có năng lượng vận động, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng sự cường đại của nó, mà chỗ ngực cùng thần đấu khí lại biến mất, một bộ hơi tiểu nhân kim sắc áo giáp xuất hiện tại kia bên trong, tựa hồ là thuần năng lượng hình thành, chính là ta cùng thần áo giáp. A, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên, một cỗ băng lãnh năng lượng xông vào ta chỗ mi tâm màu đen sao sáu cánh chỗ, lập tức khiến cho ta toàn thân run rẩy một hồi, âm trầm thanh âm tại ta trong đầu vang lên, "Tiểu tử, ngươi nên tỉnh lại." Ta đem ý niệm một lần nữa tập trung đến khống chế đối với thân thể bên trên, chậm rãi mở to mắt, ta phát hiện mình trôi lơ lửng trên không trung, toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, thân thể theo khống chế của ta đứng thẳng lên. Cái này tựa hồ là một cái ám hắc ma lực tạo thành kết giới, ở trước mặt ta đứng một người, hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ tại hắc mang bên trong, ngay cả ta sắc bén ánh mắt đều không cách nào thấy rõ ràng hình tượng của hắn. Ta kinh ngạc hỏi, đây là cái kia bên trong? Ngươi là ai? Ta không có chết sao? Âm trầm âm thanh âm vang lên, ngươi không cần phải để ý đến đây là cái kia bên trong, ngươi xác thực không có chết, nếu như không có ta, ngươi là chết chắc, nhưng có ta ở đây, ngươi cũng tuyệt đối không chết được. Nghĩ biết ta là ai không? Ngươi nhìn. Nói, trước mắt đột nhiên sáng lên, những cái kia hắc mang không gặp, một cái anh tuấn nam tử xuất hiện ở trước mặt ta, toàn thân hắn trang phục màu đen, chỗ mi tâm càng là có một cái màu đen thần huy, mang trên mặt tà dị thần thái, phía sau phiêu đãng sáu con to lớn cánh chim màu đen, chân đạp tử sắc lục mang tinh, trên người hắn tản mát ra bức người khí thế khiến cho ta không tự chủ lui lại hai bước. Cái này hình tượng, ta thất thanh nói, ngươi là minh giới đại ma thần, Đoạ Lạc Thiên Sứ Lù Sải ở. Lù Sải nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, thì ố mẹn đi hẳn là đem chuyện của ta nói qua cho ngươi. Ta toàn thân cảm giác được vô cùng rung động, ta vậy mà nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, ta miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, nói, đúng vậy, thì ố mẹn đi đại ca đã nói về ngài, là ngài đã cứu ta. Thêm trăm liệt đâu, thêm trăm liệt tên hỗn đản kia đâu? Hắn đem ta Tử Yên mang đi, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi đem Tử Yên đoạt lại. Vừa nghĩ tới Tử Yên an nguy chưa biết, lòng ta lập tức bốc cháy lên, tóc nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc, bắp thịt toàn thân bành trướng, ta vậy mà liền như thế cuồng hóa. Chỗ ngực bộ kia năng lượng biến thành áo giáp biến mất, không có ta chú ngự không chế, vậy mà tự động mặc lên người. Lúc này, tất cả áo giáp tất cả đều mặc lên thân thể của ta, một kiện không thiếu, chẳng lẽ công lực của ta tiến bộ sao? Toàn thân lóe ra kim sắc quang mang, ta cảm giác được mình cường đại trước nay chưa từng có. Lusa ở trong mắt lánh mang lóe lên, một cỗ năng lượng to lớn đem ta một mực khóa lại, không cách nào động đậy mảy may. Lusa ở băng lãnh thanh âm truyền đến, xúc động có làm được cái gì? Ngươi cho rằng liền lấy ngươi bây giờ năng lực liền có thể xông đến thần giới kia bên trong diệt thêm trăm liệt sao? Đừng si tâm vọng tưởng, ngươi ngay cả hắn vô cùng một công lực đều không có, đi cũng là muốn chết mà thôi. Ta muốn tranh biện, lại phát hiện chính mình nói chuyện năng lực bị hắn phong bế. Lusa ở thở dài, nói, giống, thật sự là rất giống. Ngươi liền như năm đó thì ô mẹn đi xuống đệ, quả thực giống nhau như lúc, đều là vì nữ nhân mình yêu thích mà không tiếc hết thảy. Chắc không được hắn sẽ tuyển ngươi làm người thừa kế. Tiểu tử, thù là nhất định phải báo, nhưng ngươi xúc động cũng vô dụng, nếu như ngươi thật muốn cứu về người nữ nhân yêu mến, liền ổn định lại tâm thần nghe ta nói. Nghe hắn, ta tâm tình kích động dần dần bình phục lại, toàn thân chậm nhẹ, trói buộc biến mất. Lusai ở nói, ngươi bây giờ trước đem lúc trước ngươi nhìn thấy thì ố mẹn đi huynh đệ quá trình nói một lần, đừng có một tia bỏ sót. Ta nhẹ gật đầu, tinh thần lại lần nữa trở lại lúc trước cái sơn động kia, đem cùng thì ố mẹn đi đại ca gặp mặt quá trình hoàn chỉnh nói một lần. Nghĩ tới thì ố mẹn đi thanh âm, lòng ta run rẩy, thì ố mẹn đi phảng phất lại tại đấy lòng ta phục sinh đồng dạng. Lusa ở nghe được rất chân thành, tựa hồ đang nhấm nuốt lấy ta kể ra mỗi một chữ. Chính là như vậy, thì ố mẹn đi đại ca biến mất, hắn nói hắn đi một cái hỗn độn chi cảnh. Hắn duy nhất tâm nguyện chính là để ta báo thù cho hắn. Lusa ở trong mắt một trận vẻ mờ mịt, thở dài nói, huynh đệ a, huynh đệ, ngươi còn là bị thêm trăm liệt tên hỗn đản kia hại chết rồi. Đều là đại ca không tốt, không có thể đem người cứu được. Ta nhớ tới lúc trước thì ố mẹn đi đối Lusa ở tình cảm, lắc đầu nói, ngài đừng nói như vậy, thì ố mẹn đi đại ca ở tại thần giới chỉ có ngài một người bạn, hắn đối với ngài chỉ có lòng cảm kích. Lúc trước nếu như hắn chậm một bước, ngài cũng nhất định sẽ đồng dạng đem hắn truyền tống đi. Đại ca dù nhưng đã chết rồi, nhưng ta nhất định sẽ hoàn thành hắn tâm nguyện cuối cùng, giết thêm trăm liệt tên hôn đằng kia, cũng đem Tử Yên tìm trở về. Lusa ở trong mắt lánh quang lấp lóe, tựa hồ từ trong hồi ức tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng nói, như lời ngươi nói cái kia Tử Yên hẳn là thêm trăm liệt trong miệng thần vương cái thứ hai nữ nhi sĩ phi ra. Đây chính là bọn họ thần giới chuẩn bị tại thần minh nhị giới cuộc so tài của người mới bên trong phái ra vũ khí bí mật. Thật thua thiệt thần vương nghĩ ra, vậy mà đem mình nữ nhi phái đến hạ giới đến ngưng tụ năng lượng. Tiểu tử, ngươi gọi Lôi Tưởng là? Ta nhẹ gật đầu, vội vàng hỏi, Lusa ở đại nhân, ngài có không có cách nào giúp ta đem Tử Yên cứu trở về? Lusa ở lắc đầu, nói, ta hiện tại là minh giới bên trong người, không thể trực tiếp cùng thần giới lên xung đột, đây hết thể nhất định phải dựa vào chính ngươi, ta chỉ có thể tại một chút phương diện giúp ngươi một chút mà thôi. Vừa rồi, ta đã đem thể chất của ngươi hoàn toàn đổi thay đổi, ngươi bây giờ lại tu luyện liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thì ố mẹn đi huynh đệ cùng thần quyết ngươi lúc đầu mới vừa tiến vào tầng thứ 9 cảnh giới, nhưng ta mới vừa rồi giúp ngươi đả thông mấy chỗ kinh mạch, giúp ngươi tăng lên tới tầng thứ 10, nhưng là, đó cũng không phải dựa vào ngươi năng lực chính mình mà phá. Ngươi nhất định phải nhiều hơn củng cố. Đồng thời, ngươi bây giờ không thể lại tiếp tục hướng bên trên tu luyện cùng thần quyết. Theo ta được biết, cùng thần quyết tu luyện đến tầng thứ 7 trở lên nhất định phải dựa vào mũ giáp tới áp chế tiêu thăng cùng niệm, bằng không mà nói, ngươi tất nhiên biến thành tiên điên. Ta đang kiểm tra thân thể ngươi thời điểm phát hiện, ngươi tại tu luyện cùng thần quyết thời điểm, còn đồng thời tu luyện ta thiên ma quyết, có lẽ là thiên ý, ám hắc ma lực giúp ngươi ngăn chặn cùng niệm, nhưng là, ngươi bây giờ ám hắc ma lực chỉ có thể chống đỡ đến tầng thứ 10 cùng thần quyết. Cùng thần áo giáp mũ giáp đâu, như thế thứ then chốt ngươi vì cái gì không có? Ta bị hắn giật nảy mình. Hắn nói đúng là sự thật, theo cùng thần đấu khí tiến bộ, ta dấu hiệu nổi điên liền càng ngày càng rõ ràng, mũ giáp tại đại ca truyền thừa cho ta thời điểm liền không có. Hắn nói tại hắn hàng nhập nhân giới thời điểm mất đi tại một mảnh khác đại lục ở bên trên, hắn thời điểm ra đi còn nhắc nhở qua ta, để ta mau chóng tìm trở về. Lusa giật mình nói, nguyên lai là dạng này,
vậy ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là trước tìm tới cuồng thần trong khải giáp vũ giáp, làm áo giáp biến thành trọn bộ. Cuồng thần áo giáp là phụ thần tự tay chế, trong đó ẩn năng lượng chi đại liên ta đều không thể tưởng tượng, thiếu linh hồn cuồng thần áo giáp căn bản đều không thể phát huy ra uy lực. Tại ngươi đạt được cuồng thần áo giáp nguyên bộ về sau, ta có biện pháp để ngươi thăng nhập minh giới. Đến lúc đó, ngươi liền có thể hết sức chuyên chú tu luyện, đợi đến ngươi hoàn toàn dung hợp cuồng thần truyền thừa về sau, mới có thể đi báo thủ. Chương 141, ám hắc ma lực. Ta sững sờ nói, nếu như ta hoàn toàn tiếp nhận cuồng thần truyền thừa liền có thể cứu trở về tự yên sao? Lucifer lắc đầu, nói, dù cho ngươi đạt tới thì Omenis huynh đệ trước kia thực lực cũng đánh không lại thêm trăm liệt, về phần cứu trở về ngươi cái kia tự yên, hy vọng liền càng xa vời. Ta trong lòng giật mình, vội la lên, vậy ta đến cùng thế nào mới có thể cứu về tự yên đâu? Lucifer trầm giọng nói, thực lực, ngươi nhất định phải có xưng bá thần, minh nhị giới thực lực mới được. Ta hiện tại có một cái ý nghĩ, nhưng còn không là lúc nói cho ngươi biết, trước đem đầu nón trụ tìm trở về, sau đó ta dẫn ngươi nhập minh giới, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi khi ngươi gia tăng một phần thực lực, ngươi hy vọng thành công liền lớn hơn một phần, hiểu ý của ta không? Ta gật đầu nói, minh bạch. Chỉ cần có thể cứu trở về tự yên, coi như để ta trả giá hết thảy ta cũng nguyện ý. Lucifer hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ngươi tu luyện thiên ma quyết chẳng qua là ta công pháp bên trong trước một bộ phận, muốn đạt tới ta hiện tại trình độ, ngươi cần phải bỏ ra càng nhiều. Ta đã giúp ngươi đem ám hắc ma lực hình thái đổi thay đổi, chờ một lúc ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ công pháp, ngươi tự hành tu luyện, hy vọng có thể tại ngươi thăng nhập minh giới trước đó có một ít đột phá. Nhắm lại con mắt của ngươi, toàn thân buông lỏng. Ta nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân, một cỗ băng lãnh khí lưu chuyển vào mi tâm của ta chỗ, trạng thái cố định màu đen lục giác tựa hồ bị cỗ năng lượng này một chút kích hoạt, nhanh chóng bắt đầu chuyển động, từ chỗ mi tâm bay thẳng mà xuống, tiến vào kinh mạch của ta. Nó vận hành tốc độ thật nhanh, cấp tốc ở trong kinh mạch du lịch chạy một vòng, trở về tới chỗ mi tâm, ta cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều mở ra như vậy, vô số khí tiễn như ám nguyên tố từ trong lỗ chân lông thấu thể mà vào, toàn thân một trận cảm giác mát mẻ. Ghi nhớ cái này vận hành tuyến đường, đây là thiên ma quyết chân chính phương pháp tu luyện, ngươi chiếu vào luyện liền có thể, đây là cơ sở đánh cho càng tốt, ngươi về sau lại tu luyện liền sẽ dễ dàng chút. Chờ ngươi thăng nhập minh giới về sau, ta lại dạy ngươi cái khác. Cái này cho ngươi, chờ ngươi tìm tới mũ giáp về sau dùng ám hắc ma lực tướng cái này thả vào không trung, ta sẽ đến đón ngươi nhập minh giới. Nói, hắn đưa cho ta một cái màu đen tiểu cầu. Ta nhận vào tay, tiểu cầu truyền đến lạnh buốt hàn ý, mặt ngoài phi thường bóng loáng, nhìn không ra cái gì. Ta cẩn thận đem màu đen tiểu cầu thu nhập túi giới từ bên trong, nói, Lucifer đại nhân, ngài có thể hay không chỉ điểm ta một chút mũ giáp vị trí? Lucifer mỉm cười, đây là hắn lần thứ nhất toát ra tiểu dung, nụ cười của hắn mang theo chút tà ác sát thái, nhưng lại có một loại nói không nên lời mị lực. Vị trí không cần đến ta chỉ điểm ngươi, chỉ cần ngươi đến mũ giáp nhất định phạm vi bên trong, mình liền sẽ có cảm ứng, đừng quên, ngươi là cuồng thần người thừa kế. Tốt, ta hiện tại muốn đi, ta không thể tại cái này một giới dạo chơi một thời gian quá dài. Ngươi về sau cũng đừng gọi ta cái gì đại nhân cái gì, tựa như gọi thì Omenis huynh đệ đồng dạng, đều ta đại ca. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì thì Omenis huynh đệ, ta mới sẽ không quản ngươi chết sống đâu. Nhưng ngươi đã tiếp nhận cuồng thần truyền thừa, liền nhất định phải làm ra cái bộ dáng đến, không muốn ném ta cùng thì Omenis mặt. Ngực ta bên trong hào khí đại thịnh, gật đầu nói, ngươi yên tâm. Lucifer đại ca, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, liền xem như muốn chết, ta cũng nhất định lôi kéo thêm trăm liệt cái kia hôn đản cùng chết. Lucifer nhẹ gật đầu, nói, đúng, còn có một chút, ta phát hiện kiếm của ta trong tay ngươi, thanh kiếm này mặc dù so ra kém cùng thần áo giáp, nhưng cũng là thượng hạng thần khí, là năm đó ta cùng thần tộc lúc chiến đấu rơi xuống tại nhân giới, chờ sau này ngươi ám hắc ma lực đại thành lúc mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, đã nó đã một lần nữa nhận chủ, ta liền không thu hồi, nếu không sẽ đối ngươi có rất lớn tổn thương. Ngươi phải biết quý trọng nó đã từng là ta thân mật nhất đồng bạn. Tốt, ta đi. Tại cửa hang có một cái cùng ngươi đồng dạng tu luyện thiên ma quyết tiểu cô nương, không nghĩ tới cái này một giới lại có nữ tinh có thể tu luyện ta ám hắc ma lực. Ta vừa rồi thừa dịp nàng ngủ say thời khắc, cũng đã giúp nàng cải biến kinh mạch cùng ám hắc ma lực hình thái, ngươi có thể đem ta vừa rồi dạy ngươi truyền thụ cho nàng, chờ sau này thăng nhập minh giới thời điểm, nàng cũng có thể làm ngươi trợ lực. Mau chóng tìm tới mũ giáp. Lucifer dưới chân tử sắc lục mang tinh đột nhiên quang mang đại thịnh, đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo hắn biến mất trong không khí. Thật lâu, ta mới hồi phục tinh thần lại, hơi một vật lực, thân thể từ mặt đất đồng bền bắt đầu theo chật hẹp đường hầm đi ra ngoài. Đối tử yên mãnh liệt tưởng niệm tràn ngập bộ ngực của ta, bất luận như thế nào, ta đều nhất định phải thăng nhập thần minh nhị giới, đem tử yên cứu trở về. Mặc kệ nàng là cái gì thần tộc công chúa, ta chỉ biết nàng đã là ta lôi tưởng thế tử. Đi đến cửa hang, chỉ thấy Mặc Nguyệt nằm trên mặt đất, toàn thân cuộn tròn rúc vào một chỗ, trên mặt còn mang theo mấy giọt nước mắt. Ta một tay lấy nàng bế lên, thật chặt ôm vào trong ngực. Ta đã mất đi tử yên, ta tuyệt đối không thể lại mất đi Mặc Nguyệt. Ôm nàng tràn ngập co giãn thân thể mềm mại, tâm ta bên trong mới hơi tốt hơn một chút. Ta thôi động chỗ mi tâm màu đen lục giác, thuần hậu ám hắc ma lực thấu thể mà ra, dung nhập tiến vào Mạc Nguyệt thân thể, ưm một tiếng, Mạc Nguyệt từ trong mê ngủ tỉnh lại. Nàng mở ra cặp mắt lung lung, đôi mắt đẹp lưu chuyển, khi thấy ta lúc, lập tức hét lên một tiếng, hai tay trèo lên cổ của ta, ôm thật chặt ta, khóc giống nghẹn ngào, lao công, lao công, quá tốt, ngươi rốt cục lại sống, ngươi rốt cục lại sống. Hù chết Nguyệt Nhi. Mạc Nguyệt nồng đậm thâm tình khiến cho ta cảm giác được một trận ấm áp, tìm tới miệng nhỏ của nàng, ta điên cuồng hôn lấy nàng. Mạc Nguyệt kịch liệt phản ứng lấy, chúng ta để lọt điểm bị không ngừng nhóm lửa, lòng ta bốc cháy lên, đối tử yên mãnh liệt tưởng niệm đều hóa tiến vào cái này điền cuồng một hôn bên trong. Thật lâu, ta bung ra Mạc Nguyệt có chút sưng đỏ cả môi thơm, trong lòng một mảnh buồn bã, nguyên bản cuộc sống tốt đẹp, lại bởi vì thêm trăm liệt xuất sinh kia xuất hiện mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta trong lòng dâng lên hận ý ngập trời.
cảm giác được biến hóa của ta, Mạc Nguyệt Si ngốc nói, lão công, Tử Yên tỷ tỷ nàng. Ta giọng căm hận nói, bị thần tộc bắt đi, pháo đài bên kia tình huống như thế nào? Mạc Nguyệt chán nản nói, Thánh Long kỵ sĩ đoàn xong, bọn hắn chết rất nhiều người, ngay cả Thiên Vân cũng trọng thương hôn mê, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Ta đi theo Lũ Sở đại nhân đi ra đến, hắn nói hắn có thể cứu ngươi, hắn thật đem ngươi cứu sống, quá tốt. Thánh Long kỵ sĩ đoàn người là bởi vì ta mà chết, ai trong lòng ta tràn ngập mãnh liệt thấy nấy, mặc dù ta vội vã nghĩ đi tìm mũ giáp, nhưng bên kia làm sao cũng muốn dặn dò một tiếng. Nghĩ đến cái này bên trong, ta đối Mạc Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, chúng ta biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ bay trở về, xử lý một chút chuyện bên kia lập tức lên đường đi tìm cuồng thần áo giáp mũ giáp, ta phải nhanh một chút thăng nhập thần minh nhị giới đi cứu Tử Yên. Mạc Nguyệt Nhu thuận nhẹ gật đầu, chúng ta đồng thời ngâm sướng nói, hắc ám ngưng tụ linh hồn, sa đoạ mới có thể tự do, thức tỉnh, ngủ say tại dòng máu của ta bên trong vô tận ma lực. Theo chú ngữ ngâm sướng, ta chỗ mi tâm màu đen lục giác đột nhiên biến thành màu tím sậm, một tầng tử sắc quang mang từ ta cùng Mạc Nguyệt thân bên trên tản ra, mênh mông năng lượng tràn ngập thân thể của ta. Ta thét dài một tiếng, bốn cánh từ phía sau lưng xung ra, ta cảm giác được rõ ràng, kia là sau lưng ta bốn đầu xương sườn biến thành, chúng ta dưới chân xuất hiện tử sắc lục mang tinh. Khác biệt chính là, lần này biến thân sau khi hoàn thành, lục mang tinh vẫn chưa giống thường ngày biến mất, mà là bảo trì tại chúng ta dưới chân, trước nay chưa từng có to lớn ám hắc ma lực tràn ngập toàn thân của ta. Ta nhìn thấy Mạc Nguyệt chỗ mi tâm xuất hiện lóe lên một cái lấy hào quang màu tím sao sáu cánh, ta nghĩ mình cũng nhất định xuất hiện đồng dạng tình trạng. Mạc Nguyệt giật mình nhìn xem thân thể của mình, sững sờ nói, cái này, đây là có chuyện gì? Ta năng lực giống như lại tăng lên rất nhiều. Ta gật đầu nói, là đại ma thần Lũ Sở ở cải biến chúng ta thể nội ám hắc ma lực, bình thường xuống tới ta lại đem hắn giáo phương pháp tu luyện nói cho ngươi, chúng ta về trước pháo đài. Nói xong, ta kéo Mạc Nguyệt tay nhỏ, đập động bốn cánh xông vào không trung. Tốc độ so với ban đầu lại nhanh hơn một chút, chúng ta phi hành hết tốc lực, cơ hồ chỉ là mấy cái nháy mắt, chúng ta đã lên trong tầng mây, tại Mạc Nguyệt chỉ dẫn dưới, phi tốc hướng pháo đài phương hướng trước tiến vào. Thời gian không dài, chiếc cứ sở chủ ý ổ pháo đài đã tiến vào mí mắt, tại pháo đài trước trên đất trống, nguyên bản trang trí xinh đẹp cự hình sân khấu đã biến thành một chỗ gỗ vụn, chính có thật nhiều Long Thần Đế quốc binh sĩ tại quét dọn. Ma tộc cùng thú nhân tộc bộ đội đều đã rút về đến mình doanh trại quân đội bên trong, lộ ra phi thường yên tĩnh, không có động tĩnh gì, pháo đài trên không có mấy chục tên Long kỵ sĩ đang không ngừng tuần tra. Mấy cái gia tốc, chúng ta đã đi tới pháo đài trên không, chúng ta mới vừa xuất hiện, lập tức bị Long kỵ sĩ quân đoàn vây quanh. Khi bọn hắn thấy rõ ràng là chúng ta lúc lập tức hoan hô ra tiếng, mặc dù những người này ta cũng không nhận ra, lại có thể rõ ràng cảm giác được trong bọn họ tâm mừng rỡ chi tình. Ta trầm giọng hỏi, "Bệ hạ cùng các tộc thủ lĩnh ở đâu?" Một tên Long kỵ sĩ cung kính hồi đáp, "Bọn hắn đều tại Lâm Thời phủ Nguyên Soái." Ta gật đầu, mang theo Mạc Nguyệt, trực tiếp nhìn về phía Lâm Thời phủ Nguyên Soái. Khi chúng ta rơi xuống trong sân lúc, nhìn thấy viện tử bên trong trưng bày lấy một loạt nô ra sự vật, phía trên được vải trắng, ẩn ẩn lộ ra vết máu. Trong lòng ta đau xót, biết cái này tất nhiên là Thánh Long kỵ sĩ đoàn chết đi thành viên. Ta cùng Mạc Nguyệt bước nhanh đi tiến vào đại sảnh, theo Mạc Nguyệt nói, chúng ta rời đi pháo đài đã 3 ngày. Một tiến vào đại sảnh, ta liền phát hiện, tất cả nhân vật trọng yếu đều tại cái này bên trong, bao quát Thiên Vân, Lệ Phong cùng Nguyệt Vô Nhai ở bên trong, ngay cả Ma Hoàng, Thú Hoàng cũng tại, chỉ có Mâu Thân cùng Mạch Kiếm, Tử Tuyết không tại. Bọn hắn nhìn thấy ta xuất hiện lúc đồng thời sức sở, ngay sau đó, Bàn Tông dẫn đầu hoan hô lên, hướng ta đánh tới. Ta ôm hắn kiên cố cánh tay, Bàn Tông nước mắt tràn mi mà ra, tứ đệ, ngươi không chết, quá tốt. Ta tỉnh táo ôm hắn, nhìn về phía mọi người, hỏi, Mâu Thân của ta đâu? Thiên Vân lay động từ trên ghế đứng lên, hắn sắc mặt tái nhợt, bên cạnh Long Thần Đế quốc Thái tử Tử Diễm vội vàng đỡ lấy hắn. Thiên Vân nói, Mâu Thân ngươi bởi vì bi thương quá độ, hiện tại ngay tại gian phòng nghỉ ngơi đâu, ngươi hai vị thê tử đang bồi lấy nàng. Lôi Tường, ngươi không có việc gì rồi? Ta nhẹ gật đầu, nói, Thiên Vân, thật xin lỗi, đều là ta làm liên lụy các ngươi Thánh Long kỵ sĩ đoàn, thương vong của các ngươi như thế nào? Thiên Vân sầu thảm nói, trừ ba người chúng ta bên ngoài, chỉ có ba tên đoàn viên sống tiếp được, còn lại đều nằm tại sân phía ngoài bên trong, đang chuẩn bị ngày mai an táng. Ta buồn bã nói, đây hết thảy đều là bởi vì ta, là ta hại bọn hắn. Thiên Vân lắc đầu, nói, không, cái này không thể trách ngươi, đến bây giờ ta đều không rõ, vì cái gì thần giới người sẽ tàn sát chúng ta. Ma Hoàng đi đến ta bên cạnh, nói, Lôi Tường, Lũ Sở ở lại nhân đâu? Hắn tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Ta lắc đầu, nói, Lũ Sở đem thương thế của ta chữa trị xong về sau, liền về minh giới. Tử Phong cùng Thú Hoàng cùng đi đến ta trước người, Tử Phong ngơ ngác nhìn ta, nói, Lôi Tường, Tử Yên sự tình ta đã nghe Thiên Vân đoàn trưởng nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta giọng căm hận nói, ta phải sát nhập thần giới, đem Tử Yên cứu trở về. Lạnh lẽo lời nói cơ hồ là từng chữ từ ta trong miệng tung ra. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Thú Hoàng thở dài nói, hai tử, ngươi phải tỉnh táo, đừng quá xúc động. Nước mắt từ ta trong mắt chảy ra, ta sao có thể không xúc động? Tại ngày cưới, thê tử của ta lại bị người cướp đi, chuyện này chỉ có thể trách ta không có bản sự, coi như bỏ đi tính mệnh không muốn, ta cũng nhất định phải cứu Tử Yên trở về. Ta trở về chỉ là nói cho mọi người một tiếng, ta còn chưa chết, chờ một lúc gặp qua Mẫu Thân về sau, ta sẽ lập tức lên đường, tiến về một mảnh khác đại lục tìm kiếm một vật. Tất cả mọi người sửng sốt, một mảnh khác đại lục. Ta gật đầu nói, đúng vậy, tại chúng ta sinh tồn trong nhân giới, trừ Tấn Nguyên đại lục bên ngoài, tại xa xôi hải dương cuối cùng còn có một mảnh khác đại lục tồn tại, kia bên trong có một dạng với ta mà nói phi thường trọng yếu đồ vật, ta nhất định phải đi tìm trở về. Chỉ có tìm tới nó, ta mới có hy vọng đi cứu Tử Yên. Tử Viêm trầm giọng nói, ta trước kia trong cổ tịch nhìn thấy qua, xác thực có một mảnh khác đại lục tồn tại, hẳn là tại phương bắc. Lôi Tường, tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể hiểu được, đừng quá làm khó mình, đối phương dù sao cũng là thần, kia cũng không phải chúng ta có thể kháng cự. Hắn lời nói bên trong ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, hắn là đang khuyên ta từ bỏ Tử Yên. Ta biết hắn là hảo ý, nhưng ta sao có thể từ bỏ mình yêu nhất thê từ đâu? Vài ngày trước tại trong hôn lễ, ta nhớ rõ ta hứa hẹn, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta thủ hộ nàng, thẳng đến đời đời kiếp kiếp, vĩnh không thay đổi. Đúng vậy à, ta đã phát thệ muốn dùng sinh mạng để bảo vệ ta nhất nữ nhân yêu mến, ta nhất định phải làm đến. Nghĩ đến cái này bên trong, ánh mắt của ta từ Tử Viêm, Ma Hoàng cùng Thú Hoàng trên thân đảo qua, kiên định nói, bất luận địch nhân của ta là ai, ta nghĩ cách cứu viện Tử Yên quyết tâm vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ba vị bệ hạ, 100 năm minh ước đã định ra, hy vọng các ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình, dạng này, ta liền có thể an tâm đi cứu Tử Yên. Tam Hoàng đồng thời gật đầu, Tử Viêm nói, đã như vậy, ta cũng không ngăn cản nữa ngươi, ngươi muốn đến thì đến, chúng ta bên này nhất định sẽ duy trì hiện tại hòa bình. Ta vướt cằm nói, tốt, ta trước đi gặp mẫu thân, để nàng lao nhân ra yên tâm. Tử Phong thúc thúc, ta đi về sau, mẫu thân phải nhờ vào ngài chiếu cố, ta không biết mình còn có thể hay không còn sống trở về, đây là một đầu đường không về, ngài nhất định phải chiếu cố tốt nàng. Tử Phong nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết, Tử Yên liền xin nhờ cho ngươi. Ta gật đầu, mang theo Mạc Nguyệt hướng mẫu thân gian phòng đi đến. Cửa không có khóa, chúng ta đẩy cửa vào, chỉ thấy Bạch Kiếm cùng Tử Tuyết đều là một mặt buồn bã hầu ở mẫu thân bên cạnh. Mẫu thân tựa hồ tại cái này trong vòng vài ngày ra đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt ngồi ở kia bên trong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Mẫu thân, ta nhẹ giọng kêu. Nghe tới thanh âm của ta, mẫu thân trong mắt rốt cục có thần thái, Bạch Kiếm cùng Tử Tuyết liều lĩnh nhào vào ta trong ngực ríu rít mà khóc. Ta an ủi các nàng nói, yên tâm, ta đã không có việc gì. Mẫu thân, ngài thế nào? Mạc Nguyệt từ trên người ta ôm trầm Tử Tuyết cùng Bạch Kiếm. Ta ngồi xổm mẫu thân trước người, mẫu thân trong mắt lệ quang lấp lóe, nói, trở về liền tốt, mẫu thân thật rất sợ mất đi ngươi à. Hai tử, ngươi thật không có việc gì rồi. Ta gật đầu nói, mẫu thân, để lao nhân ra ngài lo lắng. Ta lần này trở về, chính là muốn hướng ngài báo cái bình an. Mẫu thân sững sờ, nói, làm sao? Ngươi còn muốn đi sao? Ngươi muốn đi đâu bên trong? Trong lòng ta đau xót, thở dài, nói, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, ta nhất định phải đi tìm Tử Yên, ta nhất định phải mang nàng trở về. Mẫu thân giật mình, thất thanh nói, cái gì? Ngươi muốn đi thần giới? Ta gật đầu nói, mẫu thân, thật xin lỗi, chuyện này ta nhất định phải đi làm, Tử Yên đã là ngài con dâu, nàng cũng là thê tử của ta nhất định phải đưa nàng cứu trở về. Tử Tuyết khóc không ra tiếng, lão công, ta cũng muốn đi cứu tỷ tỷ. Ta chán nản nói, không, ngươi không thể đi, ta đã mất đi Tử Yên, ta không nghĩ lại mất đi các ngươi bất kỳ một cái nào, Tuyết Nhi tha thứ ta. Các ngươi đều là ta yêu nhất người, nhưng lần này thực tế là quá nguy hiểm, ta không được không cùng các ngươi tách ra. Tuyết Nhi, Kiếm Nhi, nếu như ta trong 3 năm vẫn chưa về, các ngươi cũng không cần lại chờ ta không thể chậm trễ cuộc đời của các ngươi. Nghe ta, Tử Tuyết cùng Bạch Kiếm đều sửng sốt, các nàng ngơ ngác nhìn ta. Tử Tuyết trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, đột nhiên, nàng cả giận nói, "Lôi Tưởng, ngươi đem ta nhìn thành người nào? Ta Tử Tuyết đã gả ngươi làm vợ, liền vĩnh viễn sẽ không cải biến, bất luận ngươi là sinh cũng tốt, là chết cũng tốt, ta mãi mãi cũng là thê tử của ngươi, nếu như ngươi nói lời như vậy nữa, ta liền chết cho ngươi xem." Bạch Kiếm mặc dù cũng không nói gì, nhưng nàng ánh mắt kiên định nói cho ta biết hết thảy. Các nàng thâm tình thật sâu cảm động ta, nếu như Tử Yên vẫn còn, ta chính là cỡ nào hạnh phúc cả, nhưng bây giờ lại không có khả năng, hạnh phúc của ta đã bị thêm trăm liệt phá hư. Tử Tuyết đột nhiên nhào vào trên người ta, khóc giống nói, "Lão công, mang ta lên, bất luận ngươi đi đâu bên trong đều mang ta lên, có được hay không? Cho dù chết, ta cũng muốn chết tại bên cạnh ngươi." Ta bắt lấy bờ vai của nàng, đưa nàng gương mặt xinh đẹp tiến đến trước mặt ta, chính trọng nói, "Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói, lần này ta ra ngoài, chỗ cần trải qua nguy hiểm, ngay cả chính ta đều không thể nào đoán trước, càng không có năng lực bảo hộ các ngươi, ngươi cùng Kiếm Nhi công lực còn yếu, không thích hợp cùng ta đi, ngươi hiểu chưa? Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tận lực bảo trụ sinh mệnh của mình, trở về gặp các ngươi." Tử Tuyết liều mạng lắc đầu, trong miệng kêu khóc, đừng, ta không muốn cùng ngươi tách ra." Bạch Kiếm đi tới, xoa xoa nước mắt trên mặt, giữ chặt Tử Tuyết, nói, "Tuyết Nhi muội muội, Lôi Tưởng nói đúng, nếu như chúng ta đi theo lời nói, chỉ sẽ trở thành hắn liên lụy, để hắn đi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể còn sống trở về. Chúng ta các loại, coi như đợi đến chết, chúng ta cũng sẽ chờ lấy hắn, không phải sao?" "Tuyết Nhi ngoan." Tử Tuyết nhào vào Bạch Kiếm trong ngực lên tiếng khóc lớn, ta rất rõ ràng, Bạch Kiếm đối ta không bỏ không chút nào thấp hơn Tử Tuyết, nhưng nàng lại làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tại cái này bi thương bầu không khí phía dưới, ta thật lâu nói không ra lời. Thật lâu, Tử Tuyết đình chỉ tiếng khóc, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía ta, nói, "Lão công, ngươi không để ta đi theo có thể, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Trong lòng ta bừng lòng, gật đầu nói, "Tốt, ngươi nói." Tử Tuyết kiên quyết nói, "Ngươi ngày mai lại đi, lưu lại bồi ta cùng Kiếm Nhi tỷ tỷ một đêm, ta muốn đem mình vật chân quý nhất giao cho ngươi." Thâm ta dây cung đại chấn, thất thanh nói, "Ngươi nói cái gì?" Bạch Kiếm lúc này thành Tử Tuyết người ủng hộ, đồng dạng kiên định nói, "Tuyết Nhi muội muội nói đúng, chúng ta đã là thê tử của ngươi, liền để chúng ta chân chính làm một đêm thê tử của ngươi. Dạng này, ngươi tâm bên trong mới có thể thời khắc nghĩ đến chúng ta, mới càng có hy vọng giữ được tính mạng trở về." Ta ngơ ngác nhìn các nàng, ta làm sao cũng không nghĩ ra, Tử Tuyết vậy mà lại đưa ra như thế một cái điều kiện. Mạc Nguyệt đi đến ta bên cạnh, nói, "Lão công, ngươi liền đáp ứng hai vị tỷ tỷ. Chúng ta lúc này có lẽ thật về không được, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm cự tuyệt các nàng tâm nguyện cuối cùng sao?" Đổi lại trước kia, ta đối Tử Tuyết cùng Bạch Kiếm là cỡ nào khát vọng á, nhưng là bây giờ, nếu như ta thật muốn thân thể của các nàng cả đời hạnh phúc liền tất cả đều nắm trong tay ta, trong lòng ta không ngừng do dự. Tử Tuyết nói, "Lão công, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta lập tức phải chết ở trước mặt ngươi." Nói, nàng không biết từ cái kia bên trong biến ra một cây tiểu đao, nằm ngang ở trên cổ của mình. Ta lập tức trong lòng kinh hãi, vô ý thức nói, ta đáp ứng các ngươi, nhanh bỏ đao xuống. Len ken một tiếng, đao rơi xuống đất, Tử Tuyết cùng Bạch Kiếm lần nữa nhào vào ta trong ngực, nghẹn ngào khóc giống.